Đỗ Vũ hai tay trong nháy mắt nắm chặt, hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, từng chữ từng câu nói, có chuyện gì, tìm ta liền có thể, tại sao phải đánh bọn hắn? Tại ta Hầu gia nháo sự liền muốn chạy, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hầu Kiến Thiết tiện tay điểm một điếu thuốc, liếc xéo Đỗ Vũ, ngươi cho rằng ta Hầu gia là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta nói với ngươi, không chỉ có ngươi chạy không được, ngươi người một nhà cũng đừng nghĩ chạy. Ở nơi này đại tỉnh thôn một vùng, ta muốn là thu thập không được các ngươi, ta con mẹ nó về sau còn có mặt mũi lẫn vào. Có hay không mặt không then chốt. Đỗ Vũ chậm rãi đem áo khoác cởi ra, lẳng lặng nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau, ngươi cũng không cần lan lộn. Có ý tứ gì? Hầu Kiến Thiết lập tức hỏa, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, thao, con mẹ nó ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì tình thế, còn dám cùng lão tử khoác lác. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Đỗ Vũ từng chút đem áo khoác xếp xong, đưa cho bên cạnh Vương Hiểu Vũ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, mang bốn người bọn họ vào nhà. Vương Hiểu Vũ vội vàng đi qua muốn đem Ngô Cải Chi cùng Vương Đại Lực dịu dắt đứng lên, Hầu Kiến Thiết đột nhiên giận dữ hét, ai mẹ hắn cũng đừng hòng đi, động một cái thử xem. Tốt. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh như vậy, cái kia cũng không thành vấn đề. Trong viện tử này, không chỉ ta bên này người, còn có ngươi người nhà họ Hầu. Đánh nhau, chưa hẳn nhất định là đả thương ta bên này người. Thao, chúng ta nhiều người như vậy đánh ngươi một cái, còn mẹ hắn sẽ tổn thương người vô tội. Hầu Kiến Thiết cười lạnh một tiếng, chỉ Đỗ Vũ nói, mẹ, Tiểu Đàm, mấy người các ngươi, trước tiên đem tiểu tử này cho ta thu thập. Nghe được Hầu Kiến Thiết nói, giữa đám người đi tới bốn cái thân thể cường tráng nam tử. Cái này bốn nam tử, xem xét đều không phải là cái gì loại lương thiện. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân trên khắp nơi đều là hình xăm, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, riêng là bộ dáng này đều có thể hù đến không ít người. Cái này bốn cái, chính là đã từng ngồi tù cái kia bốn cái, bị Hầu Kiến Thiết thu đi qua làm tay chân. Vương Hiểu Vũ lặng lẽ cùng Đỗ Vũ nói một tiếng, hắn thấy, Đỗ Vũ là đã từng ngồi tù mới lợi hại như vậy. Gặp gỡ đồng dạng bốn cái đã từng ngồi tù, cái này chỉ sợ cũng không có cách nào đánh. Đỗ Vũ gật gật đầu, cũng không nói lời nào, dạo bước đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, Hầu Kiến Thiết, khuyên ngươi một câu, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, có lẽ còn có điểm cơ hội. Ha ha ha, Hầu Kiến Thiết lập tức cười ha hả, chỉ Đỗ Vũ mắng, ôi ta đi, ngươi là ta đã thấy, có thể nhất thổi như bức cái kia. Tới tới tới, hôm nay liền để ta kiến thức một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Đỗ Vũ không nói thêm gì nữa, đón bốn người kia đi qua. Bốn người khí thế hung hăng tới, đi mau đến Đỗ Vũ trước mặt thời điểm, một người trong đó đột nhiên dừng lại, trên mặt trong nháy mắt có chút biểu tình kinh hoàng. Làm gì? Ba người khác kinh ngạc nhìn lấy hắn. Người này không nói gì, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, giống như thấy cái gì bất khả tư nghị nhất sự tình dường như. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên run giọng nói, ngươi có phải hay không là Vũ ca? Vũ ca? Vương Hiểu Vũ sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, lại nhìn xem người kia, cả người đều ở mộng lấy. Làm sao, lại có người nhận biết Đỗ Vũ? Hơn nữa, còn xưng hô Vũ ca. Cái này Đỗ Vũ làm sao nổi danh như vậy? Vũ ca? Ba người kia cũng sửng sốt, đều là kinh ngạc nhìn lấy hắn, một người trong đó thấp giọng nói, Cương Tử, ngươi biết. Cái này Cương Tử không để ý đến bọn hắn, mà là một mặt rung động mà kích động nhìn lấy Đỗ Vũ, rung giọng nói, ngươi chính là Vũ ca, chính là Vũ ca A. Đỗ Vũ nhìn hắn chằm chằm một hồi, khẽ cười, nói, ta nghĩ ra rồi, ngươi là Cương Tử. Vũ ca, ngươi còn nhớ rõ ta. Cương Tử cơ hồ sắc khóc, tiến lên một bước, vậy mà tại trước mắt bao người, phù phù một tiếng quỳ gối Đỗ Vũ trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Vũ ca. Cương Tử, ngươi làm gì? Hầu Kiến Thiết đều mộng, mọi người khác càng là trừng to mắt, không biết đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Không phải muốn đánh nhau sao? Ngươi làm sao đột nhiên quỳ xuống? Nhìn thấy Cương Tử bộ dạng này, Đỗ Vũ hốc mắt cũng có chút ướt át. Cái này Cương Tử, là hắn tại Bắc Thành giam ngục lúc nhận biết người. Cùng là Nam Nhạc thị người, Đỗ Vũ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bảo vệ một chút. Cái này Cương Tử, lúc ấy tình huống so sánh đặc thù một chút, hắn có một ít cửu gia đã ở ngục giam, vốn là chuẩn bị đòi mạng hắn, là Đỗ Vũ mạnh mẽ bảo vệ hắn, vì hắn đánh qua nhiều lần không đây. Chỉ bất quá, hắn so Đỗ Vũ sớm ra ngục 5 năm, ai có thể nghĩ tới, 5 năm về sau, hắn lại còn nhận ra Đỗ Vũ, hơn nữa, đối Đỗ Vũ vẫn là như thế thái độ đây. Đứng lên. Đỗ Vũ nói khẽ, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, không nên tùy tiện quỳ xuống. Vũ ca, ta Cương Tử lời này, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, cái cuối cùng quỳ, chính là ngươi. Cương Tử nhìn lấy Đỗ Vũ, giống như hồn nhiên không nhìn thấy bốn phía đám người ánh mắt khác thường, lớn tiếng nói, ta cái mạng này, là ngươi cho. Cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng, đều không trọng yếu. Ngươi tâm ý ta biết. Đỗ Vũ trong lòng cũng là kích động, hắn vô vô Cương Tử bả vai, nói, ngươi đứng lên trước đi, ta đem những này người giải quyết, chúng ta mới hảo hảo tự một lần. Tốt. Cương Tử một cái xoay người nhảy dựng lên, đột nhiên quay người, mắt đỏ trừng mắt Hầu Kiến Thiết đám người, buột miệng mắng, mẹ, người nào muốn động Vũ ca, trừ phi lão tử chết ở chỗ này, các ngươi tử lao tử trên thi thể dâm lên. Chương 157, hiện tại, chính thức bắt đầu. Hầu Kiến Thiết bên này mọi người thấy Cương Tử, tất cả mọi người có chút im lặng. Mẹ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lâm trận phản chiến sao? Hơn nữa, cái này Cương Tử là ngu xuẩn sao? Ở thời điểm này Lâm trận phản chiến, ngươi cũng không nhìn một chút hai bên so sánh thực lực tình huống, ngươi cái này là muốn chết ta. Hầu Kiến Thiết sắc mặt đã ở một hồi này trở nên tái nhợt, ít một người không then chốt, mấu chốt là, hắn dưới tay mình, chạy tới giúp đối phương. Hơn nữa, còn dạng này một bức muốn cùng bản thân liều mạng bộ dáng, đây quả thực là đỏ trần trần đánh hắn mặt ta. Cương Tử, ngươi làm gì chứ? Cái kia gọi Tiểu Đàm lặng lẽ hướng Cương Tử khoát khoát tay, thấp giọng nói, về tới trước, có chuyện gì, chúng ta trở về nói. Đại ca ở chỗ này, ngươi chớ làm loạn a. Cương Tử bất vi sở động, nói, Tiểu Đàm, ta coi ngươi là bạn, nhắc nhở ngươi một câu. Tranh thủ thời gian đi trước đi, đừng có lại trộn rộn xuống dưới, bằng không thì, một hồi ngươi sẽ hối hận. Tiểu Đàm há mồm, còn chưa kịp nói chuyện đây, bên cạnh hai cái đồng dạng đã từng ngồi tù không nguyện ý. Thao, con mẹ nó ngươi thứ đồ chơi gì? Làm sao? Chiếu ý ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại hai người các ngươi. Một người trong đó buột miệng mắng, Cương Tử, đã sớm biết con mẹ nó ngươi rất chảnh, nhưng là không cần thiết tốn đến nước này à. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, thao, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Đánh hắn. Một người khác xì một hơi, thuận tay từ trên người lấy ra một cái ống thép, chính diện hướng Cương Tử chạy tới, húc đầu liền nện xuống đến. Cương Tử cũng lấy ra một thanh vũ khí, đang chuẩn bị đi ngăn cản đây. Đúng lúc này, vẫn đứng tại phía sau hắn Đỗ Vũ đột nhiên tiến lên một bước, chính diện phóng tới ống thép kia. Tay phải vươn ra, một phát bắt được ống thép kia, thuận tay một chiếc, người kia nắm lấy ống thép cổ tay lập tức bị xoay một chút. Trên tay lập tức dùng sức bất ổn, ống thép bị Đỗ Vũ lập tức đoạt tới. Túm lấy ống thép, Đỗ Vũ cũng không có dùng cái này ống thép làm vũ khí, mà là một cước chính đạp ở cái này người ngực. Đỗ Vũ lần này dùng toàn lực, người này trực tiếp bay rớt ra ngoài, một mực đụng ngã hai người mới dừng lại, dãy rủa mấy lần, lại là liền bỏ đều không đứng dậy được. Lần này, đem tất cả mọi người nhìn ốc. Một cước đem người đạp bay xa như vậy, cái này cần là bao nhiêu lực lượng a? Đám người kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Vũ. Trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, làm không rõ ràng Đỗ Vũ đến cùng cái kia đến lực lượng lớn như vậy. Nhìn thấy tình huống này, Cương Tử lại là đại hỉ, lập tức vỗ tay nói, Vũ ca, thân thủ tốt, ngươi so 5 năm trước lợi hại hơn nhiều a. Đỗ Vũ cười cười, nhìn xem trong tay ống thép, tiện tay đem ống thép kia ném qua một bên. Cương Tử không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, Vũ ca, nhiều người, dùng vũ khí a. Không quá thói quen. Đỗ Vũ lắc đầu, kỳ thật hắn nói là thực. Trong tù đánh nhau. Hắn lúc nào dùng qua vũ khí A, đều là tay không tấc sắt đánh. Hiện tại hắn, thực dùng vũ khí nói, cũng thật sự là không quá thói quen A. Cương Tử ngẩn người một chút, nhưng chợt minh bạch Đỗ Vũ ý tứ, không khỏi cười khổ một tiếng. Kỳ thật, Đỗ Vũ dùng không dùng vũ khí đều như thế. Hắn quyền cước, đều luận võ khí lợi hại nhiều. Bên kia Tiểu Đàm sững sờ một hồi lâu, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn lấy Cương Tử, run rẩy chân chính, Cương Tử, cái này chính là... Chính là ngươi nói qua cái kia vũ ca sao? Đúng vậy a, nếu không ngươi cho rằng đây. Cương Tử lớn tiếng nói, Tiểu Đàm, ta xem ngươi người không sai, cho nên, ngươi tranh thủ thời gian đi trước đi, tiền không có mạng trọng yếu a. Tiểu Đàm chần chờ một hồi, hay là ném vũ khí, quay người chạy ra viện tử. Tình huống như vậy, lại làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Mẹ, cái này còn không chính thức đánh đây. Một cái chuyển đầu đến Đỗ Vũ bên này, một cái dọa chạy. Nói thật, một hồi này thời gian. Mọi người đã bắt đầu hoài nghi, Hầu Kiến Thiết những người này, đến cùng có thể hay không đánh thắng được Đỗ Vũ đây. Hầu Kiến Thiết sắc mặt lạnh tới cực điểm, tình huống như vậy, căn bản là hắn bất ngờ. Nhìn thấy Đỗ Vũ đem phía bên mình một cái thủ hạ đã bay, hắn cũng xác thực là có chút rung động. Bất quá, ngẫm lại bên cạnh mình nhiều người như vậy, hắn cảm thấy mình không có lý do e ngại Đỗ Vũ a. Cương Tử, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vậy mà phản bội ta. Hầu Kiến Thiết mắt lạnh nhìn Cương Tử, trầm giọng nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đi theo hắn có thể có chỗ tốt gì. Mẹ, đem hai người bọn họ đều cho ta phế. Hầu Kiến Thiết vừa nói, trực tiếp khoát tay chặt lại, sau lưng mười mấy người đại hán lập tức hướng phía Đỗ Vũ xông lại. Đối mặt nhiều người như vậy, Cương Tử không sợ chút nào, cầm lên ống thép liền muốn đi khai chiến. Nếu như là một mình hắn, vậy khẳng định chỉ có chạy trốn phần. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, bên người cùng có một Đỗ Vũ ai trong lòng hắn, một trận chiến này kết quả, đã là thành kết cục đã định. Cương Tử vừa muốn xông về phía trước, Đỗ Vũ lại một thanh ngăn lại hắn, ngươi đừng tiến lên, ta tới. Vũ ca, ta không sợ. Cương Tử lớn tiếng nói, chúng ta là huynh đệ, sao có thể một mình ngươi bên trên, ta ở bên cạnh thấy thế nào? Vũ ca, ta coi như không có ngươi vốn là sự tình, nhưng là, ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau à. Ta biết, chỉ là, ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Đỗ Vũ nhìn phía xa Ngô Cải Chi bốn người, nói, đó là ta tam di bọn hắn, giúp ta đem bọn hắn trước đưa đến trong phòng. Cương Tử nhìn xem trên mặt đất bốn người, lại nhìn xem Đỗ Vũ, trong lòng biết Đỗ Vũ kỳ thật vẫn là muốn bảo vệ mình. Lập tức cũng không nói gì, trung điệp gật gật đầu, hướng phía Ngô Cải Chi bốn người liền chạy tới. Đỗ Vũ cũng đồng thời theo sau, lúc này, Hầu Kiến Thiết đám người này đã trải qua vây quanh. Nhưng là, Đỗ Vũ lại không có sợ hãi chút nào, trực tiếp hướng phía đám người liền tiến lên, nhấc chân liền đem người đầu tiên gạt ngã đi qua, mà sau đó xoay người liền hướng viện tử một góc khác chạy tới. Mẹ, vây hắn lại! Vây hắn lại! Hầu Kiến Thiết lớn tiếng rít, hắn nhìn ra, Đỗ Vũ lực lượng phi thường lớn, nghị muốn đối phó Đỗ Vũ, phương pháp tốt nhất chính là vây quanh đánh. Đám người kia lập tức đi theo Đỗ Vũ vọt tới viện tử cái kia một góc, nhao nhao đuổi theo muốn đem Đỗ Vũ vây quanh. Đỗ Vũ cũng không được cùng bọn hắn chính diện giao phòng, một mực tả hữu du tẩu, thật giống như thực sợ hãi bị những người này vây quanh dường như. Tình huống như vậy, liền để Hầu Kiến Thiết con mắt to sáng lên, còn cho là mình tìm tới ứng phó Đỗ Vũ phương pháp tốt, càng là la hét làm cho tất cả mọi người đều đi qua vây chặt Đỗ Vũ. Mà lúc này, Cương Tử cũng thừa cơ chạy tới, đem Ngô Cải Chi Vương đại lực trước dịu dắt đứng lên, kéo đến trong phòng. Vương Hiểu Vũ cũng vội vàng đi qua, đem binh tử hai người mang lên tiến gian phòng. Đỗ Vũ cũng một mực đang chú ý bên này tình huống, nhìn thấy bốn người này được đưa đến trong phòng, hắn liền thư một hơi. Hắn né qua sau lưng chặt tới một thanh khảm đao, thuận tay nắm lấy người này cánh tay, dùng sức uốn éo, trực tiếp đem người này cánh tay xoay chặt khớp. Sau đó, hắn nắm lên người này, trực tiếp đem hắn quét ngang vãi ra, đem đám người bước lui một chút. Mượn cơ hội này hít sâu một hơi, Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn bốn phía cái kia mười mấy người, từng chữ từng câu nói, hiện tại, chính thức bắt đầu. Chương 158, đánh. Chính thức bắt đầu. Mọi người đều là sững sờ, cái gì gọi là chính thức bắt đầu? Cái gì chính thức bắt đầu a? Hầu Kiến Thiết nhìn xem ngã trên mặt đất hai người kia, trong lòng hơi có rung động, nhưng nghĩ lấy bên cạnh mình nhiều người, cũng không quan tâm. Chính thức bắt đầu đại gia ngươi, mẹ, hôm nay không được giết chết ngươi, ta con mẹ nó liền theo họ ngươi. Hầu Kiến Thiết chửi ầm lên, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ chạy, ta bất kể ngươi có cái gì muốn chính thức bắt đầu, hôm nay ngươi đều chớ nghĩ xông lấy đi ra nơi này. Đỗ Vũ bình tĩnh nói, ta nói là, có thể chính thức bắt đầu đánh. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều là kém chút thổ huyết. Đại gia, chúng ta đều chính thức bắt đầu thời gian thật dài, ngươi bây giờ mới chính thức bắt đầu à. Vương Hiểu Vũ minh bạch Đỗ Vũ ý tứ, vừa rồi Tam Di ở bên ngoài thời điểm, hắn không dám đánh quá lợi hại, miễn cho làm bị thương hắn Tam Di. Nhưng là, hiện tại Tam Di mấy người nếu đều đã đưa đến trong phòng, vậy hắn liền không có gì cần lo lắng, cũng liền có thể chính thức bắt đầu đánh. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia tỉnh táo khuôn mặt, Vương Hiểu Vũ tâm cũng đi theo kích động lên. Mặc dù Hầu Kiến Thiết bên người có hơn 20 người, nhưng là, nhìn lấy Đỗ Vũ, hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy một trận chiến này, Đỗ Vũ khẳng định có thể thắng được. Hiện tại hắn, ẩn ẩn đã cùng Cương Tử một dạng, đối Đỗ Vũ, có gần như mù quáng tự tin. Hầu Kiến Thiết buồn bực cực. Giận chỉ Đỗ Vũ, hét lớn, giết cho ta. Nguyên bản vây quanh ở Đỗ Vũ bên người những người kia, theo Hầu Kiến Thiết tiếng giống to này, lập tức cũng cầm lên vũ khí, hướng phía Đỗ Vũ liền tiến lên. Lần này, Đỗ Vũ không còn trốn tránh. Hắn trực tiếp hướng về phía trong đó một cái cầm khảm đao người chạy tới, ở cái này người khảm đao rơi xuống thời điểm, hắn giơ tay bắt lấy người này cổ tay, một cái tay khác đồng thời bóp lấy cổ của hắn, đồng nhiên đem người này cầm lên đến. Sau đó, hắn nắm lấy người này, hướng phía trước lao nhanh ra ba bước, liên tiếp đụng đổ ba người không nói, còn lập tức đem người này đụng ở phía sau trên vách tường. Chỉ một chút, người này đâm đến choáng đầu hoa mắt, bò đều không đứng dậy được. Lần này, cũng đem những người khác giật mình. Đỗ Vũ cái này đánh người thủ pháp, bọn hắn căn bản là thấy đều chưa thấy qua, ai có thể nghĩ tới, Đỗ Vũ lại là ra tay như thế. Nhưng không thể không nói, Đỗ Vũ lần này, cũng đem đám người giật mình, vây quanh Đỗ Vũ đám người, thậm chí tại thời khắc này đều có chút hơi kinh ngạc. Dựa vào, giết cho ta a, các ngươi thất thần làm gì? Hầu Kiến Thiết lớn tiếng gào thét, gia hỏa này hiện tại đã có chút điên cuồng, chỉ hận không thể đích thân cầm trên đao đi cùng Đỗ Vũ liều đây. Đám người lúc này mới tiếp tục xông đi lên, nhưng là, tại Đỗ Vũ vừa rồi một lần kia trùng kích bên trong, đám người cũng không có thể vây lại hắn. Đỗ Vũ dựa vào tường mà đứng, ba người từ ba phương hướng xông đi lên, đều là mang theo khảm đao, hướng Đỗ Vũ đỉnh đầu đổ xuống. Đỗ Vũ hơi xông về phía trước ra nửa bước, trực tiếp bỏ lỡ ba người này rơi xuống khảm đao, bả vai cũng vừa tốt chống chọi ba người này cánh tay. Mà Đỗ Vũ là mượn cơ hội này, đồng thời ôm lấy ba người này cánh tay, dùng sức uốn éo, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên, ba người này cánh tay lập tức toàn bộ bị vặn gãy, ba người đồng thời khoanh tay trên mặt đất kêu rên lên. Tại ba người này đằng sau, còn có hai người cùng lên đến, vốn là chuẩn bị mượn cơ hội hướng Đỗ Vũ xuất thủ đây. Không nghĩ tới, phía trước ba cái cầm khảm đao người, đã vậy còn quá gọn gàng mà bị Đỗ Vũ giải quyết. Hai người mang theo vũ khí, liền chuẩn bị tiến công tư thế đều không làm tốt, Đỗ Vũ đều đã quật ngã ba người kia, trực tiếp đứng tại hai người bọn họ trước mặt. Nhìn thấy Đỗ Vũ, hai người này đều giật mình, lập tức quay người liền muốn lui về phía sau. Nhưng là, Đỗ Vũ sao lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, hai tay đều xuất hiện, vừa vặn bắt lấy hai người bọn họ cổ. Sau đó, chân phải bên cạnh đạp mà ra, chính đá ở bên trái người này đầu gối khía cạnh, người này chân lập tức bị Đỗ Vũ bị đá lộn đi qua. Đỗ Vũ chân phải đồng thời thu hồi, phản đạp ở bên trái người này đầu gối, kết quả vẫn như cũ, người này xương đùi cũng trực tiếp bị Đỗ Vũ đạp trật khớp. Hai người cũng ôm đầu gối trên mặt đất kêu rên hét thảm lên, đằng sau đi theo người từng trải nhìn thấy cái tràng diện này, nơi nào còn dám hướng phía trước, nguyên một đám xoay người chạy. Nhưng là, phía sau cùng người kia cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị Đỗ Vũ xông đi lên, phải tay nắm lấy cổ của hắn, tay trái gánh vác hắn phần eo, xinh xinh đem hắn giơ lên, dùng sức ngã hướng về phía trước đám người. Phía trước đang ở chạy mấy người đều còn chưa kịp chạy xa, liền bị người này đập trúng, trực tiếp ngược lại một mảnh. Thừa dịp thời gian này, Đỗ Vũ đồng thời xông đi lên, trọng quyền trọng chân, phàm là bị hắn đánh tới, chớ không được gãy tay gãy chân, kêu rên kêu thảm. Đỗ Vũ đánh người thủ đoạn, thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm. Bất quá, đây cũng là Đỗ Vũ trong tù rèn luyện ra được kết quả. Tại cái kia tràn đầy cùng hung cực ác chi đồ địa phương, nếu như ngươi không được tàn nhẫn, cái kia tùy thời đều có thể sẽ mất đi tính mạng. Cho nên, trong tù, Đỗ Vũ đối với mình đối thủ, căn bản không biết có chút thương hại. Phàm là xuất thủ liền tất nhiên làm cho đối phương đánh mất năng lực hành động, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội phản kháng. Cũng là bởi vì duyên cớ này, Đỗ Vũ mới có thể trở thành toàn bộ trong ngục giam bị tất cả mọi người e ngại ma đầu. Đỗ Vũ ra ngục về sau, lúc động thủ thời gian, đã trải qua lưu tình không ít. Nhưng là, hôm nay hắn là triệt để giận. Hắn không có bao nhiêu thân nhân, Tam Di cùng biểu muội là duy nhất quan tâm hắn thân nhân. Ai dám khi dễ hắn cuối cùng này hai cái thân nhân? Vậy hắn liền sẽ đánh bạc tính mệnh đến cùng đối phương liều, mặc kệ đối phương có mạnh cỡ nào. Đỗ Vũ hung tàn, để Hầu Kiến Thiết bên này người bắt đầu sợ hãi. Lúc này mới một cái giao phong, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Đỗ Vũ một chút đều không kể đến, ngược lại là bọn hắn bên này người cũng đã ngược lại nửa dưới. Những người này, chẳng qua là cả ngày đi theo Hầu Kiến Thiết sau lưng một đám tiểu lưu manh mà thôi, chỗ nào có thể cùng Đỗ Vũ trong tù nhìn thấy những cái kia cùng hung cực các chi đồ so sánh. Thấy cảnh này, cả đám đều doạ ngộng, cái này tiếp theo cái kia lui lại, căn bản không có người dám lại đến. Hầu Kiến Thiết càng là hoảng, giờ phút này hắn mới hiểu được, Đỗ Vũ nói tới chính thức bắt đầu đến tuột cùng là có ý gì. Mẹ, trước đó những cái kia, thực chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo a. Đỗ Vũ cái này nghiêm thức bắt đầu, hắn bên này những người này, căn bản liền nhìn đều không đủ nhìn. Giờ phút này, Hầu Kiến Thiết đám người mới hiểu được, vì sao Cương Tử sẽ chuyển đầu đến Đỗ Vũ bên kia, hơn nữa còn khuyên tiểu đàm rời đi. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia sát thần đồng dạng bộ dáng, đám người kỳ thật cũng đều nghĩ lặng lẽ chạy trốn. Thế nhưng là, Đỗ Vũ vừa vặn đứng ở cửa vị trí, ai dám chạy đây? Đỗ Vũ đem mấy cái kia ngã xuống đất người thu sạch nhặt, cái này mới chậm rãi đứng thẳng người, giờ phút này hắn, hai mắt ở trong lóe ra huyết sắc quan mang. Cả người hắn, cũng rất giống phủ thêm một cỗ tiêu sát chi khí. Nhìn xa xa, đều bị người có loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, ai dám hướng phía trước nửa bước đây? Chương 159 Phòng vệ chính đáng. Hầu Kiến Thiết mang đến hơn 20 người, bây giờ còn có 10 người đứng ở hắn bên cạnh. Nhưng là, những người này đều dọa đến nương tay chân nhũn ra, căn bản không có người dám lại hướng phía trước nửa bước. Mẹ, phế vật, lên A. Hầu Kiến Thiết chửi ầm lên, nhưng là, người bên cạnh, căn bản không ai đi lên phía trước. Thậm chí, những người này còn lặng lẽ thối lui đến sau lưng của hắn, để Hầu Kiến Thiết đứng ở phía trước. Ta thao, các ngươi đám này phế vật. Hầu Kiến Thiết liên tiếp mắng to. Nhưng là, không có ai để ý hắn. Đối mặt sát thần đồng dạng Đỗ Vũ, đám người thà rằng phản bội Hầu Kiến Thiết cái này cái gọi là đại ca, cũng không dám đi khiêu khích Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến Hầu Kiến Thiết đám người trước mặt, mắt lạnh nhìn Hầu Kiến Thiết. Bị Đỗ Vũ để mắt tới, Hầu Kiến Thiết cũng là hoảng hốt nương tay. Hắn kiệt lực duy trì trấn định, hít sâu một hơi, chỉ Đỗ Vũ tức giận nói, họ Đỗ, ta cho ngươi biết, ta là quốc gia nhân viên chính phủ. Ngươi dám đụng ta một chút, ta liền để ngươi ngồi tù, ngươi có tin không? Đỗ Vũ bình tĩnh nói, ta không muốn ngồi tù. Hầu Kiến Thiết thở phào, còn tưởng rằng Đỗ Vũ sợ hãi, lập tức buột miệng mắng, thao, con mẹ nó ngươi đem người nhà ta đánh thành dạng này, còn đả thương nhà ta nhiều người như vậy. Không muốn ngồi tù. Ta con mẹ nó có thể để ngươi ngồi tù cả đời, ngươi có tin không? Ta không muốn ngồi tù. Đỗ Vũ lặp lại lần nữa một lần, sau đó nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, nói tiếp, nhưng là, ai dám khi dễ người nhà của ta, vậy ta coi như liều mạng ngồi tù cả đời, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Hầu Kiến Thiết ngẩn người một chút, vội la lên, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Con mẹ nó ngươi nghĩ làm ta sợ có phải hay không là? Tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh đụng đến ta một chút thử xem. Đến a, ngươi tới đụng đến ta một chút thử xem. Đỗ Vũ đi lên phía trước một bước, Hầu Kiến Thiết lập tức im lặng, hoảng hốt sau lùi một bước. Hắn cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, công phu miệng vẫn được. Nếu thật là Đỗ Vũ có xuất thủ ý tứ, hắn lập tức hay là hiểu xỉu. Ta nói cho ngươi, ta là quốc gia nhân viên chính phủ, ngươi. Ngươi đánh ta nói, cái kia là trọng tội. Hầu Kiến Thiết lần nữa ồn ào. Đỗ Vũ lần nữa tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, quốc gia nhân viên chính phủ, liền có thể khi dễ dân chúng sao? Quốc gia nhân viên chính phủ, liền có thể ẩu đả trong thôn dân sao? Quốc gia nhân viên chính phủ, liền có thể ngăn cản bệnh nặng người đi bệnh viện sao? Liên tiếp ba câu nói, một câu so một câu lớn tiếng. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ là hô lên. Mà đồng thời, hắn cũng vừa tạm biệt đến Hầu Kiến Thiết trước mặt, một phát bắt được Hầu Kiến Thiết cổ, đem cả người hắn đều cầm lên đến. Ánh mắt như lưới đao bình thường, lạnh lùng dừng lại tại Hầu Kiến Thiết trên người, Đỗ Vũ từng chữ từng câu nói, Hầu Kiến Thiết, ngươi đơn giản để quốc gia hai chữ hổ thẹn. Bị Đỗ Vũ dạng này nắm lấy, Hầu Kiến Thiết hai chân đều không đụng tới mặt đất, Hầu Kiến Thiết trong lòng kinh hoàng, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, chính hướng Đỗ Vũ phần eo đã đâm đi. Vũ ca cẩn thận. Bên cạnh Cương Tử một tiếng kinh hô, bất quá, hắn cái này kinh hô nhất định là chậm. Đỗ Vũ cùng Hầu Kiến Thiết cách gần như thế, thanh âm hắn lại có thể theo kịp Hầu Kiến Thiết tốc độ. Bất quá, Đỗ Vũ tốc độ phản ứng lại so Hầu Kiến Thiết tốc độ nhanh đến nhiều. Tại ngục giam nhiều năm như vậy, Đỗ Vũ trải qua đủ loại nguy hiểm, cho nên cũng rèn luyện hắn tùy thời tùy chỗ đều bảo trì độ cao cảnh giác thói quen. Tại Hầu Kiến Thiết móc ra chùy thủ thời điểm, hắn đều đã thấy. Bất quá, Đỗ Vũ cũng không có trốn tránh hoặc là ngăn cản, nhìn lấy Hầu Kiến Thiết chùy thủ này đâm tới. Ngay tại nhanh đâm đến trên người thời điểm, Đỗ Vũ đem thân thể một bên, bộ vị trọng yếu né qua chùy thủ này, chùy thủ cơ hồ là dán hắn phần bụng vạch qua, ở trên người hắn vạch ra một đạo huyết ngân. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, còn tưởng rằng Đỗ Vũ bị thương nặng. Trên thực tế, Đỗ Vũ trong lòng mình rất rõ ràng, một đau kia, chỉ là ở trên người hắn vạch ra một cái rất nhạt vết máu mà thôi, cái này không đáng kể chút nào tổn thương. Bất quá, cái này cũng chính hợp Đỗ Vũ tâm tư, hắn đột nhiên dùng sức, đem Hầu Kiến Thiết trùng điệp quẳng xuống đất. Sau đó, đi lên một cước giẫm ở Hầu Kiến Thiết trên ngực, một cước đem Hầu Kiến Thiết trong tay chùy thủ đá bay ra ngoài. Thân vị quốc gia nhân viên chính phủ, dùng hung khí ý đồ giết người. Đỗ Vũ đối xử lạnh nhạt trừng mắt Hầu Kiến Thiết, từng chữ từng câu nói, hiện tại, ta lại đánh ngươi, cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Coi như đem ngươi đánh trọng thương, tối đa chỉ có thể xem như phòng vệ quá, phán không bao lâu. Nhưng là, ngươi biết ngươi hạ chẳng là cái gì không? Hầu Kiến Thiết lập tức ngộng, hắn mặc dù chỉ là cái thôn trưởng, nhưng hắn cũng biết, cảnh sát tại phán những cái này đánh nhau hầu đả trong chuyện, vẫn có một cái quy tắc. Dùng vũ khí nói, vậy khẳng định so tay không tấc sắt đánh nhau còn nghiêm trọng hơn một chút. Hơn nữa, Đỗ Vũ nói, cũng là chính xác, hắn dùng trước hung khí đâm bị thương Đỗ Vũ, Đỗ Vũ thật muốn phản kháng nói, đó cũng là phòng vệ chính đáng a. Ngươi lửa ta. Hầu Kiến Thiết giận dữ quát nói. Đỗ Vũ cười lạnh, tại Hầu Kiến Thiết lấy chùy thủ ra thời điểm, hắn liền hoàn toàn có thể đem chùy thủ này đánh dụng. Nhưng là, Đỗ Vũ không có làm như thế, mà là để Hầu Kiến Thiết cứ như vậy trên người mình vạch ra một đạo huyết ngân. Bởi như vậy, đến lúc đó hắn liền có thể nói Hầu Kiến Thiết dùng vũ khí muốn giết hắn, hắn cái này phản kháng cũng thuộc về phòng vệ chính đáng thôi. Đỗ Vũ tại ngục giam nhiều năm như vậy, không chỉ có học đánh nhau, hơn nữa còn học không ít liên quan tới kiến thức luật pháp. Mặc dù chuyện này nhìn như trăm ngàn chỗ hở, nhưng là, Hầu Kiến Thiết trước dùng vũ khí, đến lúc đó Đỗ Vũ cũng có lời có thể nói, a bằng không thì, thực ẩu đả quốc gia nhân viên chính phủ, cái kia Đỗ Vũ còn thật sự không cách nào bàn giao đây. Đỗ Vũ từ Hầu Kiến Thiết trên người giật xuống một đoạn quần áo, đem thanh chủy thủ kia bao vây lại, mắt lạnh nhìn Hầu Kiến Thiết, nói, hiện trường nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, cây chủy thủ này, chính là ngươi dùng hung khí. Ta con mẹ nó nhìn người nào dám ra đây làm chứng. Hầu Kiến Thiết lập tức quay đầu giống to. Đỗ Vũ một cước đá vào Hầu Kiến Thiết trên mặt, Hầu Kiến Thiết lập tức khẩu mũi ra máu. Hầu Kiến Thiết liền vội vươn tay đi bịt lại miệng mũi, nhưng máu tươi hay là không ngừng dũng mãnh tiến ra, hắn xoa đều lau không sạch. Ngươi mặc dù có năng lượng, nhưng là, ngươi không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người. Đỗ Vũ chậm rãi đem chủy thủ chứa vào, dẫm ở Hầu Kiến Thiết trên ngực chân phải đột nhiên dùng sức, Hầu Kiến Thiết ngực xương sườn lập tức bị hắn dẫm gãy mấy cây. Hầu Kiến Thiết lần này lại cũng không đoái hoài tới chảy máu miệng mũi, che ngực từng ngụm thở hổn hển, đau đến hắn cái trán đều là mồ hôi lớn trừng hạt đậu. Đỗ Vũ căn bản liền nhìn cũng không nhìn Hầu Kiến Thiết, quay đầu nhìn về phía Hầu gia mấy người kia. Hầu gia tất cả mọi người còn tại thất thần, tại Đỗ Vũ bắt đầu lúc động thủ thời gian, bọn hắn liền đều giật ngộng. Bị Đỗ Vũ để mắt tới, những người này đột nhiên kịp phản ứng, cái kia hai cái đỡ lấy Hầu lão lục người trẻ tuổi, lập tức đem Hầu lão lục theo ngã xuống đất. Nhanh, cút cho ta tiến lồng gà bên trong đi. Hai người giống to, dã man đem Hầu lão lục tiến lên trong lồng gà, lại đem cái kia Lý kế trưởng cũng ném vào lồng gà bên trong, lúc này mới quay đầu cười ngượng ngùng nhìn lấy Đỗ Vũ. Chương 160, ta nói chuyện, nhất định chắc chắn. Đỗ Vũ chậm rãi bước đi đến cái này hai người trẻ tuổi trước mặt, nhìn thấy Đỗ Vũ chậm rãi tới gần, cái này hai người trẻ tuổi chỉ dọa đến chân đều mềm. Mắt thấy Đỗ Vũ càng ngày càng gần, một người trong đó đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ta cũng không dám lại, ta cũng không dám lại. Nhìn thấy người này quỳ xuống, một người khác cũng lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng dạng cầu khẩn Đỗ Vũ. Bất quá, Đỗ Vũ không nhúc nhích chút nào. Hắn đi đến bên cạnh hai người, chậm rãi cúi người, nói khẽ, ta nói qua nói, nhất định chắc chắn. Cho nên, các ngươi không cần cầu ta. Hai người ngẩn người một chút, trong đó một cái phản ứng so sánh nhanh, liền vội vàng đứng lên liền muốn chạy. Nhưng là, Đỗ Vũ đã trải qua bắt hắn lại cổ, một cước đá vào hắn trên đầu gối, người này xương đùi trực tiếp bị đập gãy. Một người khác liền dãy rủa đều không dám dãy rủa, trơ mắt nhìn Đỗ Vũ đem hắn xương đùi bẻ gãy, đau đến trên mặt đất quần quần kêu rên lên. Hầu gia còn lại người chỉ dọa đến toàn thân run rẩy, Hầu Kiến Thiết mang đến nhiều người như vậy, đều bị Đỗ Vũ đánh ngã, bọn hắn cảm giác đã trải qua triệt để mất đi chỗ dựa. Lại nhìn Đỗ Vũ, ai cũng không dám có chút khinh phục. Liền Hầu Kiến Thiết đều bị đánh vỡ, huống chi bọn họ đâu. Đám người hiện tại chỉ lo lắng Đỗ Vũ giận lây sang bọn hắn, đem bọn hắn xương đùi cũng gãy đoạn. Đỗ Vũ cũng không có thu thập bọn họ, chỉ là quay người đi qua, lôi kéo Hầu Kiến Thiết cổ, đem hắn ném tới lồng gà bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Hầu Kiến Thiết, ngươi không được nhường ta ba gì đi bệnh viện xem bệnh, vậy ngươi cũng phải nếm thử loại cảm giác này. Từ giờ trở đi, trong vòng 5 tiếng, ngươi cũng đến cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ngươi nếu là rời đi cái viện này, vậy ta liền đem ngươi Hầu ra những người này đi đứng đều cắt ngang. Nghe nói như thế, Hầu ra những người khác ngộng. Đỗ Vũ lời này tựa như là nói cho Hầu Kiến Thiết nghe, kỳ thật căn bản chính là uy hiếp bọn họ đâu. Nói trắng ra, Đỗ Vũ chính là để bọn hắn ở chỗ này nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, không cho Hầu Kiến Thiết ra ngoài. Nếu như Hầu Kiến Thiết ra ngoài, cái kia Đỗ Vũ liền muốn tìm bọn họ để gây sự. Chuyện bây giờ, toàn bộ đẩy lên trên người bọn họ, cái này Hầu gia đại ca, bọn hắn có dám hay không cản đây? Nếu như không ngăn cản nói, bọn hắn liền muốn gãy tay gãy chân. Thế nhưng là, cản nói, đây là bọn hắn đại ca, Hầu Kiến Thiết tại Hầu gia xây dựng ảnh hưởng đã lâu, ai dám ngăn cản hắn đây? Hầu Kiến Thiết sắc mặt cũng là tái nhợt, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Đỗ Vũ, muốn giận mắng vài câu. Nhưng là, trong lòng sợ hãi, cùng ngực kịch liệt đau nhức, để hắn căn bản không dám nói lời nào. Không cần nhìn ta lom lom như vậy, ngươi nếu không phục, lần sau tìm thêm cho người, tiếp tục đến đánh với ta, ta có thể đánh tới nhường ngươi phục mới thôi. Đỗ Vũ vô vô Hầu Kiến Thiết bả vai, lúc này mới đứng người lên, phòng đối diện bên trong Vương Hiểu Vũ nói, tốt, hiện tại không có việc gì, trước tiên đem ta Tam Di đưa đi trên trấn vệ sinh sở. Tốt, ta đây liền đi tìm người an bài. Vương Hiểu Vũ hưng phấn mà xông ra vùng trong, hắn hiện tại đối Đỗ Vũ hoàn toàn là gần như sùng bái mù quáng, đối Đỗ Vũ nói đơn giản phụng nếu thánh chỉ. Vũ ca, ta giúp ngươi a. Cương Tử đi tới, nói, ta có mô tô. Vậy phiền phức ngươi. Đỗ Vũ gật gật đầu, Cương Tử tự mình đi đưa nói, hắn vẫn tương đối yên tâm một chút. Không có việc gì. Cương Tử đi vào trong nhà, đem Nô Cải Chi cùng Vương Đại Lực nâng đi ra. Nô Cải Chi hiện tại đã trải qua đau đến đã hôn mê, Cương Tử đem Nô Cải Chi đỡ đến mô tô phía trên, để Vương Đại Lực ngồi ở phía sau cản trở, sau đó cưỡi mô tô vội vàng rời đi. Đỗ Vũ nhẹ khẽ thở phào, lúc này mới chuyển hướng Hầu Kiến Thiết mang tới những cái kia thủ hạ. Hầu Kiến Thiết mang tới hơn 20 người, bất quá, có hơn phân nửa đều bị Đỗ Vũ đánh ngã. Bây giờ còn lại 10 người, đều chiến chiến nguy nguy đứng ở góc tường, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, ai cũng không dám nói nửa câu nói. Các ngươi còn muốn lại đánh sao? Đỗ Vũ bình tĩnh hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời lắc đầu. Lúc này, ai còn dám lại đánh a? Nhìn thấy Đỗ Vũ dạng này sát tinh, bọn hắn chạy cũng không kịp, nơi nào còn dám nói nửa câu nói. Không muốn lại đánh, cái kia còn ở nơi này làm gì? Đỗ Vũ thanh âm phát lạnh, không phải ta tự mình mời các ngươi đi sao? Đám người cái này mới phản ứng được, không nói hai lời, tranh tiên khủng hậu chạy ra viện này. Từ đầu đến cuối, đều không ai quay đầu nhìn một chút. Lão đại bọn họ Hầu Kiến Thiết còn tại lồng gà bên cạnh nằm, nhưng là, căn bản không có người quay đầu nhìn qua một chút, bọn hắn phảng phất đã trải qua quên lão đại bọn họ. Đỗ Vũ lại quay đầu nhìn về phía cái kia mười mấy người nhà, nói, các vị, không có ý tứ, vừa rồi tràng diện có chút hỗn loạn, cũng chưa kịp nói với các ngươi tình huống cụ thể. Ta đã cùng trong thành phố bằng hữu liên lạc qua, bọn hắn sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi tìm người. Các ngươi đi về trước đi, tìm được người về sau, ta sẽ trước tiên đem tin tức nói cho các ngươi biết. Cái này mười mấy người nhà, kỳ thật đã sớm muốn chạy. Tại Hầu Kiến Thiết dẫn người lúc đi vào thời gian, bọn hắn kỳ thật đều muốn lặng lẽ chạy đi đây. Dù sao, bọn hắn chỉ là muốn tìm về bản thân hài tử, còn không có nghĩ liên lụy đến trong chuyện này. Hầu Kiến Thiết ở nơi này trong thôn chính là một phương bá chủ, cũng không ai dám cùng Hầu Kiến Thiết đối nghịch. Mà ở chỗ này mắt thấy Đỗ Vũ một người giải quyết Hầu Kiến Thiết nhiều người như vậy, đám người đối Đỗ Vũ cũng không dám có bất kỳ bất kính. Nghe Đỗ Vũ nói, đám người rối rít nói tạ ơn, sau đó vội vàng đi ra viện này, chốc lát đều không dám ở nơi này lưu lại. Giải quyết tốt đây hết thảy, Đỗ Vũ lúc này mới nhìn về phía Hầu gia những người kia, âm thanh lạnh lùng nói, ba người kia, nhốt tại trong lồng gà. Ta Tam Di ở bên trong bao lâu thời gian, bọn hắn liền phải ở bên trong bao lâu thời gian. Hầu Kiến Thiết, trong vòng 5 tiếng không cho phép rời đi cái viện này, cũng không cho tiến gian phòng. Ta lúc nào cũng có thể sẽ sang đây xem, các ngươi nếu là không nhớ được ta nói chuyện, ta có thể giúp các ngươi nhớ lâu một chút. Đám người sắc mặt bối rối, Đỗ Vũ nói tới nhớ lâu một chút, căn bản chính là muốn đánh gãy bọn hắn tay chân a. Nhìn thấy đám người vẻ mặt này, Đỗ Vũ hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn Vương Hiểu Vũ một chút, nói, đi thôi. Được rồi. Vương Hiểu Vũ hưng phấn mà đi theo Đỗ Vũ đằng sau, đi ra Hầu gia đại viện. Đằng sau, Bính Tử cùng người huynh đệ kia cũng dắt dịu nhau cùng đi ra khỏi đến. Hai người này mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng bây giờ đều là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Vừa rồi tại trong phòng thời điểm, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Đỗ Vũ đại sát tứ phương tràn diện, hai người đối Đỗ Vũ đơn giản bội phục đến cực hạn. Có thể đi theo Đỗ Vũ phía sau, bọn hắn đều cảm thấy là loại vinh quang a. Bên này, Đỗ Vũ mang theo Vương Hiểu Vũ ba người vừa rời đi không bao lâu, Hầu Kiến Thiết dãy rủa lấy đứng lên, muốn hướng bên ngoài viện đi đến. Thế nhưng là, vừa đi hai bước, liền bị một người ngăn lại. Đây là một người trẻ tuổi, là Hầu Kiến Thiết chất tử, hắn mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, thấp giọng nói, đại bá, ngươi, ngươi trước ngồi a. Ngươi thương thế kia không nhẹ, có thể chớ lộn xộn a. Ngươi, ngươi mẹ hắn làm gì? Hầu Kiến Thiết giận dữ, nói, con mẹ nó ngươi thật đúng là dám cản ta à. Chương 161, Hầu gia nội chiến. Hầu Kiến Thiết thân là toàn bộ Hầu gia đại ca, tại Hầu gia cũng là xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Hầu gia còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch hắn đây. Giống cái này một cú họng, lập tức đem người trẻ tuổi kia giật mình. Há hốc mồm, lại không dám nói lời nào. Đại ca mắt thấy Hầu Kiến Thiết muốn đi, một người nam tử vội vàng đứng người lên cản tới, run giọng nói, đại ca, không phải. Không phải chúng ta cả ngươi, chỉ là, cái kia. Cái kia họ Đỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về xem xét. Nếu như ngươi không ở nơi này, cái kia không phải hố chúng ta sao? Chúng ta là huynh đệ, ta không sợ chết. Nhưng là, nơi này còn có mấy cái chất tử, ngươi tổng không thể nhìn ngươi mấy cái này chất tử, cũng bị cái kia họ Đỗ cắt ngang tay chân a. Đại ca, nếu không ngươi nhịn một chút, trước ở chỗ này ngồi một hồi. Chờ đã đến giờ, ta lập tức đem ngươi đưa đi bệnh viện, thế nào? Hầu Kiến Thiết nhíu mày, nhìn phía sau một chút mấy người. Không chỉ có nam tử này cùng người tuổi trẻ kia theo dõi hắn, trong sân người nhà họ Hầu cũng đều theo dõi hắn đây. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình lúc này thực cứng rắn muốn đi ra ngoài nói, vậy mình những cái này đệ đệ chất tử cái gì, cũng tuyệt đối sẽ đem hắn cản ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để hắn ra ngoài.
Tốt, tốt, tốt.
Hầu Kiến Thiết nói liên tục 3 tiếng tốt, đi đến Cơ Long bên cạnh ngồi xuống, cắn răng tức giận nói, các ngươi chính là như vậy đối ta, ta xem như thấy rõ ràng, cái gì cậu thí thân thích, cái gì cậu thí huynh đệ, đều không gì hơn cái này. Mẹ hắn, lão tử nếu không phải vì các ngươi, về phần rơi đến một bước này sao? Kết quả các ngươi chính là như vậy đối ta. Ta xem như nhìn thấu, về sau chúng ta đường ai nấy đi, các ngươi sự tình, lao tử nếu là xen vào nữa, lao tử là hắn mẹ cùng các ngươi một họ. Hầu Kiến Thiết hùng hùng hổ hổ không ngừng, nhưng là, hiện trường không ai dám nói chuyện. Những người này mặc dù đều trên mặt ấy nấy cùng xấu hổ, lại cũng không có ai dám để cho Hầu Kiến Thiết rời đi, dù sao vừa rồi Đỗ Vũ đã đem bọn hắn đánh sợ. Bây giờ còn có thể đứng lên, trong lòng đều ở âm thầm may mắn đây, ai còn dám ở thời điểm này cùng Đỗ Vũ đối nghịch đây. Hầu Kiến Thiết mắng một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trên người lấy điện thoại cầm tay ra, cho nhi tử Hầu Hoa gọi điện thoại. Lúc này, Hoa ca đang ở trong tiệm cơ ngồi xuống đây. Từ buổi sáng bắt đầu, hắn trong tiệm này liền sự tình các loại tầng tầng lớp lớp, kiếm hắn bên này một ngày đều không sinh ý cái này thật vất vả đến xế chiều. Hắn chuyên môn đem tất cả nhân viên đều kêu đi ra, muốn tới cái tổng vệ sinh, triệt để thu thập một chút đây. Kết quả, mới vừa thu thập một nửa, liền tiếp đến lao tử Hầu Kiến Thiết điện thoại. Hoa ca chỉ biết là Đỗ Vũ ra ngoài sự tình, cũng không biết Đỗ Vũ ra đi làm cái gì. Nghe Hầu Kiến Thiết nói xong bên kia tình huống, hắn mới biết chuyện gì phát sinh. Nhất là biết được Đỗ Vũ một người, đem Hầu Kiến Thiết dẫn đi cái kia hơn 20 người đã thương một nửa dọa chạy một nửa sự tình về sau, hắn cũng ngộng. Mặc dù Hoa ca đã trải qua biết rồi, Đỗ Vũ thân thủ thật không đơn giản. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Vũ thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hơn 20 người đánh hắn một cái. Đỗ Vũ đều không thụ thường, ngược lại ăn thiệt thòi là cái này hơn 20 người, đây là người sức chiến đấu sao. Trong nhà bên kia xảy ra chuyện, Hoa ca cũng không kịp quản trong tiệm sự tình, vội vàng cưới mô tô chạy trở về. Vào cửa tử, cách thật xa liền nhìn thấy Hầu Kiến Thiết nằm ở trong sân, ý Lý Hải Nguyên đang không ngừng giận mắng đây. Cứ việc vừa rồi đã trải qua nghe Hầu Kiến Thiết nói bên này tình huống, nhưng là, đi vào viện tử xem xét trong phòng này tình huống, hắn lập tức hay là kinh ngạc đến ngây người. Trong viện trên mặt đất, nổn ngang ngược lại hơn 20 người, trong đó hơn phân nửa đều là Hầu Kiến Thiết bình thường thủ hạ, phát hiện ở một cái ngã trên mặt đất đều không đứng dậy được. Một nửa khác, có người nhà họ Hầu, cũng có những người khác, rõ ràng cũng đều là bị người đả thương. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, trong lồng gà còn quan ba người, trong đó hai cái hắn đều biết, một cái là hắn Lục Thúc, một cái là Lý Kế Trưởng. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Hoa ca trợn mắt hốt mồm. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên tới dịu ta thức dậy. Hầu Kiến Thiết lẩm bẩm hô một câu. Hoa ca vội vàng chạy tới, đem Hầu Kiến Thiết nâng đỡ. Nhìn thấy Hầu Kiến Thiết cái này thụ thương bộ dáng, hắn không khỏi cấp tốc, nói, cha, ngươi tại sao không đi bệnh viện đây? Ta con mẹ nó ngược lại là muốn đi, nhưng là ta có thể đi không? Hầu Kiến Thiết cũng giận, chỉ bốn phía đám người buột miệng mắng, cái kia họ Đỗ Vương bắt đản, uy hiếp bọn hắn nói, nếu như ta đi ra ngoài, liền muốn đánh đoạn bọn hắn tay chân. Kết quả đây. Chỉ ngươi đám này thúc thúc, còn có ngươi đám này đường huynh đường đệ, mạnh mẽ đem ta cản ở chỗ này, không cho ta ra ngoài. Ta thao, ta con mẹ nó thụ dạng này tổn thương là vì ai vậy? Ta còn không phải là vì cái này người nhà họ Hầu, kết quả người nhà họ Hầu chính là như vậy đối ta. Tiểu Hoa à, ta đã nói với ngươi, về sau, khác mẹ hắn nói chuyện gì thân thích không được thân thích, đều là hư, đều là hư. Ta người nhà mình, mới là thật, những người khác, quản hắn mẹ thứ gì? Hoa ca nhíu mày. Lạnh lùng quét Hầu ra đám người một chút, vịn Hầu Kiến Thiết liền đi ra ngoài. Tiểu Hoa một người nam tử cản tới, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Hầu Hoa một cước đạp té xuống đất. Lan mẹ ngươi đi qua, Tiểu Hoa là hắn mẹ ngươi kêu sao? Hoa ca trợn mắt nói, ngươi thì tính là cái gì? Cha ta dẫn người qua tới giúp ngươi đánh nhau, kết quả cha ta thụ thương thành dạng này, ngươi còn ngăn đón không cho hắn đi trị liệu, ngươi còn có mặt mũi cùng chúng ta chấp đối. Hoa ca càng nói càng giận. Đi lên đối với mình cái này thúc thúc chính là một trận loạn đạp, đánh cho cái này thúc thúc kêu rền không ngừng. Hầu ra mấy người khác nhìn thấy tình huống này, cũng đều mở ở, ai cũng không dám tiếp qua đến ngăn cản. Dù sao, Hoa ca bên người còn mang tốt mấy tên thủ hạ đây. Nhìn thấy cả người một nhà bị con trai mình ẩu đả, Hầu Kiến Thiết một mặt sảng khoái, lại buột miệng mắng một phen, lúc này mới khấp khánh đi theo nhi tử đi ra viện tử. Nhìn lấy Hầu Hoa mang theo Hầu Kiến Thiết đi xa, trong sân Hầu ra chúng người đưa mắt nhìn nhau. Qua thật lâu, một người trong đó mới thấp giọng nói, hiện tại, làm sao bây giờ? Đây không phải chúng ta không ngăn cản hắn, thật sự là chúng ta ngăn không được a. Một người trẻ tuổi thấp giọng nói, dạng này sự tình, Đỗ Vũ. Đỗ Vũ sẽ không trách chúng ta a.
Cái kia ai biết được.
Lại một người trẻ tuổi thấp giọng nói, Đỗ Vũ để chúng ta nhìn lấy người, hiện tại người không, hắn có thể chưa chắc sẽ quản là nguyên nhân gì a.
Ai, cái này Hầu Kiến Thiết hai cha con, cũng thực mẹ hắn không tưởng nổi. Biết rõ chúng ta cũng là bị buộc, còn quả thực là muốn đi, đây không phải là tại hố chúng ta sao.
Đúng vậy a, hai cha con này hai, còn la hét là chúng ta tốt.
Thật muốn là chúng ta tốt, vậy bọn hắn làm sao không vì chúng ta suy nghĩ một chút đây.
Biết rồi bọn hắn đi, chúng ta liền phiền phức, còn quả thực là muốn đi, hắn đây mẹ tính là gì cậu thí thân thích a.
Đám người lao nhao nghị luận không ngừng, từ mới đầu lo lắng, đã trải qua chuyển thành đối Hầu Kiến Thiết hai cha con chỉ trích.
Chương 162, tiền chữa trị không đủ.
Hầu Hoa mang theo Hầu Kiến Thiết, về trước chính bọn hắn ra, gọi bác sĩ tới cho Hầu Kiến Thiết băng bó.
Hầu Kiến Thiết nằm ở trên giường, một hồi này giống như quên đau đớn dường như, một mực tại hùng hùng hổ hổ.
Một hồi mắng người nhà họ Hầu, một hồi mắng Đỗ Vũ, ngôn ngữ ở trong đều là ác độc từ ngữ, giống như hận không thể lập tức giết Đỗ Vũ dường như.
Hầu Hoa gọi điện thoại để cho người ta an bài một chiếc xe tới, chuẩn bị đưa Hầu Kiến Thiết đi bệnh viện.
Nhìn lấy Hầu Kiến Thiết một mực hùng hùng hổ hổ nổi giận, Hầu Hoa không khỏi thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống.
Cha, ngươi không có việc gì, đi trêu chọc cái kia Đỗ Vũ làm gì a?
Hầu Hoa nói, thôn chúng ta Tần Vĩ, đều bị hắn dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo.
Gia hỏa này trong tù thời gian rất dài, không biết làm sao trở nên đặc biệt có thể đánh.
Đừng nói là chúng ta mấy người kia, ta đoán chừng a, coi như chúng ta lại tìm một nhóm người tới, cũng không phải đối thủ của hắn a cùng hắn đánh, đó thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ nha.
Tần Vĩ cũng bị hắn thu thập.
Hầu Kiến Thiết ngẩn người một chút, ngạc nhiên nhìn lấy Hầu Hoa, nói, Tần Vĩ tên kia, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này sao?
Hắn ngược lại là không nguyện ý nuốt xuống một hơi này, nhưng là, hắn còn có thể làm sao?
Hầu Hoa nhún nhún vai, nói, hắn tìm giúp đỡ tới, kết quả, giúp đỡ nhìn thấy Đỗ Vũ, lập tức trước hết dọa chạy.
Ta xem, cái này Đỗ Vũ, cũng không phải đơn giản như vậy à, cùng hắn cứng đối cứng, an thiệt thòi tuyệt đối là chúng ta.
Hầu Kiến Thiết nhíu mày, lúc trước hắn cũng không được biết những chuyện này, còn tưởng rằng Đỗ Vũ một người rất dễ thu dọn đây.
Nghe Hầu Hoa nói, hắn liền minh bạch, bản thân lần này là thực gặp phải kẻ khó chơi.
Mẹ, vậy cũng không thể cứ như vậy đi.
Suy tư một hồi, Hầu Kiến Thiết cả giận nói, ngươi xem ta bị hắn đánh bộ dạng này, ta thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này à.
Hầu Hoa nói, cha, ta nói, cứng đối cứng, chúng ta nhất định là phải ăn thiệt thòi.
Nhưng là, nếu như thay cái phương pháp, cái kia cũng không giống nhau.
Thay cái phương pháp?
Phương pháp gì?
Hầu Kiến Thiết ngạc nhiên nói.
Hầu Hoa cười cười, nói thí dụ như, chúng ta có thể báo động bắt hắn a.
Báo động bắt hắn?
Hầu Kiến Thiết ngẫm lại, cau mày nói, chúng ta việc này, nhiều nhất xem như đánh nhau ẩu đả.
Hơn nữa, cái kia họ Đỗ chỉ có một người, chúng ta bên này, nhiều người như vậy, đánh hắn một cái cũng không đánh qua, chuyến đi mất mặt không nói, mấu chốt nhất là, đến trong đồn công an, nên xử như thế nào a?
Hơn nữa, ta bên này người đều mang vũ khí, nếu thật là phán nói, chúng ta bên này chỉ sợ còn muốn ăn thua thiệt đây.
Ngươi đừng cho là ta không nghĩ tới báo động sự tình, nhưng cái này, không quá thích hợp a.
Cha, ta biết ngươi là thế nào nghĩ.
Đánh nhau ẩu đả loại chuyện nhỏ nhặt này, coi như báo động, cũng phán không được hắn nhiều tội lớn, nhất nhốt thêm mấy ngày liền đi ra.
Thế nhưng là, nếu như chọc giận hắn, kết quả là phiền phức.
Hầu Hoa chậm rãi nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta thay cái tội danh nói, để hắn xử thêm mấy năm, đi vào quan cái 10 năm 20 năm, cái kia không được nên cái gì đều giải quyết.
Thay cái tội danh.
Hầu Kiến Thiết hơi kinh ngạc, trừng mắt to nhìn Hầu Hoa, nói, đổi tội danh gì?
Tiểu tử này, còn có khác tội gì?
Không có tội, chúng ta có thể cho hắn thêm điểm tội danh nha.
Hầu Hoa mỉm cười, nói, cha, ngươi đừng quên, tiểu tử này hay là tội phạm giết người đây.
Hầu Kiến Thiết lắc đầu nói, ta nghe nói, người kia không giết chết.
Hơn nữa, hắn mãn tù ra ngục, không phải bên ngoài truyền loại kia vượt ngục.
Hầu Hoa cười nói, thế nhưng là, loại này mãn tù ra ngục người, cũng là muốn trọng điểm giám thị.
Nếu như hắn lúc này phạm chút gì tội ác nói, đó cũng đều là đại sự.
A,
Hầu Kiến Thiết lập tức đến tinh thần, hưng phấn nói, ngươi có chủ ý.
Tạm thời có cái tiểu chủ ý, hoặc là có thể thử xem.
Hầu Hoa cười khẽ, chậm rãi đứng người lên, nói, cha, ngươi đừng có gấp.
Chuyện này, giao cho ta xử lý, ta nhất định xử lý thật xinh đẹp.
Hầu Kiến Thiết vui mừng quá đỗi, nói, tốt, tiểu tử ngươi, có thể đem chuyện này làm tốt, cái kia cha liền cho ngươi thêm một khoản tiền đi ra, đem Tần Vĩ cái kia tiệm cơm mua cho ngươi xuống tới, nhường ngươi đem mặt tiền cửa hàng mở lớn.
Được rồi, cha, ngươi đợi ta tin tức tốt ta.
Hầu Hoa mừng rỡ quá đỗi,
trực tiếp ra khỏi phòng. Hầu Kiến Thiết chậm rãi dựa vào trên giường, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, phán hắn mười mấy 20 năm quá tiện nghi, nếu có thể đem hắn xử bắn, vậy liền không thể tốt hơn. Từ Hầu gia sau khi đi ra, Đỗ Vũ cũng chưa có về nhà, thẳng đến trên trấn đi. Tam Di được đưa đến trên trấn vệ sinh sở, Đỗ Vũ mau mau đến xem Tam Di tình huống. Chu Yến Nhi lưu tại Tiểu Thúy trong tiệm cơm, có Tiểu Thúy tại, Đỗ Vũ hoàn toàn không cần lo lắng nàng. Chỉ là Tam Di tình huống, Đỗ Vũ luôn cảm thấy nàng không phải viêm dạ dày đơn giản như vậy. Phổ thông viêm dạ dày, cũng không trở thành sẽ như thế té xỉu a. Đến trên trấn vệ sinh sở, sắc trời đều đã đen. Đỗ Vũ kỳ thật đối trên trấn đường cũng không quen thuộc tất, nhưng là, có Vương Hiểu Vũ dẫn đường, cái kia cũng không giống nhau. Tiến vệ sinh sở, Vương Hiểu Vũ vừa vặn liền nhìn thấy đứng ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy sốt ruột Vương Đại Lực. Cương Tử đứng ở Vương Đại Lực bên người, không ngừng mà nói gì đó, tựa như là đang an ủi Vương Đại Lực. Cha, Tang Lô A Di thế nào? Vương Hiểu Vũ liền vội vàng đi tới hỏi thăm. Ai nha, các ngươi cuối cùng đến a. Vương Đại Lực nhìn thấy hai người, lập tức thở phào, nói, tình huống không tốt, nghe bác sĩ nói ý tứ, ngươi. Ngươi Tam Di, có thể là vị xuyên không a? A. Đỗ Vũ cùng Vương Hiểu Vũ sắc mặt đều là biến đổi, không đợi Đỗ Vũ mở miệng, Vương Hiểu Vũ liền vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Vương Đại Lực nhìn Vương Hiểu Vũ một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Vương Hiểu Vũ, bình thường đối Ngô Cải Chi Chu Yến Nhi có thể không có một chút hảo cảm, cũng tuyệt đối sẽ không dạng này quan tâm, một hồi này làm sao đột nhiên quan tâm như vậy đây? Hắn nhưng lại không biết, vừa rồi tại Hầu gia, Vương Hiểu Vũ đã trải qua hoàn toàn phục Đỗ Vũ. Cho nên, hiện tại hắn tại Đỗ Vũ trước mặt, đó là biểu hiện được thực cùng một hiếu tử dường như. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng quá đột ngột, hắn hận không thể mở miệng quản Ngô Cải Chi gọi mẹ đây. Bác sĩ ý là, dạng này bệnh, đến đưa đi bệnh viện huyện, lập tức khai đau mổ. Vương Đại Lực dừng một cái, lung tung nói, thế nhưng là, chúng ta tiền này còn chưa đủ a. Cần bao nhiêu tiền? Vương Hiểu Vũ lập tức nói, ta chỗ này còn có một số, ta một hồi đi cho các ngươi với tay cầm. Đại khái muốn 3 năm vạn a. Vương Đại Lực thấp giọng nói, bởi vì, trong huyện có thể di động cái này giải phẫu bác sĩ không nhiều. Nếu muốn tìm tốt một chút bác sĩ, nhất định phải từ trong thành phố lập tức điều người tới. Nhưng là, trong thành phố bác sĩ tới nói, giá tiền cao một chút, hơn nữa đến sớm đem tiền giao, cho nên cái này, 3 năm vạn. Vương Hiểu Vũ lập tức im lặng, trên người hắn tiền cộng lại cũng không đến 1.000 khối, đi chỗ nào tìm 3 năm vạn tới a? Vương Đại Lực hốc mắt đỏ lên, nhìn lấy Đỗ Vũ, nghẹn ngào chân chính, Tiểu Vũ a, ngươi nói, chúng ta dân quê, đi chỗ nào làm nhiều tiền như vậy a ngươi? Người Tam Di bệnh này, nhưng làm sao bây giờ a? Chương 163, Hắc Kim Tạp. Vương Đại Lực nói đến phần sau, cũng bắt đầu khóc. 3 năm vạn, với hắn mà nói, thật là một con số khổng lồ, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hắn đi chỗ nào có thể làm đến nhiều tiền như vậy? Vũ ca, ta mấy năm nay tích lũy có 1 vạn khối, nếu không ta lấy trước đến các ngươi dùng đến. Cương Tử đi tới, nói, ta vẫn có thể tìm 2 bằng hữu, có lẽ có thể đủ mượn một chút, chúng ta thử góp một cái đi. Đúng đúng đúng, ta cũng đi tìm bằng hữu, ta cũng góp một chút. Vương Hiểu Vũ lập tức gật đầu nói. Đỗ Vũ nhẹ khẽ nhả khẩu khí, lắc đầu nói, không cần. Không cần. Mọi người đều là kinh ngạc. Vương Đại Lực khẩn trương nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, Tiểu Vũ, cái này, đây chính là người Tam Di. Ta biết. Đỗ Vũ từ trên người lấy ra một cái thẻ, nói, ngươi hỏi bọn họ một chút, có thể hay không quét thẻ. Xoát. Xoát cái gì? Vương Đại Lực ngộng, cả một đời sinh hoạt tại trong thôn hắn, chỉ gặp qua sổ tiết kiệm, còn chưa thấy qua thẻ ngân hàng đây, càng không biết quét thẻ là vật gì. Vương Hiểu Vũ cùng Cương Tử ngược lại là minh bạch, nhìn thấy Đỗ Vũ trong tay thẻ, hai người đều là sững sờ. Cái này Đỗ Vũ, chẳng lẽ còn có tích xúc hay sao? Đỗ Vũ khi đó trực tiếp móc ra 1 vạn, để Vương Đại Lực mang theo đến vệ sinh sở thời điểm, Vương Hiểu Vũ đều đã rung động tột đỉnh. Hiện tại Đỗ Vũ lại lấy ra đến 1 tấm thẻ, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, trong thẻ chí ít có 3-5 vạn. Cái này Đỗ Vũ, đến cùng có nhiều tiền a? Hắn không phải đi ngồi tù sao? Cái kia đến nhiều tiền như vậy a? Cương Tử cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức nói, ta đi hỏi một chút, các ngươi chờ một lát. Nhìn lấy Cương Tử đang đăng đăng mà chạy vào vệ sinh sở, Vương Đại Lực đi đến Đỗ Vũ bên cạnh, nhìn xem Đỗ Vũ trong tay thẻ, cẩn thận từng ly từng tí nói, Tiểu Vũ, cái này là ý gì? Người Tam Di tiền chữa trị, làm sao? Làm sao bây giờ a? Cha, ngươi đừng quan tâm. Vương Hiểu Vũ một mặt hâm mộ nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, có ta biểu đệ tấm thẻ này, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Một hồi nếu có thể quét thẻ, vậy liền thuận tiện.
Cái này, đây là cái gì thẻ A?
Vương Đại Lực nói, nhân gia đòi tiền A.
Ta biết, trong thẻ này có tiền A.
Vương Hiểu Vũ nói,
cái gì?
Cái này,
trong thẻ này có tiền.
Vương Đại Lực vây quanh Đỗ Vũ đi một vòng, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia thẻ nhìn một hồi lâu, nói, ngươi đừng nói nhảm, cái này.
Trong này sao có thể có tiền A?
Vương Hiểu Vũ một mặt im lặng, nói, ai nha, cha, ngươi đây thật là quá tụt hậu, ta giải thích với ngươi không được.
Dù sao ngươi chớ xê vào, ta Ngô A-di tiền chữa trị, không cần ngươi quan tâm là được.
Vương Đại Lực gãi gãi đầu, há hốc mồm còn muốn hỏi lại, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm.
Nói thật, hắn vẫn là tiếp nhận không được, Đỗ Vũ trong tay một tấm thẻ, vậy mà liền có thể làm tiền chữa trị dùng, sao lại có thể như thế đây?
Không bao lâu, Cương Tử chạy đến, nói, Vũ ca, có thể quét thẻ.
Tốt.
Đỗ Vũ gật đầu, cầm thẻ cùng Cương Tử cùng một chỗ tiến vệ sinh sở.
Vương Đại Lực theo sát phía sau, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chính là nghĩ cùng đi qua nhìn một chút, tấm thẻ này, làm sao có thể giao tiền chữa trị đây?
Thu phí cửa sổ là hai cái cô gái trẻ tuổi, đang ở ríu rít nói chuyện phiếm đây.
Đỗ Vũ đi tới, các nàng cũng không nhìn một cái.
Ngươi khỏe, ta là Ngô Cải Chi người nhà, đến cho nàng giao tiền giải phẫu.
Đỗ Vũ nói khẽ.
Hai nữ tử lúc này mới nhìn về phía Đỗ Vũ, nhìn lấy Đỗ Vũ trên người cái kia quần áo rách nát. Hai nữ trên mặt rõ ràng là khinh thường.
Trước giao 5 vạn.
Trong đó một cái mập nữ lạnh lùng nói.
Đỗ Vũ đem thẻ tiến dần lên đi, cái kia mập nữ tiếp nhận thẻ, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ta trước nói rõ à, quét thẻ là có hạn ngạch, ngươi thẻ này.
A.
Cái này mập nữ đột nhiên một tiếng kinh hô, đem mấy người đều giật mình, nhất là ngồi đối diện nàng gầy nữ hải, trừng nàng một chút, nói, ngươi tên gì gọi?
Muốn gọi về nhà tìm lão công ngươi gọi đi.
Mập nữ không để ý nàng cho đùa. Nhìn chằm chằm Đỗ Vũ thẻ nhìn một hồi lâu, đột nhiên hoảng sợ nói, ai ra, cái này.
Đây là hắc kim tạp A.
Cái gì hắc kim tạp?
Đối diện gầy nữ hải lập tức sửng sốt.
Chính là ta từng nói với ngươi loại kia thẻ, có thể không được hạng ngạch quét thẻ A.
Mập nữ cầm tấm thẻ, trừng to mắt, nói, loại này thẻ, không phải người bình thường có thể lái được.
Trong thẻ nếu như không còn cái 50 vạn hướng lên trên, nhân gia cũng không cho mở tài khoản.
Thật giả?
Ta xem một chút.
Gầy nữ hài lập tức tiếp nhận tấm thẻ, trừng to mắt, phảng phất mau đưa thẻ này nuốt dường như.
Bên ngoài cửa sổ, Vương Hiểu Vũ cùng Cương Tử cũng ngộng.
Biết rồi Đỗ Vũ trong thẻ có tiền, chí ít vượt qua 5 vạn.
Nhưng là, không nghĩ tới, tấm thẻ này đã vậy còn quá mãnh liệt, còn có dạng này lai lịch.
50 vạn.
Trời ạ, bọn hắn cả một đời đều không biết có thể hay không kiếm nhiều tiền như vậy a.
Tấm thẻ này, là tạ chi hành cho Đỗ Vũ.
Trong thẻ có 100 vạn. Là tạ chi hành mua bình kia rượu thuốc tiền.
Mà loại này hắc kim tạp, cũng không phải là ngươi trực tiếp đi vào tồn 50 vạn 100 vạn, liền có thể làm được, vẫn phải vâng vâng loại kia có thân phận người mới có thể làm được.
Mà tạ chi hành, muốn làm dạng này thẻ, đó thật là rất dễ dàng.
Thu phí cửa sổ hai nữ hải, thật giống như phát hiện đại lục mới dường như, cầm Đỗ Vũ thẻ, hưng phấn mà nghị luận cái không xong.
Dù sao, ở nơi này địa phương nhỏ, có thể nhìn thấy hắc kim tạp, thực sự rất khó khăn.
Đỗ Vũ tại cửa sổ chờ một lát, gặp hai nữ hải căn bản không có dừng lại ý tứ, không khỏi có chút gấp, nói, có thể hay không trước giúp ta đem thẻ soát, giúp ta liên lạc một chút trong thành phố bác sĩ đây.
Ta tam di bệnh tình so sánh nghiêm trọng, cần phải lập tức chạy chữa.
Hai nữ hải hiện tại đối Đỗ Vũ không còn dám có chút khinh thị, mập nữ lập tức cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, cái kia, ta bây giờ sẽ giúp ngươi xử lý A bác sĩ sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta một hồi tìm người, để bọn hắn lập tức an bài cho ngươi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề.
Ngươi trước ngồi, ta cho ngươi rót cốc nước.
Gây nữ hải càng là trực tiếp từ thu phí thất đi tới, hận không thể trực tiếp đem Đỗ Vũ nâng đến trong phòng ngồi xuống.
Không có việc gì, không cần, tạ ơn.
Đỗ Vũ lễ phép trả lời.
Ai nha, không có việc gì, ngươi trước ngồi đi.
Những chuyện này, ta một hồi tự mình giúp ngươi xử lý a.
Gây nữ hải hay là không lùi, đứng ở Đỗ Vũ bên người, nhiệt tình nói. Cái kia, tiểu ca, ngươi tên là gì à?
Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, còn chưa lên tiếng đây, bên cạnh Vương Hiểu Vũ lập tức nói, đây là ta biểu đệ, gọi Đỗ Vũ.
Năm nay 23, còn chưa có kết hôn mà.
Hờ tờ tờ.
Ê, thực.
Gây nữ hải con mắt nhất thời sáng lên, nhìn lấy Đỗ Vũ, hưng phấn nói, Vũ ca, ta nhỏ hơn ngươi một tuổi, ta năm nay 22 à.
Cương Tử cùng Vương Hiểu Vũ không khỏi cười, cái này gây nữ hải, tám thành là coi trọng Đỗ Vũ.
Cái cũng khó trách, một tấm thẻ bên trong, chí ít có 50 vạn, ở cái này nghèo khó trên trấn, tuyệt đối có thể coi là đỉnh cấp phú hào A. Chương 164, cứu mạng A. Thật vất vả đem cái này đóng tiền sự tình xong xuôi, Đỗ Vũ cơ hồ là trốn đồng dạng rời đi thu phí thất. Không có cách nào cái kia hai nữ hải thực sự quá nhiệt tình. Gây nữ hải chính mình coi trọng Đỗ Vũ, mà cái kia gái mập hải, là nghĩ trăm phương ngàn kế mà muốn đem nàng bản thân thân thích cái gì giới thiệu cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cái này tới giao một phí, kết quả kém chút kiếm thành ra mắt, hắn có thể có chút ít nói nha. Đỗ Vũ vừa rồi nhiều giao 1 vạn khối tiền, tổng cộng là 6 vạn. Nhiều giao cái này 1 vạn, chủ yếu là đem bệnh viện huyện thiết bị đưa đến trên trấn vệ sinh sở, sau đó để trong thành phố bác sĩ đến trên trấn vệ sinh sở vì hắn tam di mổ. Dạng này, liền có thể giảm bớt đem nô cải chi đưa đi huyện thành phiền phức. Dù sao, từ nơi này đi huyện thành đường không tốt, trên đường có cái gì gặp ghềnh, vậy coi như nguy hiểm. Nô cải chi hiện tại đặt ở vệ sinh sở bên trong, tạm thời dùng dược vật trước áp chế, còn không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần bác sĩ cùng thiết bị đêm nay có thể tới, vậy liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này một chút cũng không giả. Đỗ Vũ giao 6 vạn về sau, toàn bộ vệ sinh sở người cơ hồ đều bận rộn, tại chỗ dọn ra một cái phòng giải phẫu, đồng thời lại từ trong huyện liên hệ thiết bị, hướng trong thành phố liên hệ bác sĩ. Dù sao, tại tiền mở đường tình huống dưới, không đến nửa giờ, tất cả đều an bài thỏa đáng. Thiết bị cùng bác sĩ, đã trải qua đồng thời xuất phát, hướng trong trấn chạy tới. Vương Đại Lực cùng ở bên cạnh, cho tới bây giờ, hắn đều không biết Đỗ Vũ đã đem tiền giao sự tình. Nhìn thấy những bác sĩ kia cái gì, bận rộn vì bọn họ làm việc, hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm đây. Đi theo Đỗ Vũ đằng sau đi một hồi, Vương Đại Lực rốt cục nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiểu Vũ, tiền. Tiền sự tình, làm sao bây giờ? Vương Hiểu Vũ một mặt bất đắc dĩ nói, cha, tiền cũng giao qua, không cần ngươi quan tâm. Giao qua? Thật giả? Vương Đại Lực trợn mắt nói, ta không thấy các ngươi giao tiền a, các ngươi. Các ngươi đừng gạt ta a, cái này quan hệ đến ngươi Ngô A Di tính mệnh a, điều đó không có khả năng loạn cả a. Cha, ngươi yên tâm đi, tiền thực giao qua. Vương Hiểu Vũ nói, ngươi cũng đừng hỏi, cái này quan hệ đến ta Ngô A Di tính mệnh, coi như ta nói lung tung, ta biểu đệ có thể không được quan tâm sao? Vương Đại Lực nhìn xem Đỗ Vũ, cuối cùng không nói gì. Hắn biết rồi, Đỗ Vũ so với hắn còn quan tâm nô cải chi. Nếu như Đỗ Vũ không được nói cái gì, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Đỗ Vũ ngồi ở ngoài phòng bệnh mặt, nhìn lấy trong phòng bệnh y Lý Nguyên đang hôn mê Ngô Cải Chi, trong lòng lâm vào trầm tư. Hoặc là, sau lần này, liền nên đem Tam Di cùng biểu muội tiếp đi. Nhưng là, các nàng có thể hay không cùng bản thân đi đây? Mặc dù Đỗ Vũ một mực đối Vương Đại Lực lòng mang bất mãn, mà cái này Vương Đại Lực tính tình cũng rất hòa bạo. Nhưng là, Đỗ Vũ nhìn ra được, Ngô Cải Chi dù sao cùng Vương Đại Lực làm gần 10 năm vợ chồng, tình cảm vợ chồng còn tại. Vương Đại Lực mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng hắn cũng chính là loại kia điển hình nông thôn hán, mặc dù hướng lao bà nổi giận, thậm chí đánh lao bà, nhưng hắn cũng biết cái gì gọi là người nhà, biết rồi bảo vệ mình lao bà. Hôm nay những chuyện này bên trên, liền có thể nhìn ra Vương Đại Lực đối Ngô Cải Chi tốt. Hoặc là, điểm này, chính là Ngô Cải Chi có thể cùng hắn cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu a. Tại dưới tình huống như vậy, Ngô Cải Chi cùng Vương Đại Lực tình cảm vẫn còn, Ngô Cải Chi hẳn là sẽ không cùng Đỗ Vũ rời đi. Cho nên, Đỗ Vũ nếu như muốn mang đi Ngô Cải Chi cùng Chu Yến Nhi, cũng không phải dễ dàng như vậy, vậy tương đương là sống sờ sờ chia rẽ vợ chồng bọn họ a người đến già, chỉ muốn có cái bạn nhi, làm như vậy, có thể không quá thích hợp a. Trầm mặc thật lâu, vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng nên xử lý như thế nào chuyện này. Lúc này, Cương Tử đã trải qua xách cơm tối đi tới, để Đỗ Vũ cùng Vương Đại Lực Vương Hiểu Vũ đều ăn một chút. Vương Đại Lực cùng Đỗ Vũ đều có tâm sự, ăn không bao nhiêu. Ngược lại là Vương Hiểu Vũ, một người ăn 2 phần, so Cương Tử ăn đều nhiều hơn. Ăn cơm xong, thu dọn đồ đạc, Cương Tử đối Đỗ Vũ nói, Vũ ca, thủ thuật này đoán chừng phải đến hơn 10 giờ đêm. Nếu không, ngươi đi ra ngoài trước tìm một chỗ, hơi nghỉ ngơi một chút. Giải phẫu về sau, ngươi khẳng định cũng muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, cái này bên ngoài có quán trọ nhỏ, chúng ta đi trước an bài cái gian phòng, tới chào Ngô A Di cũng tương đối dễ dàng à. Đỗ Vũ gật gật đầu, này cũng thật là chính sự. Những ngày gần đây, hắn khẳng định phải tại vệ sinh sở bảo vệ, ở phụ cận đây ở lại là hẳn là. Đi theo Cương Tử cùng đi ra mướn phòng, Đỗ Vũ cũng không vào phòng nghỉ ngơi, liền cùng Cương Tử cùng một chỗ lại hồi vệ sinh sở bên trong chờ đợi. Đại khái hơn 8 giờ. Trong huyện thiết bị liền đưa tới, toàn bộ sắp xếp gọn cũng là hơn 9 điểm. Đợi đến 10 điểm thời điểm, trong thành phố bác sĩ liền chạy tới. Có tiền thật là thuận tiện, trước vào thiết bị cùng kinh nghiệm phong phú thầy thuốc, phối hợp chung lại, cái này giải phẫu tiến hành rất là thuận lợi. 12 giờ thời điểm, Nô Cải Chi liền xuống bàn giải phẫu, thoát khỏi nguy hiểm, tiếp xuống chính là tĩnh dưỡng sự tình. Loại này vị xuyên khổng, cũng phải cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Biết được Nô Cải Chi thoát khỏi nguy hiểm, Vương Đại Lực vui mừng quá đỗi. Nếu không có bác sĩ không được để bọn hắn đi vào quấy rầy Nô Cải Chi, chỉ sợ hắn muốn trực tiếp tiến phòng bệnh đây. Tam Di không có việc gì, Đỗ Vũ cũng thở phào. Hắn cho Vương Đại Lực một cái chìa khóa, hắn tại đối diện quán trọ nhỏ, cũng cho Vương Đại Lực Vương Hiểu Vũ mở một cái phòng. Về phần Cương Tử, hắn ở nơi này trên trấn ở bệnh viện bên này sự tình làm xong, Đỗ Vũ liền để hắn về trước đi. Lúc đầu Đỗ Vũ muốn ở chỗ này gác đêm, nhưng là, Vương Hiểu Vũ cùng Vương Đại Lực kiên trì để hắn về trước đi. Dù sao, hôm nay Đỗ Vũ cùng người đánh lớn như vậy cuộc chiến này, khẳng định cũng mệt mỏi. Cho nên, đêm nay liền Vương Hiểu Vũ cùng Vương Đại Lực ở chỗ này trước gác đêm. Đỗ Vũ cố chấp bất quá bọn hắn hai người, liền cũng không có tại vệ sinh sở lưu lại, rời bệnh viện, đi đối diện quán trọ nhỏ. Lúc này đã là rạng sáng, tiểu trong khách sạn một mảnh yên lặng đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đỗ Vũ con mắt, cũng chỉ có thể nhờ ánh trăng, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bốn phía đại khái tình huống. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến cửa phòng mình khẩu, mở cửa phòng đi vào, một thân mỏi mệt hắn, trực tiếp để nguyên quần áo nằm ở trên giường. Mới vừa nằm xuống, Đỗ Vũ liền cảm giác tình huống không đúng. Hắn rõ ràng cảm thấy bên cạnh nằm một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Bởi vì, một cỗ nồng đậm son phấn khí tức vọt thẳng tiến hắn lỗ mũi ở trong. Đỗ Vũ lập tức xoay người chuẩn bị, lúc này, nữ nhân này đã trải qua trực tiếp nhào vào Đỗ Vũ trong ngực. Vào tay một mảnh mềm mại chân nhắn, nữ nhân này, vậy mà một bộ y phục cũng không mặc, cứ như vậy ôm chặt lấy Đỗ Vũ. Nếu là một người bình thường dạng này tập kích qua đến, Đỗ Vũ khẳng định trước tiên đem người này đạp bay ra ngoài. Nhưng là, đây là một cái nữ nhân, thêm gì nữa quần áo cũng không mặc, Đỗ Vũ cũng có chút không biết nên làm sao ra tay. Hắn vội vàng đứng người lên, muốn lui lại một chút, nhưng nữ nhân này căn bản không buông tha hắn, gắt gao ôm hắn, đồng thời quay đầu hô lớn, cứu mạng a, mạnh gian a. Chương 165, bấy dập. Nghe thế tiếng la lên, Đỗ Vũ đã trải qua biết mình lâm vào cái gì cục diện. Hắn trước tiên thả người nhảy dựng lên, trực tiếp đem nữ tử kia tránh ra ném ra. Ôi! Nữ tử một tiếng hét thảm. Bên này Đỗ Vũ vội vàng chạy ra cửa. Nhưng là, hắn còn không có mở cửa phòng đây, liền nghe phía bên ngoài mấy cái gian phòng truyền đến một trận tiếng cửa mở, cùng một trận gấp rút tiếng bước chân, thẳng đến hắn gian phòng kia chạy tới. Đỗ Vũ nhíu mày, hắn biết rõ, mình là bị người thiết lập ván cục hãm hại. Trong phòng cái này để trần thân thể nữ tử, nhất định là có người cố ý lịnh đến để ở trong này, dùng để hãm hại bản thân. Nếu là bị người bắt lấy, thực quan trên cái gì cường gian phạm danh tự, vậy nhưng phiền phức. Cho nên, phương pháp tốt nhất, chính là rời khỏi nơi này rồi nói sau, bất kể như thế nào, cũng không thể bị người bắt cái tại chỗ a. Chốc lát chần chờ, Đỗ Vũ liền trực tiếp quay người đi đến bên cửa sổ, một cước đem cái kia rách dưới hộ cửa sổ đá văng. Hắn nơi này là lầu 3, nhưng là, Đỗ Vũ lại không chút do dự, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lầu 3 độ cao, nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Người bình thường, từ độ cao này nhảy đi xuống, khẳng định khó tránh khỏi muốn ngã thương. Bất quá, Đỗ Vũ cũng không phải người bình thường, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền hơi thu hồi hai chân, rơi xuống đất trực tiếp xoay người ngồi xuống, thuận thế hướng phía trước lăn mình một cái, tháo bỏ xuống ngã xuống lực lượng, căn bản không có nhận mảy may tổn thương, đứng lên liền vội vàng chạy, căn bản không ở nơi này làm bất kỳ dừng lại gì. Mà lúc này, phòng của hắn cánh cửa vừa mới bị người phá tan. Mười mấy người khí thế hung hăng xông đi vào, cũng đã tìm không thấy Đỗ Vũ. Người đâu? Người đâu? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử lớn tiếng hỏi. Nhảy. Nhảy cửa sổ giường cái trước toàn thân đỏ lỏa nữ tử run giọng trả lời, vừa rồi trang diện, cũng đem nàng dọa cho phát sợ. Dù sao, có thể như vậy dứt khoát từ lầu 3 nhảy đi xuống, có thể không có mấy người a. Ta thao, từ lầu 3 nhảy đi xuống, hán cái này là chuẩn bị tự sát sao. Hán tử trao phúng một câu, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, lập tức sửng sốt, người đâu? Làm sao? Không có ở dưới lầu sao? Nữ tử cũng không đoái hoài tới bản thân không mặc quần áo, vội vàng chạy đến bên cửa sổ xem tiếp đi, chỉ thấy trên đường phố trống rỗng, liền cái bóng người đều không có. Nữ tử lập tức ngộng, nàng quay đầu nhìn hán tử kia, vội la lên, hán. Hán thực từ nơi này nhảy xuống A, ta. Ta cũng không biết A, hán thực nhảy đi xuống A. Hán tử nhíu mày, hán đối nữ tử nói không có hoài nghi. Bởi vì, trong gian phòng đó căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân mới. Đỗ Vũ muốn chạy nói. Duy nhất đường cũng chỉ có cái này cửa sổ. Lại nói, hộ cửa sổ đều bị đạp rơi, Đỗ Vũ nhất định là nhảy đi xuống. nhưng vấn đề là, Đỗ Vũ nhảy đi xuống về sau liền không có gặp, bởi vậy có thể thấy được, Đỗ Vũ nhảy đi xuống về sau cũng không có thụ thương, mà là thức dậy liền chạy. Tiểu tử này, quả nhiên có chút bản lãnh. Hán tử hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nữ tử kia, trầm giọng nói, thế nào? Làm không? Nữ tử nói, làm cái gì a? Hắn vừa mới tiến đến, ta ôm lấy hắn, còn muốn trêu chọc hắn một chút đây. Ai biết, gia hỏa này một chút cũng không hiểu phong tình, lập tức liền phải đem ta đẩy ra. Ta xem xét tình huống kia không đúng, cho nên liền tranh thủ thời gian hô. Nói như vậy, vẫn là không có làm. Hán tử nhíu mày, nói, không có làm nói, làm sao đây? Coi như bắt hắn lại, tối đa chỉ là cáo hắn cường gian chưa thỏa mãn, phán không bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Nữ tử nhún nhún vai, nói, không phải ta không phối hợp à, ta đều thoát thành dạng này, chính hắn không lên, không quan hệ với ta à. Hán tử nhìn lấy nữ tử cái kia đỏ thân chân thể, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo ăn xịt. Hắn nhìn phía sau một chút cái kia mười mấy người, khoát tay nói, các người đi ra ngoài trước, ta theo nàng thương lượng một chút, xem kết quả một chút xử lý như thế nào chuyện này. Mười mấy người đều biết hán tử trong lòng đang suy nghĩ gì, nguyên một đám cười hắc hắc lui ra ngoài. Hán tử đi qua, đóng chặt cửa phòng khóa trái, sau đó quay đầu nhìn trên giường nữ tử, cười nói, muốn làm điểm chứng cứ, cái này còn không đơn giản, hắn không lên, ta tới bên trên, không phải là một dạng. Vậy không giống nhau a? Nữ tử trợn mắt nói, không có chứng cứ, làm sao cáo hắn? Nói nhảm, ta không để lại chứng cứ, đến lúc đó ngươi một mực chắc chắn là hắn làm sao sẽ chạy? Hán tử vừa nói, một bên khỉ cấp tốc mà đem y phục trên người cởi ra, trực tiếp nhảy đến trên giường, nói, được, đừng nói nhảm, nhanh tới đây a, làm xong, vẫn phải đi bắt tiểu tử kia đâu. Nữ tử cũng không phản kháng, nói, ta bất kể các ngươi làm sao làm, tiền này ta vẫn là chiếu thu a. Yên tâm đi, một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi. Hán tử khỉ cấp tốc đem nữ tử theo dưới thân thể, nữ tử một tiếng yêu kiều cười, cũng đi theo phối hợp lại. Đứng ở phía ngoài mười mấy người, nghe trong phòng truyền đến nữ tử điên cuồng tiếng kêu to, cả đám đều hiểu ý cười. Bất quá, thanh âm này không cầm tiếp theo bao lâu. Qua không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hán tử mang theo dây lưng quần, một mặt thỏa mãn đi tới. Đại ca, thế nào? Tuyệt diệu không? Một tiểu đệ vội vàng lại gần hỏi. Trung trung, chịu đựng a. Hán tử bĩu môi, khoát tay nói, đi, cho đồn công an cứ gọi điện thoại, liền nói nơi này có người bị cường gian, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nhớ kỹ, không có chứng cứ, nhưng chúng ta đều là nhân chứng, minh bạch chuyện gì xảy ra sao. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết rồi hán tử kia là có ý gì. Tốt, lưu mấy người ở chỗ này xử lý, những người khác, cùng ta cùng đi tìm họ Đỗ tiểu tử kia. Hán tử mặc quần áo tử tế, dùng sức ngâm một hơi đàm, buột miệng mắng, ăn xịt bạo cúc, tên vương bắt đàn này, còn rất linh hoạt đây, chạy ta ngay cả bắt đều bắt không được. Một hồi nhìn thấy, nhớ kỹ đem hắn chân đều đánh cho ta đoạn, ta xem ăn xịt bạo cúc có thể chạy trốn nơi đâu. Vâng. Đám người gật đầu, đi theo hán tử cùng đi ra khỏi cái này quán trọ nhỏ. Qua không bao lâu, một xe cảnh sát gào thét lên lái qua, mấy cái cảnh trang nam tử xông lên trên lầu, dẫn tới bốn phía không ít người vây xem. Ở nơi này quán trọ nhỏ đối diện trong một ngõ hẻm, Đỗ Vũ lẳng lặng đứng ở trong hắc ám, nhìn lấy bên này phát sinh tất cả. Vừa rồi những cái kia hán tử đi xuống thời điểm, hắn liền đã thấy. Bất quá, những cái kia hán tử nhìn lấy đều rất lạ mắt, hắn không biết cái nào, cũng không phải là lúc trước hắn đắc tội đám người này. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định là có người ở sau lưng tìm người ứng phó hắn. Có thể tìm đến nhiều người như vậy, dùng dạng này phương pháp ứng phó người khác, chắc chắn sẽ không là cái gì người bình thường. Cho nên, Đỗ Vũ tâm bên trong cơ bản đã khóa chặt một cái nhân tuyển, cái kia chính là đại tỉnh thôn thôn trưởng Hầu Kiến Thiết, cái kia danh xưng tại phụ cận 10 dặm 8 thôn đều không ai dám trêu chọc thôn bá. Đỗ Vũ trở về những địch nhân này bên trong, cũng chỉ có hắn có cái này năng lực. Xem ra, Hầu Kiến Thiết lần này là chuẩn bị liều chết với hắn. Chương 166, cố ý hãm hại. Đứng ở hắc ám ngõ nhỏ bên trong, Đỗ Vũ nhìn tận mắt những cảnh sát kia mang theo một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử từ trên lầu đi xuống. Nữ tử vừa đi còn một bên thút hít không ngừng, tóc hai bù xù bộ dáng, thoạt nhìn giống như là vừa mới bị người trà đạp dường như. Nhưng là, ánh mắt của nàng ở trong căn bản không có một chút nước mắt, đây hoàn toàn chính là đang diễn trò. Đằng sau đi theo hai nam tử, vừa đi còn một bên an ủi nàng, đồng thời không quên nói cho vây xem người, là có người mạnh bạo cô gái này, thậm chí chỉ mặt gọi tên mà nói ra Đỗ Vũ danh tự. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là muốn dùng chuyện này để hãm hại Đỗ Vũ. Nhìn lấy tình huống như vậy, Đỗ Vũ cũng không có đi ra khỏi đi, chỉ là đứng ở trong hắc ám, lẳng lặng quan sát đến đây hết thảy. Tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, kỳ thật hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Hắn tại ngục giam 10 năm, gặp phải quá nhiều ở bên ngoài người đần, loại này vu oan hãm hại nhân thủ đoạn, thực sự quá nhiều, cơ hồ có thể nói là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Bất quá, nhưng lại hết lần này tới lần khác phi thường hữu dụng, bởi vì đồng dạng nam nhân đều không cách nào tránh đi mỹ nữ dụ hoặc, nhất là một cái chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân. Bất quá, Đỗ Vũ so với bình thường nam nhân phải tỉnh táo được nhiều. Đang nghe nữ tử hô lên cái kia một tiếng thời điểm, hắn liền biết nói chuyện gì phát sinh. Cho nên hắn mới nhảy cửa sổ chạy đến, dạng này sự tình, bị người trực tiếp trong phòng bắt được là phiền toái nhất, bởi vì thường thường có thể thiết dạng này cục, bình thường đều cùng cảnh sát bên kia có một ít liên lụy, bị bắt lại coi như phiền phức. Bất quá, coi như Đỗ Vũ chạy đến, hắn cũng chạy không bao lâu. Chỉ cần cô gái này một mực chắc chắn là hắn làm, cảnh sát liền khẳng định còn muốn tìm hắn. Đỗ Vũ mặc dù đánh nhau thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể hướng cảnh sát xuất thủ a. Đỗ Vũ sở dĩ nhảy cửa sổ đi ra, chính là phải thấy rõ hiện tại tình thế, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Nhìn thấy những người này bị xe cảnh sát mang đi, Đỗ Vũ liền chậm rãi quay người đi vào trong hắc ám, từ nơi này ngõ nhỏ xuyên ra ngoài, đến một bên khác trên đường phố. Tại trên đường phố chuyển hai vòng, Đỗ Vũ tìm tới một cái còn tại mở ra quầy bán quà vặt, quầy bán quà vặt bên này thả một chiếc điện thoại. Lúc kia, ở nơi này trong trấn nhỏ, điện thoại còn không có phổ cập mở, cho nên rất nhiều quầy bán quà vật đều có thu phí điện thoại dùng. Đỗ Vũ trước cho Ngô Kiến Quốc gọi điện thoại, nhưng lúc này có thể là quá muộn, Ngô Kiến Quốc điện thoại tắt máy. Không có cách nào, Đỗ Vũ liền cho Hình Lập Bân gọi điện thoại. Còn tốt, Hình Lập Bân đêm nay trực ban, đang ở dẫn đội tìm kiếm cái kia nam từ đây. Nghe Đỗ Vũ nói bên này sự tình, Hình Lập Bân rõ ràng cũng có chút lo lắng. Trầm mặc thật lâu, Hình Lập Bân trầm giọng nói, tận lực không muốn cùng cảnh sát phát sinh xung đột, ta theo Ngô cục trưởng liên lạc một chút. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Một cái hương trấn thôn trưởng, làm sao sẽ một tay che trời. Nghe Hình Lập Bân nói như vậy, Đỗ Vũ liền yên lòng, nói, Hình đại ca, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chỉ cần ngươi không có phạm tội, ai cũng không thể làm gì ngươi. Hình Lập Bân nói, cảnh sát phá án cũng phải cách nói luật, ta cũng không tin ai dám áp đảo pháp luật phía trên. Đỗ Vũ càng là an tâm, để điện thoại xuống, hắn thở phào. Có Hình Lập Bân nói, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Chuyện kế tiếp tình thuận theo tự nhiên đi, hắn biết rồi, Ngô Kiến Quốc cùng Hình Lập Bân lại ở trong thành phố giúp hắn an bài. Thanh toán, Đỗ Vũ liền dọc theo đường cũ trở về, trực tiếp hướng đi quán trọ nhỏ bên kia. Tiểu cửa quán trọ hiện tại tụ tập mười mấy người, lão bản chính đứng ở cửa vị trí, nước bọt hành tung tóe cùng bốn phía đám người nói đến đây bên trong chuyện phát sinh. Liên Đỗ Vũ đến, hắn đều hồn nhiên không biết, chính ở chỗ này thêu dệt vô cớ đây. Người này a, khi đi tới thời gian ta cũng cảm giác không đúng. Cái kia nữ lên lầu, giống như liền bị người hạ dược dường như, bước đi chân đều bất ổn, là người nam kia, mạnh mẽ đem nàng kéo lên đi. Người nam kia a, xem xét liền không là mặt hàng nào tốt, dáng dấp chính là cường gian phạm bộ dáng, ta xem chừng liền sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Quả nhiên đi, đi vào mới bao lâu, liền ra dạng này sự tình. Ai nha, loại người này, ta và các ngươi nói a, xử bắn hắn đều đáng đợi a, thực hẳn là trực tiếp kéo hắn đi bắn bia đây. Bốn phía đám người sợ hãi thán phục liên tục, không biết tình huống cụ thể bọn hắn, nguyên một đám cũng đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể thân tay nắm lấy Đỗ Vũ tốt dễ thu dọn Đỗ Vũ một phen đây. Đỗ Vũ đứng ở đám người đằng sau, lặng lặng nhìn lấy lao bản kia, không nói một lời. Hắn biết rồi, người lao bản này, khẳng định cũng là bị Hầu Kiến Thiết đám người này mua được. Nghĩ đến, hẳn là tự mình tiến tới nơi này thuê phòng về sau, Hầu Kiến Thiết người liền bắt đầu hành động, thiết một cái như vậy cục tới đối phó bản thân. Mà người lao bản này, bị Hầu Kiến Thiết bọn hắn thu mua, thu về bằng tới đối phó bản thân. Nhìn lấy lao bản ở nơi nào nước bọn hành tung tóe nói mò bộ dáng, Đỗ Vũ lông mày liền chăm chú nhữ lại. Hắn cùng với lao bản này ngày xưa không thù gần đây không oán, lao bản này làm một điểm tiền, cùng Hầu Kiến Thiết đám người thiết lập ván cục hố hắn không nói, lại còn tại trước mắt bao người, đại ngôn bất tàm nói ra dạng này nói láo đến chửi bới Đỗ Vũ thanh danh. Người như vậy, mới thật sự là đáng giận đây. Lão bản ở bên ngoài nói 1-20 phút thời gian, mới thỏa mãn mà trở lại gian phòng của mình. Trở tay đóng cửa lại, hắn lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, gọi một số ra ngoài. Không bao lâu, điện thoại kết nối, lão bản lập tức hưng phấn nói, uy, Hoa ca. Sự tình làm tốt, chiếu ngươi nói, tất cả đều ổn thỏa, những tin tức kia ta cũng giúp ngươi tràn ra đi, cảnh sát hiện tại đang khắp nơi tìm cái kia họ Đỗ đây. Rất tốt. Hoa ca thanh âm từ điện thoại ở trong truyền tới. Lão bản càng là vui sướng, lại nói vài lời không quá quan trọng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng, Hoa ca, tiền kia sự tình. yên tâm đi, tiền ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trưa mai trước đó, ngươi phần kia, liền có thể đưa đến ngươi trong tiệm. Hoa Ca dừng một cái, nói, bất quá, nhớ rõ ràng, cầm tới tiền về sau, còn được đi ra làm chứng nhân. Chuyện này, tuyệt đối đừng làm cho ta đập. Bằng không thì, cũng không phải là đem những này tiền phun ra đơn giản như vậy. Yên tâm đi, Hoa Ca, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Lão bản cười ha hả cúp điện thoại, hưng phấn mà vỗ tay một cái, giải quyết. Cầm lấy trên bàn trà vạc, lão bản lưng tựa sofa ngồi xuống, yêu thai du thai khẽ hát, xem ra cảm xúc rất là tăng vọt đây. Ngay tại hắn còn đắm chìm trong vui sướng thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Vô duyên vô cớ hãm hại người, ngươi biết lại nhận cái gì báo ứng sao? Cái gì? Lão bản giật mình, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn lăn xuống đến. Hoàng hốt đứng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau góc tối bên trong, vậy mà đứng đấy một cái khuôn mặt lạnh lẽo người. Mà người này, không phải người xa lạ, chính là vừa rồi chạy trốn Đỗ Vũ. Hắn một đôi mắt, lạnh đến giống như trong hắc ám giống như dã thú, có một loại nhắm người mà phệ khủng bố. Chương 167, Lan. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái này hung thú đồng dạng ánh mắt, lão bản chỉ dọa đến toàn thân phát run, hé miệng liền muốn la lên. Nhưng là, Đỗ Vũ đã giành trước một bước, xông lại trực tiếp che miệng hắn, đem hắn theo ngã xuống đất. Ta không chuẩn bị giết ngươi, nhưng ngươi cũng không cần bức ta nổi giận. Không muốn rêu rao bậy bạ, bằng không thì, ngươi sẽ hối hận. Đỗ Vũ vừa nói, chậm rãi buông tay ra. Lão bản cũng là người thông minh, Đỗ Vũ buông tay ra về sau, hắn cũng thật không dám ồn ào. Hắn trừng mắt to nhìn Đỗ Vũ, run giọng nói, đại ca, cái này. Việc này không có quan hệ gì với ta, đều là Hầu Hoa để cho ta làm. Ta không muốn làm, hắn uy hiếp ta, nếu như ta không làm, hắn liền hủy đi ta cửa hàng. Đại ca, ta thực. Ngươi gọi điện thoại nói những lời kia, ta cũng nghe được, ngươi cho rằng ta thực sự là kẻ điếc sao? Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lão bản run một cái, ngẫm lại bản thân vừa rồi cùng Hầu Hoa gọi điện thoại nói những lời kia, lập tức củ rũ cúi đầu. Sự tình đã trải qua hết sức rõ ràng, hắn tại không thừa nhận, vậy căn bản cũng là chuyện không có khả năng. Đại ca, ngươi muốn làm thế nào? Lão bản run giọng nói, nếu không ta đi phản cung. Ta liền nói là Hầu Hoa thiết kế hãm hại ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cho ngươi làm nhân chứng, thế nào? Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn người lão bản này, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lão bản cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói, đại ca, ta nói đều là thực à, ta tuyệt đối sẽ không lại thu Hầu Hoa tiền, ta cho ngươi làm nhân chứng, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Có đúng không? Đỗ Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi lùi ra sau một chút, đưa tay đi lấy bên cạnh cái ghế, tựa như là chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, lão bản kia đột nhiên nhảy dựng lên, kéo cửa phòng ra liền hướng phía ngoài chạy đi, vừa chạy vừa há mồm hô lớn, cứu mạng à, cái kia. Lời còn chưa dứt, đằng sau một cái đại thủ đã trải qua bắt hắn lại cổ, trực tiếp đem hắn xách tiến trong gian phòng. Ta với ngươi liều. Lão bản tức giận giống to, dùng sức dãy rủa muốn đi đánh Đỗ Vũ. Nhưng lúc này, Đỗ Vũ đã trải qua trùng điệp một quyền đánh vào hắn trên bụng, lão bản này lập tức đau đến sắc mặt đều biến, bưng bít lấy phần bụng chậm rãi ngã trên mặt đất, ngay cả thở đều gian nan. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến lão bản bên người, xoay người nhìn lấy hắn. Lão bản này mặt đều nghẹn thành màu tương, nhưng trong mắt của hắn càng nhiều lại là khủng hoảng, bởi vì hắn không biết Đỗ Vũ sẽ làm sao đối đãi hắn. Bây giờ lúc này, hắn lại cầu khẩn Đỗ Vũ cũng không khả năng sẽ bỏ qua hắn a. Biết không? Vừa rồi ta là cố ý xoay người sang chỗ khác cầm cái ghế kia, chính là nghĩ thăm dò ngươi. Đỗ Vũ nắm lấy lão bản cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi luôn miệng nói phải cho ta làm chứng, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh liền giết ta cầu khẩn vô dụng, cái này ông chủ dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, cứng cổ nói, ta vừa rồi hô một giọng kia, bên ngoài khẳng định có người nghe thấy. Phát hiện tại như vậy nhiều cảnh sát đều tại tìm ngươi khắp nơi. Nói không chừng hiện tại cũng đến. Ngươi giết ta à? Giết ta, nhìn xem chính ngươi bị súng bắn chết không? Ngươi yên tâm, ta cũng không chuẩn bị giết ngươi, chẳng qua là tới thử một chút ngươi. Đỗ Vũ cười khẽ, vỗ vỗ lao bản bả vai, nói, nếu như ngươi trải qua được ta khảo nghiệm, cái kia chuyện này ta có thể không truy cứu. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không đi qua ta khảo nghiệm. Cho nên, chúng ta sự tình, chờ ta chuyện này xử lý xong, chúng ta sẽ chậm chậm tính. Tính? Tính cái gì tính? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Lão bản ngoài mạnh trong yếu chân chính, ngươi một cái cường gián phạm, một hồi cảnh sát liền đem ngươi bắt đi, lão tử sẽ còn sợ ngươi hay sao? ngươi sự tình xử lý xong. Ta cho ngươi biết, ngươi chuyện này không xong. Ngươi lần này cần là không phán cái 20 năm 30 năm, ta đem đầu thu hạ đến cấp ngươi làm cầu để đá. Ha ha, Đô Vũ cười nhạt, nói, xem ra, ngươi đối Hầu gia thực lực rất tự tin, a đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ xem, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Thao, lão tử có thể hối hận. Con mẹ nó, ngươi nằm mơ đi. Lão bản gặp Đỗ Vũ không tiếp tục xuất thủ, còn tưởng rằng Đỗ Vũ sợ hãi, không khỏi càng phách lối hơn, gân giọng nói, ngươi lần này đi vào, không biết năm tháng nào có thể đi ra. Coi như ngươi đi ra, đoán chừng cũng lao đi không được, ngươi còn có thể thế nào? Nghĩ làm ta sợ. Ngươi cho rằng ta dọa lớn a? Đỗ Vũ không để ý đến lão bản này ồn ào, hắn lẳng lặng đứng ở cửa vị trí, bên ngoài đã trải qua truyền đến tiếng gọi ầm ĩ thanh âm. Xem ra, lão bản vừa rồi cái kia la lên một cú họng, đã trải qua kinh động không ít người. Đỗ Vũ cũng không có muốn rời khỏi, hắn chính là ở chỗ này chờ những cảnh sát kia. Chuyện này, Hình Lập Bân cùng Ngô Kiến Quốc tự nhiên sẽ có sắp xếp. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Vũ căn bản không cần ẩn nút, chỉ cần phối hợp điều tra liền có thể. Hơn nữa, Đỗ Vũ cũng muốn mượn cơ hội lần này, thuận tiện thu thập một chút Hầu Kiến Thiết bên này thế lực. Nếu là không đồng nhất lần đem cái này Hầu Kiến Thiết triệt để thu thập, về sau cái này thôn bá, nói không chừng còn muốn kiếm xảy ra chuyện gì đây. Lần này hắn dám thiết cục diện như vậy vu hãm Đỗ Vũ cường gian, lần sau nói không chừng liền dám mua hung giết người. Đỗ Vũ bản thân không sợ hắn, nhưng là, bên cạnh hắn người khó mà miễn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, Đỗ Vũ nhất định phải giải quyết triệt để cái này Hầu Kiến Thiết, tiêu trừ tất cả nỗi lo về sau. Tại ngục giam thời gian dài như vậy, Đỗ Vũ minh bạch một cái khắc sâu nhất đạo lý, chính là ăn xịt tan xịt. Giống thứ người xấu này, ngươi tuyệt đối không thể cho hắn phản kích cơ hội. Nếu không, một cơ hội đều có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ dần dần truyền vào, nghe được có người đến, lão bản kia càng là cuồng vọng. Ôm bụng đứng lên, đột nhiên nắm lên trên mặt đất cái ghế, chụp liền hướng Đỗ Vũ đập tới, dám đánh lao tử, ta con mẹ nó giết chết ngươi. Đỗ Vũ quay người né qua, liếc lao bản kia một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta bây giờ còn không muốn đánh ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần a. Thao, con mẹ nó ngươi còn muốn hù dọa ai vậy? Ngươi một cái cường gian phạm, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Ta con mẹ nó đánh liền ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lão bản vừa nói, cơ lấy cái ghế lần nữa hướng Đỗ Vũ đập tới. Nhìn lấy cái này đập tới cái ghế, Đỗ Vũ nhíu mày. Ở nơi này cái ghế nhanh rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên nhấc chân chính đá lên đi, chính đá ở trên ghế. Một cước đi qua, cái này làm bằng gỗ cái ghế trực tiếp bị Đỗ Vũ đá tan ra thành từng mảnh, lão bản trong tay chỉ lấy hai cái ghế chân. Lão bản này cũng lập tức ngộng, hắn cái ghế này mặc dù không quá rắn chắc, nhưng dù sao cũng là làm bằng gỗ, cũng không dễ dàng hỏng a. Đỗ Vũ một cước liền đem cái ghế này đá tan ra thành từng mảnh, cái này cần có bao nhiêu lực khí a? Giờ khắc này, hắn là thực sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, không phải Đỗ Vũ sợ hắn, mà là Đỗ Vũ lười nhác động thủ đánh hắn a. Đỗ Vũ khuôn mặt băng lãnh như nước, hung hăng chừng lão bản kia một chút, phun ra một chữ, Lan. Chương 168, Đỗ Vũ bị bắt. Tới những người kia, đều là cư dân phụ cận. Nhìn thấy Đỗ Vũ ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám tới, nhiều lấy xem náo nhiệt làm chủ. Bất quá, qua không bao lâu, xe cảnh sát liền gào thét mà đến. Xe bên trên xuống tới mấy cảnh sát, như lang như hổ đồng dạng xông lại. Đỗ Vũ giơ hai tay lên đi ra ngoài, đang muốn nói chuyện, cầm đầu một người cảnh sát cũng đã trước nhấc chân đạp tới. Đỗ Vũ nhíu mày, hắn đứng đấy lại không động, cảnh sát này đi lên liền động thủ, nói rõ liền là cố ý muốn đánh hắn a. Xem ra, Hầu Kiến Thiết đoán chừng liền những cảnh sát này đều mua được đây. Bất quá, Đỗ Vũ cũng không cùng hắn so đo, chỉ hơi hơi nghiêng người, né qua người cảnh sát này tập kích, sau đó nói khẽ, cảnh sát đồng chí, người ở đây thật nhiều. Đỗ Vũ nhưng thật ra là ám chỉ hắn, không muốn tại trước mắt bao người đánh người. Nhưng cảnh sát này bình thường đoán chừng cũng là hoành hành bá đạo thói quen, căn bản không để ý tới Đỗ Vũ ám chỉ, nhấc chân lại đạp tới, buột miệng mắng, nhiều người làm sao? Nhiều người ngươi liền có thể chống lệnh bắt. Đỗ Vũ sắc mặt lạnh xuống, hắn nói đều nói đến rất rõ ràng, nếu như người cảnh sát này thực cứng rắn muốn đánh hắn như vậy nói, vậy hắn cũng không thể tiếp nhận. Đang ở hắn suy tư nên như thế nào phản kháng thời điểm, đằng sau một cái không đến 30 tuổi cảnh sát đi tới, ngăn lại cái kia chính tại động thủ cảnh sát. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi mù cả cái gì? Cái này không đến 30 tuổi cảnh sát thấp giọng quát lớn một câu, sau đó nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, ngươi khỏe, ta là bên trong đường Hương Đồn công an phó sở trưởng Lưu Trường Vĩ. Chúng ta hoài nghi ngươi và một tông cường gian án kiện có quan hệ, hiện tại cần mời ngươi về đi hiệp trợ điều tra. Đỗ Vũ nhìn nhiều Lưu Trường Vĩ một chút, cũng không nói gì, rất dứt khoát gật gật đầu. Cũng không có phản kháng, đi theo những cảnh sát này lên xe cảnh sát.
Mẹ, chờ lấy bị súng bắn chết ta.
Quán trọ nhỏ lão bản còn ở phía sau nhảy lấy ồn ào, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Đỗ Vũ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lão bản một chút, cười nhạt cười, trên mặt cũng không có chút nào lo lắng.
Đỗ Vũ tự tin, ngược lại làm cho lão bản kia trong lòng có chút bối rối.
Hắn ồn ào hai tiếng, liền không dám nói nữa, lặng lẽ chuồn mất trở về trong phòng mặt.
Xe cảnh sát chạy qua đường đi, cũng không có đi đồn công an, mà là chuyển cái phương hướng, hướng yên lặng trên đường nhỏ chạy tới.
Đồng thời, trong xe mấy cảnh sát đã trải qua hung tợn tiếp cận Đỗ Vũ, hai tay bóp rát vang, giống như tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ hậu đả Đỗ Vũ dường như.
Đỗ Vũ nhíu mày, hắn trong tù thời điểm nghe người ta nói qua, đồng dạng bị cảnh sát bắt được nói, những cảnh sát này cũng sẽ ở trên đường trước thu thập bọn họ một trận, lấy để bọn hắn đi ghi khẩu cung thời điểm thành thật một chút.
Chẳng lẽ, những cảnh sát này là chuẩn bị ở nửa đường trừng trị hắn?
A, các ngươi đây là hướng chỗ nào mở đây?
Ngồi ở phía trước Lưu Trường Vĩ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, nhìn lấy bên cạnh vừa lái xe, nói, không phải hồi trong sở sao.
Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, trong đó một cái cảnh sát nhỏ giọng nói, Lưu chỗ, lúc này trong sở trước đó, trước tiên cần phải cho tiểu tử này nhớ lâu một chút.
Hồi trong sở làm việc không tiện, ở bên ngoài thu thập xong, lại mang về, các huynh đệ cũng có thể bất chút khí lực à.
Có ý tứ gì?
Lưu Trường Vĩ như mày, rõ ràng không có nghe hiểu mấy người này ý tứ.
Mấy cảnh sát lập tức bất đắc dĩ, một người trong đó giải thích nói, chính là hồi trong sở trước đó, trước ở bên ngoài đem tiểu tử này thu thập một trận.
Bởi như vậy, sau khi trở về, là hắn có thể thành thật thật nhận tội.
Đây là chúng ta luôn luôn đến nay quy củ.
Cái gì quy củ?
Lưu Trường Vĩ lập tức trừng to mắt, nhìn bên cạnh mấy người, nói, các ngươi cái này kêu cái gì quy củ?
Cái này gọi là trái với quy củ.
Chúng ta là cảnh sát, không phải thổ phỉ, sao có thể làm loại chuyện này?
Quay đầu. Hồi trong sở, theo chương trình làm việc.
Mấy cảnh sát lập tức có chút ngộng, nhìn chăm chú một chút, rõ ràng đều có chút xấu hổ.
Trong đó một cái hơn 40 tuổi cảnh sát thâm niên cười khan một tiếng, nói, Lưu chỗ, hương chúng ta chấn đồn công an phá án, cùng trong huyện phá án là có chút khác nhau.
Ngài mới từ trong huyện điều hạ đến, không biết tình huống.
Cái này ở xã dân chúng A, nói trắng ra, tất cả đều là điều dân.
Phá án trước đó, nếu như không đem bọn hắn thu thập phục tùng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phối hợp.
Những làm này, đều là chúng ta nơi này quy củ cũ, Chu đồn trưởng cũng đều biết.
Hơn nữa, Chu đồn trưởng đối vụ án này rất xem trọng, chúng ta phải mau chóng phá án.
Cho nên, ngài xem, nếu không chúng ta trước dựa theo chúng ta quy củ làm việc.
Nhập gia tùy tục thôi.
Cái này cảnh sát thâm niên nói như vậy, kỳ thật chính là tại huyện chuyển nói cho Lưu Trường Vĩ.
Cách làm này, là chúng ta nơi này quy củ, trong sở lãnh đạo cũng đều biết cái quy củ này, ngươi cũng đừng trộn rộn.
Nếu là ảnh hưởng phá án. Cái kia ngươi chính là cùng lãnh đạo đối nghịch, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao?
Nghe nói như thế, Lưu Trường Vĩ lập tức hỏa.
Hắn bỗng nhiên một cái tát đập vào xe chỗ ngồi, cả giận nói, cái gì có quy củ hay không, ta không biết khác biệt cái gì quy củ.
Chúng ta là cảnh sát, làm việc liền phải dựa theo pháp luật pháp quy đến.
Pháp luật pháp quy trên không có đầu này, các ngươi liền không thể loạn cả.
Lập tức quay đầu, đem xe lái trở về.
Ta cho các ngươi nói, ai dám trái với pháp luật pháp quy. Ta chưa hết xử lý hắn.
Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Lưu Trường Vĩ đã vậy còn quá một cái khó chơi người.
Phó sở trưởng đều nổi giận, bọn hắn cũng thật không dám cùng phó sở trưởng đối nghịch, chỉ có thể đàng hoàng quay đầu xe, hướng đồn công an phương hướng mở đi ra.
Tình huống như vậy để Đỗ Vũ thở phào, hắn nguyên cho là mình sẽ rất phiền phức đây, không nghĩ tới vậy mà lại có tình huống như vậy phát sinh.
Còn tốt, cái này Lưu Trường Vĩ giúp hắn giải vây, bằng không thì nói. Đỗ Vũ lần này còn thật không biết làm như thế nào ứng đối những cảnh sát này ẩu đả đây.
Đương nhiên, Đỗ Vũ trong lòng đối Lưu Trường Vĩ cũng có chút cảm kích.
Vừa mới cái kia cảnh sát thâm niên đem lời đã nói đến cái kia phân thượng, Lưu Trường Vĩ còn quả thực là kiên trì quay đầu trở về, điểm này có thể là phi thường không dễ dàng.
Lưu Trường Vĩ làm dạng này sự tình, về sau khó tránh khỏi đắc tội trong sở công an người, đừng nói là phía trên lãnh đạo, chỉ sợ về sau người phía dưới cũng sẽ không phục hắn.
Thế nhưng là, Lưu Trường Vĩ hay là làm như thế, có thể thấy được hắn thực sự là một cái phi thường kiên trì nguyên tắc người.
Đỗ Vũ được đưa đến đồn công an về sau, trước tiên đem trên người đồ vật lục soát ra, sau đó liền trực tiếp được đưa đi đột kích thẩm vấn.
Mà một bên khác, mấy cái kia cảnh sát sau khi trở về, cũng lập tức chạy đi tìm sở trưởng Chu Hùng cáo trạng.
Chu Hùng cùng Hầu Hoa là đồng học, hai người quan hệ so sánh thiết.
Sự tình lần này, nhưng thật ra là Hầu Hoa sớm đều cùng Chu Hùng nói qua. Chu Hùng trong lòng cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng muốn mau đem bản án kết. Không nghĩ tới, mấy tên thủ hạ trở về báo cáo Lưu Trường Vĩ sự tình, lập tức để Chu Hùng giận. Mẹ, phản hắn. Chu Hùng đập bàn một cái, cả giận nói, một cái điều hạ đến tạm giữ chức phó sở trưởng, lại còn dám ở chỗ này khoa tay múa chân, hắn thực đề cao bản thân, cho thể diện mà không cần có phải hay không là. Ta nói cho các ngươi biết, không cần để ý hắn, làm như thế nào thẩm vấn liền làm sao thẩm vấn. Buổi tối hôm nay, cần phải để tiểu tử kia nhận tội, minh bạch không? TERUIENCUATUIVN Chương 169, theo quy củ làm việc. Có Chu Hùng câu nói này, mấy cái kia cảnh sát lập tức có lực lượng. Đi ra Chu Hùng văn phòng, mấy người này liền thẳng đến phòng thẩm vấn mà đến. Trong phòng thẩm vấn, một cái còn mọc ra thanh xuân đậu tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, đang ở dựa theo trình tự bình thường cho Đỗ Vũ ghi khẩu cung. Đột nhiên nhìn thấy mấy cảnh sát khí thế hung hăng đi tới, lập tức đem hắn giật mình. Người đi ra ngoài trước. Dẫn đầu cảnh sát thâm niên hướng cái kia tiểu cảnh viên vẫy tay, tiểu cảnh viên không dám lưu lại, vội vàng đi ra phòng thẩm vấn. Cảnh sát thâm niên đóng lại phòng thẩm vấn cánh cửa, quay đầu liếc xéo Đỗ Vũ, trên mặt đều là cười lạnh. Hiện tại, không ai có thể cứu được ngươi. Cảnh sát thâm niên lảo đảo cánh tay, chậm rãi đi đến Đỗ Vũ trước mặt, nói, tiểu hòa tử, phối hợp giờ, miễn cho chịu khổ. Nói đi, có phải hay không là ngươi cường gian cô bé kia? Đỗ Vũ nhìn mấy người kia một chút, khe khẽ thở dài. Xem ra, đến trong đồn công an, vẫn là không có pháp an ổn a. Không phải ta làm. Đỗ Vũ bình tĩnh trả lời, mặc dù mấy cái này cảnh sát thoạt nhìn khí thế hùng hổ, nhưng hắn vẫn căn bản không có sợ hãi chút nào. Tiểu hòa tử, ngươi đây cũng không phải là phối hợp a. Cảnh sát thâm niên sau lùi một bước, nói, cái này đêm hôm khuya khoát, chúng ta không ngủ được, chính là vì phá vụ án này. Lúc đầu tất cả mọi người nghẹn đầy bụng tức giận, ngươi nếu là còn như thế không phối hợp, ngươi cái này coi như chẳng khác gì là tại lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý nghĩ để cho chúng ta nổi giận a. Bên cạnh mấy cảnh sát phối hợp đi lên phía trước một bước, nguyên một đám vung vẩy lên nằm đấm, giống như tùy thời đều có thể sẽ lên đến vây đánh Đỗ Vũ dường như. Các vị, không cần diễn kịch. Đỗ Vũ bình tĩnh nói, ta biết, các ngươi thu hầu kiến thiết chỗ tốt, cho nên muốn vu oan cho ta. Đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi, có chút tiền, không thể loạn cầm. Trái lương tâm, về sau khẳng định sẽ gặp báo ứng. Mấy cảnh sát ngẩn người một chút, bọn hắn không nghĩ tới Đỗ Vũ sẽ nói ra lời như vậy. Bất quá, cái này cũng vừa vặn nói chúng bọn hắn tâm khảm, bởi vì bọn hắn thật là thu hầu kiến thiết chỗ tốt. Bị Đỗ Vũ nói chúng, bọn hắn sắc mặt đều có chút xấu hổ. Mẹ, ngươi vẫn rất sẽ đối đáp nha. Một người cảnh sát buột miệng mắng một câu, nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ đặt tới, ta con mẹ nó nhường ngươi đối đáp. Đỗ Vũ nghiêng người né qua, nhưng vào lúc này, mấy cái khác cảnh sát cũng hô nhau mà lên, liền phải đem Đỗ Vũ đè lại. Cảnh sát thâm niên lui lại mấy bước, lớn tiếng nói, đừng đánh ra tổn thương, treo ngược lên treo mấy giờ, ta con mẹ nó ngược lại muốn xem, tiểu tử này có thể khiêng bao lâu. Đỗ Vũ bị người mang quòng tay, ở nơi này hẹp trong căn phòng nhỏ, cũng vô pháp trốn tránh, bị mấy cảnh sát đè lại không thể phản kháng, tình huống không khỏi trở nên phiền phức đến cực điểm. Nghe cảnh sát thâm niên nói, hắn cũng nhíu mày. Xem ra, những cảnh sát này là chuẩn bị đối với hắn dùng hình, bức bách hắn thừa nhận chuyện này. Cái này có thể có hơi phiền toái, nếu như những cảnh sát này thực dùng hình nói, vậy hắn có nên hay không phản kháng đây? Đang ở Đỗ Vũ suy tư thời điểm, cửa phòng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa thanh âm, Lưu Trường Vĩ thanh âm cũng từ bên ngoài truyền vào, ai ở bên trong? Nhanh lên mở cửa. Trong phòng mấy cảnh sát lập tức sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng, Lưu Trường Vĩ lúc này lại tới. Mấy cảnh sát nhìn về phía cảnh sát thâm niên hướng bọn họ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói. Lưu Trường Vĩ lại hô vài câu, gặp bên trong không ai trả lời, liền quay người đi. Cảnh sát thâm niên mấy người thở phào, đang chuẩn bị xoay người lần nữa ứng phó Đỗ Vũ đây, tiếng bước chân kiệt nhưng lại truyền về. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến chìa khóa mở khóa thanh âm, mấy cái này cảnh sát còn chưa kịp phản ứng thời gian, cửa phòng đã bị mở ra, Lưu Trường Vĩ từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy trong phòng mấy cảnh sát, Lưu Trường Vĩ sắc mặt lập tức phát lạnh, cả giận nói, nguyên lai các ngươi đều ở nơi này à, ta vừa rồi hỏi thời điểm. Tại sao không ai trả lời? Các ngươi là câm điếc, hay là điếc? Mấy cảnh sát sắc mặt xấu hổ, túi đầu ai đều không dám nói chuyện. Cái kia cảnh sát thâm niên coi như so sánh gan lớn hơn một chút, nhìn lấy Lưu Trường Vĩ, nói, Lưu Trố, đây là Chu đồn trưởng tự mình phân phó, để cho chúng ta đến thẩm vấn người hiểm nghi. Vừa rồi chúng ta chính đang bận điệu, không nghe rõ ràng bên ngoài thanh âm, không có ý tứ. Thẩm vấn cái gì thẩm vấn? Có các ngươi dạng này thẩm vấn sao? Lưu Trường Vĩ trợn mắt nói. Các ngươi nhiều người như vậy vây ở chỗ này, cái này gọi là thẩm vấn sao? Ta cho các ngươi nói, nơi này là đồn công an, chúng ta là cảnh sát nhân dân, không phải thổ phỉ lưu manh. Các ngươi điểm ấy lưu manh khí tức, đều cho ta thu liễm. Cảnh sát thâm niên lập tức không vui, bực tức nói, Lưu đồn phó, ta kính ngươi là thượng cấp, cho nên nói chuyện với ngươi rất khách khí. Nhưng là, ngươi đây là cùng đồng sự giọng nói sao? Cái gì gọi là thổ phỉ lưu manh? Cái gì gọi là lưu manh khí tức? Lưu đồn phó, ngươi chính là như vậy đối đãi đồng sự sao? Cảnh sát thâm niên lúc nói chuyện, cái kia chữ phó cắn đặc biệt rõ ràng, nói rõ chính là ám chỉ Lưu Trường Vĩ, ngươi chỉ là một phó sở trưởng, không nên quá phách lối. Ẩu đả người hiềm nghi, bức bách khẩu cung, đây chính là thổ phỉ lưu manh mới có thể làm sự tình. Ta không có châm đối với bất kỳ người nào, ta chỉ là châm đối một loại hiện tượng, chẳng lẽ ta còn không thể phê bình một chút hiện tượng sao? Lưu Trường Vĩ chừng cái kia cảnh sát thâm niên một chút, nói tiếp, còn có ngươi, chú ý cùng thượng cấp giọng nói. Ta ngữ khí làm sao? Ta có nghi vấn còn không được sao? Lưu đồn phó, ngươi không thể bởi vì ngươi là sở trưởng, liền có thể cao cao tại thượng, không nghe quần chúng tiếng hô à? Cái gì quần chúng tiếng hô, nếu như mọi người nói là hợp lý hợp pháp, vậy ta tuyệt đối ủng hộ. Nhưng nếu như muốn làm vi phạm làm trái quy tắc sự tình, vậy ta liền kiên quyết phản đối. Lưu Trường Vĩ cùng cảnh sát thâm niên ngươi một lời ta một câu mà ầm ĩ lên, không bao lâu, cái này cãi lộn liền chuyển đến Chu Hùng nơi đó. Chu Hùng phái mấy người này tới thẩm vấn Đỗ Vũ, chính là muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới bị Lưu Trường Vĩ lần nữa ngăn lại, hắn rốt cục nhịn không được, cơ hồ là từ trong phòng đi ra ngoài. Còn chưa chạy đến phòng thẩm vấn cửa ra vào, liền trực tiếp chửi ầm lên, Lưu Trường Vĩ, con mẹ nó ngươi là không phải là không muốn làm. Ở chỗ này cho lão tử kiếm chuyện, ngươi cảm thấy lão tử thu thập không ngươi có phải hay không? Chu Hùng cũng không phải là xuất thân chính quy, cho nên trên người thảo mãng khí tức đặc biệt trọng, nói chuyện làm việc, càng là không tuân theo quy củ. Ở nơi này trong sở, từ trước đến nay ngang ngược bá đạo, thuận miệng mắng chửi người đó là thường có chuyện. Mặc dù đối mặt phó sở trưởng, hắn cũng không chút khách khí, hoàn toàn liền không có đem Lưu Trường Vĩ để vào mắt. Đối mặt Chu Hùng, Lưu Trường Vĩ khí thế hơi có chút yếu, dù sao hắn là phó sở trưởng. Bất quá, hắn vẫn là ngoan cường đứng ở Đỗ Vũ trước mặt, cất cao giọng nói, Chu đồn trưởng, chúng ta theo quy củ làm việc, điều này cũng không có gì không đúng. Trái với quy củ hành vi, chúng ta thân là lãnh đạo, nhất định phải ngăn lại. Chu Hùng buột miệng mắng, con mẹ nó ngươi bất nói nhảm với ta, vụ án này, với ngươi không quan hệ, xéo ngay cho ta. Lưu Trường Vĩ cũng buồn bực, coi như ngươi là thượng cấp, cũng không thể nói chuyện với ta như vậy à. Ngay tại Lưu Trường Vĩ chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, một người cảnh sát đột nhiên vội và chạy tới, cách thật xa liền vội nói, Chu đồn trưởng, xảy ra. Chương 170, những này là tiền tham ô. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại, Chu Hùng nhíu mày nhìn lấy người cảnh sát kia, nói, xảy ra chuyện gì? Cảnh sát kia nhìn xem Lưu Trường Vĩ, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ hướng Chu Hùng nháy mắt. Chu Hùng minh bạch tí hắn, cùng hắn ra khỏi phòng, thấp giọng hỏi, làm sao? Cảnh sát kia tựa ở Chu Hùng bên hai, thấp giọng nói, chúng ta vừa rồi từ Đỗ Vũ vật phẩm tùy thân bên trong, phát hiện một chương hắc kim tạp. Hắc kim tạp? Thứ gì? Chu Hùng ngạc nhiên nói, cái đồ chơi này, hắn đều chưa từng nghe qua. Cảnh sát kia tiểu tiếng giải thích một chút hắc kim tạp sự tình, Chu Hùng con mắt lập tức trợn tròn, nhìn lấy Đỗ Vũ ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Mẹ, tiểu tử này, có tiền như vậy. Chúng ta tra một chút, trong tấm thẻ này, còn có 95 vạn. Cảnh sát thấp giọng nói, bất quá, thẻ chủ nhân danh tự, không phải Đỗ Vũ. Hơn nữa, cái này Đỗ Vũ ngồi 10 năm nhà tù mới ra ngoài, hắn cũng không khả năng có nhiều như vậy tiền A. A. Chu Hùng nhãn tỉnh sáng lên, trước tiên nói, hoặc là tiền tham ô, hoặc là hắn trộm. Tốt, lần này sự tình càng dễ làm hơn. Cường gian không nói, còn cướp bóc đánh cắp, hừ, nhiều như vậy tội danh cộng lại, đủ hắn uống một bình. Lần này đều không cần thẩm vấn, tấm kia hắc kim tạp đều đủ làm chứng cứ. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp tục thẩm vấn tiểu tử này? Cảnh sát kia thấp giọng hỏi. Nói nhảm, có dạng này chứng cứ, còn thẩm vấn hắn làm gì? Chu Hùng liếc trong phòng Lưu Trường Vĩ một chút, thấp giọng nói, mẹ, cái này họ Lưu, tới không mấy ngày liền cùng ta đây sao không hợp nhau? Chờ ta phá cái này đại án, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Các ngươi cũng đừng quản chuyện này, trước tiên đem tiểu tử này giam lại, ta sáng sớm ngày mai liền đi huyện thành, đem chuyện này báo cáo cục trưởng. Hừ, cục trưởng lập tức phải lên tới cục thành phố, tại giờ phút quan trọng này, nếu là lại có thể phá được lớn như vậy một vụ án, cục trưởng khẳng định thật cao hứng. Đến lúc đó, ta nói không chừng có thể điều chỉnh đến huyện thành đây. Cảnh sát kia con mắt khẽ động, vội vàng nói, Chu sở, lấy ngài tư lịch cùng thân phận, điều chỉnh đến huyện thành, kém nhất cũng là thành trấn chỗ phó sở trưởng. Nói không chừng, còn có thể thăng phó cục đây. Chu sở, ngài đây là muốn cao thắng A.
Ha ha ha, Chu Hùng một mặt hưng phấn, khoát tay nói, sự tình còn không có đến một bước này, không thể nói lung tung.
Bất quá, có công lao này, cục trưởng khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ta à, các ngươi yên tâm đi, ta muốn là thằng, các ngươi những cái này cùng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi à.
Cảnh sát kia vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Chu sở, ngài cái này cao thăng khẳng định không có vấn đề.
Ta đã sớm nói, đi theo Chu sở, tuyệt đối sai không.
Kia là cái gì cậu thí Lưu Trường Vĩ, nhất định chính là một cái con mọt sách, cả ngày cùng chúng ta nói cái gì có quy củ hay không.
Loại người này à, nhất định chính là buồn cười, nếu là hắn có thể thăng quan, ta liền ta đây danh tự viết ngược lại.
Chu Hùng một mặt đắc ý, nói, được, đừng nói trước những cái này, để hắn trước nhảy nhót, hắn cũng nhảy nhót không bao lâu.
Chờ vụ án này phá, thử, ta khẳng định phải cho hắn đẹp mặt.
Lưu Trường Vĩ phòng thẩm vấn bên trong chờ lấy, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí đều làm tốt muốn cùng Chu Hùng vạch mặt chuẩn bị.
Bất quá, chờ một lát, Chu Hùng không chỉ không có tiến đến đối Đỗ Vũ dùng hình. Ngược lại còn tiến đến, chào hỏi hắn những cái kia thủ hạ rời đi, cái này phòng thẩm vấn, chỉ để lại Lưu Trường Vĩ cùng Đỗ Vũ hai người.
Tình huống như vậy, để Đỗ Vũ cùng Lưu Trường Vĩ cũng không nghĩ tới.
Nhìn lấy trống rỗng phòng thẩm vấn, hai người đều có chút ngộng, nhìn chăm chú một chút, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm cái gì.
Qua một hồi lâu, Lưu Trường Vĩ đánh trước phá trầm mặc, hướng Đỗ Vũ khoát khoát tay, nói, ngươi ngồi xuống trước đã, hiện tại tương đối trễ, buổi sáng ngày mai ta lại tìm người giúp ngươi ghi khẩu cung.
Một hồi ta an bài cho ngươi một chút, ngươi trước tại phòng câu lưu nghỉ ngơi một đêm.
Đỗ Vũ gật gật đầu, nhìn xem Lưu Trường Vĩ, khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, tạ ơn.
Cảm ơn cái gì?
Lưu Trường Vĩ nhìn Đỗ Vũ một chút, trợn mắt nói, ngươi đừng cho là ta đang giúp ngươi, ta là tại giữ gìn pháp luật kỷ cương.
Cảnh sát chúng ta, làm việc là có quy củ.
Ngươi nếu là phạm tội, chúng ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.
Nhưng là, nếu như ngươi không phạm tội, chúng ta cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt.
Đỗ Vũ cười cười, nhìn lấy Lưu Trường Vĩ nói, tốt nghiệp trường cảnh sát bao lâu?
3 năm.
Lưu Trường Vĩ nói xong, lập tức ngẩn người một chút, ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, làm sao ngươi biết ta tốt nghiệp trường cảnh sát?
Cái này có gì kỳ quái?
Đỗ Vũ nói, ở trường học trong lúc đó, thành tích học tập rất ưu dị, điểm cao tốt nghiệp. Không có bao nhiêu cụ thể kinh nghiệm, bởi vì xuất thân chính quy, cho nên mới được an bài phó sở trưởng chức vụ. Trước lúc này, không có tham gia qua bất kỳ công việc gì.
Lưu Trường Vĩ trừng to mắt, Đỗ Vũ nói những lời này, mỗi một hạng đều hoàn toàn phù hợp hắn.
Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi lâu, nói, ngươi, ngươi nhận biết ta?
Không cần nhận biết.
Đỗ Vũ nói, ta đã thấy mấy cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, nói chuyện giống như ngươi.
Ngươi, ngươi ở đâu gặp?
Lưu Trường Vĩ ngạc nhiên nói.
Ngục giam A.
Đỗ Vũ nhìn lấy Lưu Trường Vĩ, ta mới vừa ngồi 10 năm nhà tù đi ra. Những chuyện này, ứng đến lượt các ngươi bên này đều biết ta.
A.
Lưu Trường Vĩ ngẩn người một chút, đột nhiên nghĩ tới chuyện này, xác thực là có người nói qua chuyện này.
Cũng chính bởi vì Đỗ Vũ ngồi qua 10 năm nhà tù duyên cớ, cho nên bọn hắn mới đem Đỗ Vũ coi là cực kỳ nguy hiểm người bị tình nghi, một mực tại tuần tra bắt.
Ngươi ở đây ngục giam, nhìn thấy những cái này.
Những cái này mới vừa tốt nghiệp sinh viên.
Lưu Trường Vĩ kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Làm sao sẽ vào ngục giam đây?
Loại chuyện này, nguyên nhân tương đối nhiều.
Bất quá, cuối cùng, phần lớn là cùng một nguyên nhân.
Đỗ Vũ nhìn lấy Lưu Trường Vĩ, nói, đại học mới vừa tốt nghiệp, chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì, hoàn toàn dựa vào trong trường học học những vật kia, cũng không có cùng người giao tế kinh nghiệm. Toàn bộ nhờ trong sách vở tri thức đến cách đối nhân xử thế, không để ý tới cảm thụ người khác, cùng quan hệ đồng nghiệp rất kém cỏi, thậm chí có một chút sẽ trở mặt thành thù.
Đắc tội nhiều người. Dần già, liền lại nhận xa lánh, thậm chí sẽ bị người hãm hại.
Ta đã thấy 3 cái tốt nghiệp trường cảnh sát, liền là bị người thiết cái bẫy, sau đó chọc kiện cáo, cuối cùng được đưa vào ngục giam.
Cái này sao có thể?
Lưu Trường Vĩ một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ.
Loại chuyện này, tại bất kỳ một cái nào ngành nghề đều tồn tại.
Chỉ bất quá, cái khác ngành nghề, đắc tội với người, tối đa chỉ là bị gạt ra khỏi đi mà thôi.
Nhưng là, sở cảnh sát. Bởi vì liên lụy lợi ích quan hệ tương đối nhiều, cho nên đắc tội với người cũng tương đối nhiều, thường thường hạ chẳng cũng so sánh thảm một chút.
Đỗ Vũ cười cười, nói, ta hiểu rõ cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm tốt nghiệp, mới vừa tốt nghiệp thời điểm, cũng là hăng hái, muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng.
Kết quả, tại một lần điều đang tra ra cấp trên có vấn đề.
Nhận đủ kiểu cản trở, hắn cứng rắn phải tra đi, kết quả bị thủ trưởng thiết một cái bẫy đưa vào đi, cuối cùng được đưa vào ngục giam. Chương 171, tìm kiếm Đỗ Vũ. Lưu Trường Vĩ chăm chú nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn một hồi, trầm giọng nói, ngươi nói những chuyện kia, chỉ là số ít mà thôi. Pháp luật là công chính, pháp luật phía dưới, không có khả năng có xấu xa như vậy sự tình. Có đúng không? Đỗ Vũ cười nhìn Lưu Trường Vĩ, nói, ngươi xem ta năm nay mấy tuổi. Lưu Trường Vĩ nói, ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi năm nay 23 tuổi. Đỗ Vũ nói, nếu như ngươi chưa có xem ta tư liệu, cái kia ngươi có hay không tin tưởng, ta đã ngồi 10 năm nhà tù. Cái này Lưu Trường Vĩ lập tức há to mồm, nói không ra lời. Đúng vậy à, Đỗ Vũ từ 13 tuổi liền bắt đầu ngồi tù, đây vốn chính là không hợp pháp tha. Hắn đột nhiên có một loại không nói ra được nghĩ mà sợ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, xã hội này, cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đỗ Vũ cười nhạt nhìn lấy Lưu Trường Vĩ, kỳ thật, hắn so sánh thưởng thức Lưu Trường Vĩ người này. Còn nữa, Lưu Trường Vĩ đã giúp hắn, cho nên hắn mới nói như thế một phen, dùng để cảnh cáo Lưu Trường Vĩ. Rất nhiều chuyện, kỳ thật có thể dùng khác phương pháp xử lý, cũng không nhất định phải cùng người đối chọi cùng nhau đối. Đỗ Vũ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, đã từng có một người đã nói với ta, ở quan trường, ngươi phong mang vượt lộ, phạm sai lầm xác suất lại càng lớn. Lưu Trường Vĩ kinh ngạc nói, ai? Ai đã nói với ngươi lời như vậy? Ha ha, Đỗ Vũ cười cười, nói, cũng là một cái phạm sai lầm, cuối cùng vào ngục giam quan viên. Lưu Trường Vĩ lập tức im lặng, còn không phải sao, Đỗ Vũ 10 năm này cơ hồ đều là trong tù lớn lên, hắn gặp phải, làm sao sẽ là ai? Hơn nữa, trong ngục giam này, mới thật sự là ngọa hổ tàng long, các ngành các nghề người đều có A Đỗ Vũ ở nơi này, chẳng khác nào là một cái tiểu xã hội, hơn nữa, hay là một cái phi thường hiểm ác tiểu xã hội, hắn cái gì có thể không học được đây? Lưu Trường Vĩ còn muốn hỏi lại, lúc này, một người cảnh sát đi tới, muốn đem Đỗ Vũ mang đến phòng câu lưu, hắn cũng không cách nào hỏi lại. Bất quá, từ hắn ánh mắt đó có thể thấy được, hắn đối Đỗ Vũ, đã có chút kính nể. Cùng một thời gian, tại huyện thành một cái nhà khách bên trong, Sở Băng Nguyệt mấy người sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng ngồi trong phòng. Tại bên cạnh bọn họ trên giường, nằm một cái da rẻ phát xanh nữ hài tử. Nữ hài tử này đại khái 20 tuổi bộ dáng mặc dù không có Sở Băng Nguyệt kinh diễm như vậy, nhưng là có loại thanh thuần đáng yêu cảm giác. Chỉ bất quá, hiện tại nữ hài tử sắc mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, cũng không biết là đang chịu đựng như thế nào thống khổ, nàng toàn thân đều đang không ngừng phát run. Sư tỷ, nếu không mau đem tiểu sư muội đưa trở lại kinh thành a. Ngồi ở bên cạnh Đinh Vân Phong nhịn không được nói, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ tiểu sư muội nhịn không được a. Ta đều nói, hiện tại đưa đi kinh thành cũng không được. Một bên khác thanh niên nam tử Lý Định Viễn trầm giọng nói, kinh thành những trưởng lão kia gần nhất đều đang chuẩn bị Âu Á hội vũ sự tình, căn bản không có người ở kinh thành. Chúng ta lúc này mang theo tiểu sư muội trở về, không nói trước thời gian có kịp hay không, coi như trở về, có thể hay không tìm tới những trưởng lão kia, hay là hai chuyện đây. Nếu là tìm không thấy những trưởng lão kia, người tiểu sư muội kia chẳng phải là nguy hiểm hơn. Cái kia một mực lưu tại nơi này cũng không phải là một sự tình a. Đinh Vân Phong bất đắc dĩ nói, các ngươi nói người cao nhân kia, hiện tại một chút tin đều không có. Tìm không thấy hắn, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy tiểu sư muội? Tiểu sư muội nàng cuối cùng bị thi độc công tâm sao? Mấy người khác bất đắc dĩ, nhìn về phía bên cạnh Sở Băng Nguyệt. Đứng ở cửa một cái bộ dáng thanh niên tuấn tú như mày, trầm giọng nói, đại sư tỷ, muốn ta nói, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào không nhận ra cái nào sinh trên thân người. Không nói trước có thể hay không tìm tới hắn, coi như có thể tìm được hắn, hắn thật có thể cứu được tiểu sư muội sao? Việc này, ngươi có thể không thể không tin. Trên người của ta thi độc, chính là hắn giải trừ. Người chúng thi độc, có thể cùng tiểu sư muội chúng thi độc giống nhau sao? Tiểu sư muội chỗ chúng thi độc, nhưng là một cái lục cương thi độc a. Nói nhảm, nói chúng ta bên kia cái kia không phải lục cương dường như. Nói đùa cái gì, cái kia có nhiều như vậy lục cương. Ngươi cho rằng đây là chăn heo a? Có phải hay không là hoa mắt nhìn lầm a? Đại sư tỷ đã ở, ý ngươi đại sư tỷ cũng nhìn lầm. Hai người la hét liền muốn ầm ĩ lên. Bên cạnh Sở Băng Nguyệt đột nhiên đứng người lên, hai người kia lập tức ngoan ngoãn mà im lặng. Sở Băng Nguyệt lạnh lùng quét hai người bọn họ một chút, trầm giọng nói, ta đã để cho người ta liên hệ huyện thành cục cảnh sát, để bọn hắn tại toàn huyện phạm vi tìm kiếm cái này gọi Đỗ Vũ người. Bất quá, hiện tại xem ra, để bọn hắn tìm kiếm vị này Đỗ tiên sinh, chỉ sợ cũng không quá đáng tin cậy. Cho nên, một hồi tiểu đinh ngươi nghĩ biện pháp cùng cục thành phố bên kia an bài một chút, tốt nhất tại toàn thành phố phạm vi tìm kiếm cái này Đỗ Vũ Đỗ tiên sinh. Ta đây phải. Đinh Vân Phong lập tức đứng người lên. Đại sư tỷ, thật muốn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào cái này Đỗ Vũ trên người a. Người thanh niên kia một mặt không tín nhiệm biểu lộ, nói, cái này có thể quan hệ đến tiểu sư muội an toàn a, nếu không chúng ta trở lại kinh thành a. Nơi này cương thi sự tình không có xử lý xong, hơn nữa sự tình càng lúc càng lớn, chúng ta còn không thể đi. Ta đã liên hệ đại sư huynh, hắn đang ở chạy về đằng này. Hơn nữa, hắn cũng nói, kinh thành hiện tại tạm thời không có trưởng lão. Chúng ta trở về cũng vô dụng, ngược lại chậm trễ tiểu sư muội tình huống. Sở Băng Nguyệt trầm giọng nói, tận lực tìm vị này Đỗ tiên sinh, thực sự tìm không thấy nói, đại sư huynh tới về sau, hai chúng ta thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem tiểu sư muội trên người thi độc bước đi ra. A, mọi người nhất thời giật mình, Đinh Vân Phong vội la lên, sư tỷ, cái này thi độc sự tình, thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi cùng đại sư huynh thực lực, chỉ sợ còn không quá đủ. Một khi thất bại, các ngươi hai cái cũng sẽ bị thi độc phản vệ công tâm, cái kia. Ta tâm lý nắm chắc, các ngươi không cần phải nói. Sở Băng Nguyệt trầm giọng nói, hiện tại mấu chốt nhất là tìm kiếm Đỗ tiên sinh, nếu như có thể tìm tới Đỗ tiên sinh, cái kia tất cả liền đều có thể giải quyết. Tiểu Đinh, nhớ kỹ, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải tìm tới Đỗ tiên sinh. Đinh Vân Phong khẽ cắn môi, đứng thẳng người, nói, đại sư tỷ, ngươi cứ việc yên tâm a, chỉ cần hắn tại Bằng Nam tỉnh phạm vi, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Lời như vậy, nếu là bị những người khác nghe được, tất nhiên sẽ rung động không thôi. Từ Đinh Vân Phong tự tin có thể thấy được, hắn tại Bằng Nam tỉnh thế lực, tuyệt đối sẽ không tiểu. Dù sao, có thể nói ra lớn như vậy nói người, bản thân không có chút thực lực, chẳng phải là để cho người ta chế dễ ước. Sở Băng Nguyệt hài lòng gật đầu, bên cạnh cái kia thanh niên tuấn tú trắng Đinh Vân Phong một chút, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói, đồ nhà quê, tại Bằng Nam tỉnh có chút thực lực, liền thật sự coi chính mình quá trâu, có bản lĩnh đi kinh thành thử xem a. Đinh Vân Phong cũng không nghe thấy thanh niên tuấn tú nói, bằng không thì khó tránh khỏi lại là một phen đấu võ mồm. Chương 172, Tạ Chi Hành là ngươi đồng bọn a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Hùng liền chạy tới huyện thành cục cảnh sát, cục trưởng Trương Kim Lương văn phòng. Trương Kim Lương mới vừa đi vào văn phòng, nhìn thấy Chu Hùng tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Đồng dạng phía dưới sở trưởng muốn đi qua báo cáo sự tình gì nói, đều sẽ hẹn trước một chút. Chu Hùng không trải qua hẹn trước liền đến, trong lòng của hắn khó tránh khỏi cũng có chút khó chịu. Ho nhẹ một tiếng, Trương Kim Lương phảng phất không nhìn thấy Chu Hùng, trực tiếp đi vào trong văn phòng. Chu Hùng chính chờ đến sốt ruột đây, nhìn thấy Trương Kim Lương tới, vội vàng hưng phấn mà chào đón, nói, Trương Cục trưởng, ngài khỏe chứ, ta có chút vụ án, muốn theo ngài hồi báo một chút. Ta buổi sáng có cái biết, sự tình tương đối bận rộn, chờ ta khai hoàn sẽ rồi nói sau. Trương Kim Lương rất dứt khoát cự tuyệt, đối với cấp dưới loại này không có hẹn trước liền trực tiếp tới báo cáo tình huống, hắn rất là phản cảm thấy Chu Hùng căn bản không để hắn vào trong mắt. Không phải, Trương Cục trưởng, vụ án này phi thường mấu chốt ta. Chu Hùng vừa nói, lặng lẽ hướng Trương Kim Lương bên người góp một chút, thấp giọng nói, có liên quan vụ án kim ngạch rất lớn, hơn nữa, bản án tính chất rất nghiêm trọng. Đối với Chu Hùng dạng này tới gần hưng phấn, Trương Kim Lương có chút phản cảm, cau mày một cái, nhưng vẫn là hỏi một câu, tình huống như thế nào? Chu Hùng thấp giọng nói, có liên quan vụ án kim ngạch 95 vạn, hơn nữa, là một cái vừa mới ngồi 10 năm nhà tù đi ra tội phạm giết người, lại dính liễu cường gian. Trương Kim Lương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú. Ngồi tù đi ra phạm nhân, bình thường đều cần đặc biệt chú ý, huống chi tội phạm giết người. Hơn nữa, có liên quan vụ án kim ngạch cao như vậy, cũng là đại án. Lại thêm cường gian loại chuyện này, vụ án này, đơn giản liền có thể xưng là trường hợp đặc biệt. Hắn tại huyện thành làm nhiều năm như vậy cảnh sát, loại đại án này tử, gặp phải không nhiều, có thể phá được thì càng không dễ dàng. Hắn hiện tại ở vào tấn thăng thời kỳ mấu chốt, nếu như có thể phá được một cái như vậy bản án nói, vậy đối với hắn tấn thăng thế nhưng là rất có ích lợi. Đến, vào nhà nói tỉ mỉ. Trương Kim Lương vội vàng mở ra cửa phòng làm việc, lại nhìn Chu Hùng, đã không phải là như vậy chán ghét. Đối với cái này loại cho mình đưa công lao thủ hạ, hắn nhưng là phi thường yêu thích. Được rồi. Chu Hùng đi tiến gian phòng, thì tư tư đem Đỗ Vũ bản án cùng Trương Kim Lương nói một lần. Nghe nói người bị tình nghi đều bị bắt, Trương Kim Lương càng là vui sướng. Hắn liên tục gật đầu, nói, làm tốt, ngươi làm rất khá. Vụ án này, nên như thế xử lý. Ha ha ha, Chu đồng trưởng, sự tình lần này, ngươi làm rất khá. Chu Hùng vui mừng quá đỗi, hắn biết rồi, Trương Kim Lương dạng này liên tiếp tán thưởng hắn, chính là đối với hắn rất hài lòng. Không hề nghi ngờ, lần này Trương Kim Lương nếu như tấn thăng nói, vậy hắn khẳng định cũng phải thăng một cấp. Người ta đã khống chế lại, Trương Cục trưởng, nếu không ta đem người đưa đến huyện cục, giao cho ngài tự mình thẩm tra xử lý. Chu Hùng thấp giọng nói. Trương Kim Lương lại càng hài lòng, Chu Hùng rất trên nói nha. Người đưa tới, Trương Kim Lương chủ sự nói, công lao này, liền tất cả đều là Trương Kim Lương, đối Trương Kim Lương tấn thăng càng có chỗ tốt, cái này tỏ rõ chính là đem một cái đại công lao đưa cho Trương Kim Lương nha.
Rất tốt, người ngươi trước đưa tới.
Trương Kim Lương cười cười, nói, đúng, thành trấn chỗ Lý sở trưởng lập tức sẽ đến huyện cục, ngươi có thời gian trôi qua đi đi, làm quen một chút hoàn cảnh.
Chu Hùng kém chút ngất đi, Trương Kim Lương nói như vậy, chính là lại ám chỉ hắn, muốn đem hắn lên tới thành trấn chỗ đảm nhiệm sở trưởng.
Huyện thành nhiều như vậy chỗ, thành trấn chỗ quyền lực to lớn nhất, đó là phía dưới hương trấn lãnh đạo nhóm vóc nhọn đầu muốn vào địa phương, hiện tại Trương Kim Lương một câu, chẳng khác nào là đem chuyện xui xẻo này cho hắn, hắn có thể không cao hứng sao.
Chu Hùng lập tức đứng người lên, hướng Trương Kim Lương kính cái lễ, kích động nói, Trương Cục trưởng, ta sẽ đi ngay bây giờ đem người cho ngài mang tới.
Trương Kim Lương cười nhạt, đưa mắt nhìn Chu Hùng đi xa, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi mình Tâm Phúc tiến đến, đem vụ án này tình huống nói với hắn một chút, để hắn tự mình đến phụ trách vụ án này.
Tâm Phúc đem tất cả mọi chuyện nhớ kỹ, nghe tới Đỗ Vũ tên thời gian, cái này Tâm Phúc lập tức nhíu mày, thấp giọng nói, Đỗ Vũ.
Trương Cục, trước ngươi để cho ta tìm người kia, không phải gọi Đỗ Vũ sao?
Sẽ không chính là người này.
Ta nhờ ngươi tìm người.
Trương Kim Lương ngẩn người một chút, chính hắn đều quên.
Tâm Phúc nói, ngài quên, chính là hai ngày trước ban đêm, ngài gọi điện thoại cho ta, để cho ta tìm người như vậy.
A, ta nghĩ ra rồi.
Trương Kim Lương bừng tỉnh đại ngộ, khoát tay nói, ai nha, là trong thành phố tới mấy người trẻ tuổi, nghe nói cùng cục thành phố có một ít liên hệ, bất quá cũng không phải là cái gì quá sâu liên hệ, bọn hắn kéo ta tìm.
Cái kia đang phá án thời điểm, có cần hay không? Tâm Phúc nhìn lấy Trương Kim Lương, không có nói đi xuống.
Không cần.
Trương Kim Lương trực tiếp khoát tay, nói, lại không phải là cái gì trọng yếu người, vụ án này mới trọng yếu.
Nhớ kỹ, nhất định phải đem vụ án này làm cho ta thật xinh đẹp, hiểu chưa?
Tốt.
Tâm Phúc lập tức đứng người lên, hắn đã trải qua minh bạch Trương Kim Lương ý tứ.
Còn nữa, đông kết tấm thẻ này, tra rõ ràng bên trong nguồn vốn, tận lực đem tiêu xài tiền cũng tạm thời đông kết.
Trương Kim Lương nói, 100 vạn, đại án A nếu là làm được xinh đẹp, ta lần này đi vào thành phố mặt, cũng có thể mở mày mở mặt liều một phen.
Những cái này ở sau lưng chuyện phát sinh, Đỗ Vũ xong hết thể đều không biết.
Tại trong sở câu lưu ở một đêm, liền bị Chu Hùng tự mình lái xe đưa đi huyện cục cảnh sát.
Trên đường, Chu Hùng còn thỉnh thoảng đối Đỗ Vũ châm chọc khiêu khích.
Biết nói chúng ta vì cái gì không thẩm vấn ngươi sao?
Ta cho ngươi biết, ngươi đều không cần thẩm vấn.
Ta nói với ngươi, ngươi sự tình lần này có thể lớn.
Cường gian cái kia đều là chuyện nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút sự tình khác á, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, ngươi đi trong cục, nhất tốt thành thật khai báo, đem ngươi đồng bọn đều khai ra, bằng không thì, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng.
Đồng bọn.
Đỗ Vũ kinh ngạc nhìn lấy Chu Hùng, hắn còn chưa hiểu Chu Hùng là có ý gì.
Nói nhảm, chính là cho ngươi mở thẻ cái kia đồng bọn A.
Chu Hùng trợn mắt nói, cái kia kêu cái gì Tạ Chi Hành, là ngươi đồng bọn A.
Ngươi nếu là nghĩ lấy công chuộc tội nói, tốt nhất hiệp giúp cảnh sát chúng ta đem hắn tóm lấy, như thế về sau ngươi mới có thể lập công.
Bằng không, 100 vạn tiền tham ô, ngươi ở tù dục xương đều không đủ.
Nghe nói như thế, Đỗ Vũ không khỏi cười, hắn rốt cuộc biết Chu Hùng là có ý gì.
Xem ra, những người này là cha cái kia Trương Tạm, còn tưởng rằng Tạ Chi Hành là hắn đồng bọn đây.
Cười cái gì cười?
Lúc này, ngươi còn có tâm tình cười a?
Chu Hùng nói, một hồi tiến trong cục, ngươi liền cười không nổi, ta cho ngươi biết.
Đỗ Vũ nhịn không được nói, không phải, ngươi.
Ngươi thật không biết Tạ Chi Hành là ai chăng?
Ta không cần biết rồi Tạ Chi Hành là ai, chúng ta sẽ đi điều tra.
Chu Hùng nói, ngươi cẩn thận một chút, chờ chúng ta tra được Tạ Chi Hành ở nơi đó, bắt hắn trở lại, ngươi liền không có cơ hội lập công.
Có đúng không?
Đỗ Vũ cười nói, vậy bọn ta lấy, hy vọng các ngươi có thể đem hắn trộm tới, cùng ta gặp mặt ta.
Chương 173, Thẩm vấn.
Tại Đỗ Vũ bị mang đến huyện cục trên đường, một chiếc điện thoại cũng đánh tới cục trưởng Trương Kim Lương trên điện thoại di động.
Gọi điện thoại tới là Trương Kim Lương, một cái bạn học thời đại học, cùng Trương Kim Lương quan hệ cũng tạm được, bất quá chức vị so Trương Kim Lương thấp một chút.
Trương Kim Lương người bạn học này, cũng là thụ Ngô Kiến Quốc nhờ vả, đến giúp đỡ Đỗ Vũ giải quyết chuyện này.
Hắn cùng Trương Kim Lương hàn huyên vài câu, liền trực tiếp nói đến Đỗ Vũ sự tình, huyền chuyển biểu đạt mình một chút ý nghĩ, để Trương Kim Lương xét chiếu cố một chút Đỗ Vũ, nếu như không có việc lớn gì nói, cũng không cần truy đến cùng.
Kỳ thật, nếu như không có cái này Hắc Kim tạp sự tình, nếu như có liên quan vụ án kim ngạch không phải lớn như vậy, Trương Kim Lương khẳng định phải cho bạn học cũ mặt mũi này.
Nhưng là, hiện tại dính đến chuyện lớn như vậy tình, nhất là tại hắn lên trước giờ phút quan trọng này, lớn như vậy một cái công lao, Trương Kim Lương há có thể từ bỏ.
Cho nên, hắn cũng nguyện chuyển cự tuyệt người bạn học cũ này. Hai người nói vài lời, kết quả lại là tan rã trong không vui. Mặc dù không có cho bạn học cũ mặt mũi, nhưng là, bạn học cũ đánh tới cú điện thoại này, lại làm cho Trường Kim Lương ngửi được trong đó một số không giống bình thường khí tức. Hắn bên này người cương chào đến, bạn học cũ điện thoại liền đánh tới, có thể thấy được cái này Đỗ Vũ năng lượng đoán chừng cũng không nhỏ. Xem ra, chuyện này, không thể dựa theo dĩ vãng phương pháp xử lý. Nếu như không phải Đỗ Vũ mới vừa ngồi 10 năm nhà tù đi ra, hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ chương này có 95 vạn tiền mặt hắc kim tạp làm chứng cứ, Trương Kim Lương chỉ sợ cũng muốn thả vứt bỏ vụ án này. Nhưng là, ngẫm lại lớn như vậy một khoản tiền làm chứng cứ, vụ án này, cơ bản đã không có gì lo lắng. Cho nên, Trương Kim Lương vẫn là quyết định tiếp tục điều tra đi, vô luận như thế nào, đều muốn đem công lao này kéo đưa tới tay. Đương nhiên, tại xử lý vụ án này bên trên, tự nhiên cũng không khả năng cùng dĩ vãng xử lý phương pháp một dạng. Chỉ ít, đang tra hỏi Đỗ Vũ thời điểm, bức cung điểm này nhất định là không được, bởi vì dạng này thủ đoạn, dễ dàng rơi người nhược điểm A. Suy tư một hồi, Trương Kim Lương đem Chu Hùng gọi tiền đến, đem chuyện này cùng Chu Hùng nói một lần. Chu Hùng không nghĩ tới Đỗ Vũ sau lưng vậy mà cũng có bối cảnh, hơi giật mình, cũng nhiều hơn là ở chú ý Trương Kim Lương thái độ. Suy nghĩ một chút Trương Kim Lương ý tứ, Chu Hùng dĩ nhiên minh bạch, Trương Kim Lương là muốn tiếp tục điều tra đi, chẳng qua là muốn thay cái phương pháp xử lý, trong lòng của hắn liền có số. Chu Hùng suy tư một chút Hầu Kiến Thiết nói với hắn tình huống, đi đến Trương Kim Lương bên hai, lặng lẽ cùng Trương Kim Lương nói chủ ý nghe Chu Hùng nói, Trương Kim Lương có chút cau mày một cái, thấp giọng nói, ngươi phương pháp này, có phải hay không là có chút quá? Trương Cục, ngài cứ việc yên tâm. Chuyện này, ta tự mình đi thao tác. Chu Hùng lập tức nói, nếu là xuất sai lầm, ta tới gánh chịu. Nghe nói như thế, Trương Kim Lương rất là hài lòng, hắn chậm rãi gật gật đầu, nói, tiểu Chu à, huyện cục chính là thiếu ngươi dạng này có trách nhiệm phó cục trưởng. Tốt, chuyện này, ngươi tôi xử lý, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Chu Hùng vui mừng quá đỗi, Trương Kim Lương nói như vậy, nhất định chính là lại ám chỉ hắn. Nếu như chuyện này ngươi hoàn thành, vậy ngươi liền có thể đến huyện cục làm phó cục trưởng, đây cũng là một cái bay vào ta. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Hùng nghiêm thân thể, hưng phấn mà nói ra. 32. Đỗ Vũ bị bắt được huyện cục, trực tiếp liền được đưa đi phòng thẩm vấn, bắt đầu nghiêm mật thẩm vấn. Mà cái này thẩm vấn nội dung, đơn giản chính là một số tiền lớn như vậy, đến tột cùng là từ đâu đến. Dù sao, có liên quan vụ án kim ngạch lớn như vậy, tại Đông Lâm huyện cái này xa xôi huyện nghèo mà nói, có thể là rất ít gặp đại án. Cho nên, cùng nhau tương đối, cường gian bản án cũng đã là thứ yếu. Đối diện với mấy cái này người thẩm vấn, Đỗ Vũ cũng không thèm để ý bọn hắn. Hắn xem như nhìn ra, huyện cục những người này, cùng bên trong đường hương những người kia căn bản là không sai biệt bao nhiêu, trực tiếp nhất định hắn phạm tội, một mực tại dẫn đạo hắn nói ra phạm tội đi qua cùng đồng bọn loại hình, căn bản không có điều tra vụ án này tình huống cụ thể ý tứ. Cho nên, Đỗ Vũ dứt khoát cũng sẽ không nói, chỉ lặng lặng chờ đợi, dù sao hắn không thẹn lương tâm. Lại nói, Nô Kiến Quốc cùng Hình Lập Bân một hồi này khẳng định cũng bắt đầu giúp hắn hoạt động, cho nên, hắn cũng không lại ở chỗ này quan bao lâu. Chỉ cần chờ đợi ra ngoài liền có thể. Những người này thẩm vấn một hồi, gặp Đỗ Vũ căn bản không phối hợp, bọn hắn cũng có chút hỏa. Cầm đầu người đàn ông trung niên kia thu hồi nguyên bản hiền lành bộ dáng, đổi một bộ hung ác sắc mặt, đột nhiên đem cái bàn nhét lên, chỉ Đỗ Vũ liền buột miệng mắng lên, "Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta hảo hảo nói chuyện với ngươi, vốn là không muốn cùng ngươi phát cáu. Nhưng là, ngươi muốn quả thực là không phối hợp, cái kia chính là tại khiêu chiến ta tính nhẫn nại." Ngươi thực cảm giác cho chúng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta có quá nhiều mặt pháp để ngươi thành thật khai báo, chỉ bất quá ta tạm thời còn không muốn dùng những phương pháp này mà thôi. Nếu như ngươi một mực dạng này không phối hợp, về, ý gì cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta sự tình gì đều chưa làm qua, ngươi để ta với ngươi phối hợp cái gì? Đỗ Vũ nói khẽ, chẳng lẽ ngươi là muốn cho chính ta vu hãm bản thân, làm một chút oan giả án sai đi ra, đến cấp ngươi làm dạng dỡ thêm vinh dự sao? Ta thao, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không là? Nam tử trung niên lập tức hỏa, nhảy lên thẳng đến Đỗ Vũ mà đến, nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ đạp tới. Đỗ Vũ ngồi trên ghế, hai tay phía sau, còng tay ở trên ghế. Cho nên, hắn cái dạng này, tránh né cũng không dễ dàng. Nam tử trung niên ở nơi này trong phòng thẩm vấn thu thập qua quá nhiều người, cho nên xuất thủ cũng là phi thường có kinh nghiệm, đi qua một cước này, chính là chuẩn bị trực tiếp đem Đỗ Vũ gạt ngã, sau đó tại thừa cơ thu thập Đỗ Vũ. Thế nhưng là, Đỗ Vũ cũng không phải người bình thường. Đối mặt nam tử đạp tới một cước, Đỗ Vũ hai chân đột nhiên dùng sức trên mặt đất đạp một cái, liền người mang cái ghế lui về sau xa hơn nửa mét. Bởi như vậy, nam tử đá ra đến một cước này liền trực tiếp đá trật, mà chính hắn cũng thu thế không được, trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngã mắt nổi đom đóm. Nhìn thấy nam tử trung niên cái này dáng vẻ chật vật, đằng sau hai cái cảnh sát trẻ tuổi không khỏi cười rộ thức dậy. Nghe hai người này cười nhạo, nam tử trung niên càng là phẫn nộ, gào thét giống to nhảy dựng lên, ăn xịt bạo cúc, ngươi dám đánh lén cảnh sát, lao tử băng ngươi. Nam tử trung niên vừa nói, tiến lên đưa tay đi bắt Đỗ Vũ cổ, đồng thời tay kia giơ lên, hướng Đỗ Vũ mặt vỗ xuống đi. Đỗ Vũ nhíu mày, trung niên nam tử này xuất thủ cũng quá không ra gì, nào có dạng này đánh mặt. Đây quả thực quá vũ nhục người a. Mặc dù hai tay bị còng, nhưng không có nghĩa là Đỗ Vũ thực không có một chút năng lực hành động. Hắn hai chân chia xuống đất, đem trói trên tay cái ghế cũng nhấc lên đến một chút, sau đó dùng sức uốn éo, cái ghế này theo thân thể của hắn thay đổi, chính đụng tại nam tử trung niên trên lưng, đem nam tử trung niên đâm đến rời khỏi cách xa hai bước, một tát này cũng trực tiếp đánh vật ra. Chương 174, thay cái phương pháp thẩm vấn. Nam tử trung niên không nghĩ tới Đỗ Vũ vậy mà dưới loại tình huống này làm sao sẽ phản kháng. Bị đâm đến lui lại hai bước, không khỏi giận tím mặt, nổi trận lôi đình. Đánh lén cảnh sát. Ngươi thực có can đảm đánh lén cảnh sát. Nam tử trung niên chỉ Đỗ Vũ, hét lớn, nhanh, các ngươi hai cái cũng tới, bắt hắn cho ta để lại. Mẹ, dám đánh lén cảnh sát, ngươi là gan cũng quá lớn a. Ta nhưng không có đánh lén cảnh sát. Đỗ Vũ y y nguyên bình tĩnh, nói, ta chỉ là chuyển một chút cái ghế mà thôi, ta hai tay đều bị còng ở nơi này, ta lấy cái gì đánh lén cảnh sát. Ngươi bất nói nhảm. Vừa rồi hai người bọn họ đều trông thấy, ngươi cho rằng ngươi có thể rảo biện được sao? Nam tử trung niên lớn tiếng gầm rú, cái kia hai cảnh sát trẻ tuổi cũng đi tới, ba người đang muốn đi qua để lại Đỗ Vũ. Lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Chu Hùng đi từ cửa tiến đến. Cái kia hai cảnh sát trẻ tuổi cũng không nhận ra Chu Hùng, nam tử trung niên ngược lại nhận biết Chu Hùng. Bất quá, Chu Hùng là phía dưới trong sở người, đồng dạng rất ít đến huyện cục, càng sẽ không đến huyện cục phòng thẩm vấn. Hắn bây giờ là muốn làm gì? Chu đồn trưởng A. Nam tử trung niên hướng Chu Hùng chào hỏi, nói, ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Nơi này là phòng thẩm vấn A. Không đi sai. Chu Hùng cười đi tới, nhìn xem trong phòng tình huống, nói, nha, nhanh như vậy đều đánh nhau A. Nam tử trung niên cùng Chu Hùng đều là cùng một chỗ tiến cảnh đội lao đồng sự. Những chuyện này, tại trong đội cảnh sát bộ phận cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên hắn cũng không có giấu giếm. Tiểu tử này không lên nói. Quả thực là không phối hợp, không có cách nào chỉ có thể cho hắn đến điểm nhan sắc nhìn xem. Nam tử trung niên vừa nói, lại nhìn Chu Hùng một chút, nói, đúng, tìm ta có chuyện gì? Không phải chuyện ta, là Trương cục sự tình. Chu Hùng cười nhạt, phụ tại nam tử trung niên bên thai lặng lẽ nói vài lời. Nam tử trung niên có chút cau mày một cái, đem Chu Hùng kéo tới cửa bên kia, thấp giọng nói, ngươi mới vừa nói, Trương cục ý tứ, không chủ trương động đến hắn. Ta dựa vào. Ngươi là không thấy được tiểu tử này có bao nhiêu phách lối, không động hắn, làm sao có thể hỏi ra đồ vật đến. Trong thành phố một cái phân cục phó cục trưởng, cùng Trương cục gọi điện thoại, nói qua chuyện này. Trương cục đem đối phương đỉnh trở về, bất quá chuyện này huyên náo cũng có chút không thoải mái. Tại Trương cục muốn tấn thăng giờ phút quan trọng này, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, lần này, không thể dùng trước kia thẩm vấn phương pháp. Chu Hùng thấp giọng nói, trong thành phố cái kia phân cục phó cục trưởng. Nói không chừng còn đang ngó chừng đây. Nếu như đến lúc đó thực nghiệm ra cái gì tổn thương loại hình, đây chẳng phải là ảnh hưởng Trương cục. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói, ngươi nói như vậy ngược lại cũng đúng, tại giờ phút quan trọng này, thực không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Bất quá, dạng này thẩm dưới đi cũng không được cái biện pháp à, tiểu tử này khó chơi, ta vừa rồi đã trải qua thử qua. Lời hưu hích nói xấu nói tận, hắn một cái giấm đều nhảy không ra. Còn không thể động đến hắn nói. Ta đoán chừng càng đừng muốn hỏi ra cái gì. Cái này không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta tử có sắp xếp. Chu Hùng cười vỗ vỗ nam tử trung niên bả vai, thấp giọng nói, Trương cục đã phân phó, vụ án này, giao cho ta tự mình đến thẩm vấn. Cho nên, tiếp đó, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tự mình theo vào. Nam tử trung niên có chút cau mày một cái, hắn kỳ thật rất không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì, nếu như Chu Hùng đến theo vào nói, cái kia thẩm vấn ra kết quả gì, lập xuống công lao. Vậy coi như là Chu Hùng công lao, hắn một chút chỗ tốt đều không chiếm được à. Chu Hùng nhìn ra nam tử trung niên tâm lý ý nghĩ, cười nhạt nói, đương nhiên, vụ án này, vẫn phải là từ ngươi tới chủ trì, ta chỉ là phụ trách thẩm vấn. Thẩm vấn xong sau, ta trước tiên đem kết quả hồi báo cho ngươi, chuyện kế tiếp tình, liền phải ngươi dẫn đội hoàn thành. Cho nên, Trương cục nói, trên người ngươi gánh, còn nặng đây. Nghe nói lời này, nam tử trung niên vui mừng quá đỗi. Hắn chính là sợ hãi không có công lao. bây giờ nghe nói mình chủ trì chuyện này, cái kia công lao có thể càng lớn hơn, tự nhiên cũng không quan tâm chút chuyện nhỏ này.
Tốt, vậy bên này liền giao cho ngươi.
Nam tử trung niên vỗ vỗ Chu Hùng bả vai, cười nói, Chu sở, sự tình lần này xong xuôi, đoán chừng ngươi liền có thể triệu hồi huyện thành.
Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta, có thể ngồi chung nhiều uống hai chén A.
Đó là đương nhiên.
Chu Hùng cười ha hả đem nam tử trung niên đưa tiễn, trên mặt ý cười dần dần chuyển thành hàn mang.
Kỳ thật, dạng này công lao, hắn há lại sẽ tặng cho người ta.
Nếu quả thật thẩm vấn ra kết quả gì, vậy hắn liền muốn đích thân đi hồi báo cho Trương Kim Lương.
Công lao, tuyệt đối sẽ không rơi xuống trong tay người khác.
Đem nam tử trung niên thủ hạ cũng điều đi, Chu Hùng liền dẫn bản thân hai người thủ hạ tiến phòng thẩm vấn.
Đỗ Vũ còn tại trong phòng thẩm vấn ngồi xuống, nhìn thấy hai người này tiến đến, Đỗ Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào.
Đỗ Vũ, ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt.
Chu Hùng cười ha hả đi đến Đỗ Vũ trước mặt ngồi xuống, nhìn lấy căn bản không giống như là thẩm vấn người bộ dáng, ngược lại tốt giống như là đến cùng Đỗ Vũ kéo việc nhà.
Ngươi không là muốn đem Tạ Chi Hành cũng cùng một chỗ bắt tới sao?
Làm sao, ngươi còn chưa bắt được sao?
Đỗ Vũ vừa cười vừa nói, ngôn ngữ bên trong, mang theo một tia châm trọng.
Nếu như Chu Hùng thực có can đảm đi tìm Tạ Chi Hành, vậy hắn coi như thật là ông cụ thắt cổ, chán sống.
Ngươi yên tâm, chúng ta đang cùng ngân hàng bên kia liên hệ, cụ thể xác định cái này Tạ Chi Hành thân phận.
Chờ chúng ta tra ra hắn thân phận cụ thể về sau, liền sẽ lập tức đem hắn mang tới, cùng ngươi chạm mặt.
Chu Hùng cười nói, bây giờ cái thời đại này, khoa học kỹ thuật rất phát đạt.
Thông qua ngân hàng thân phận so sánh, muốn tìm một người, thực sự rất dễ dàng.
Cho nên, ngươi nhận tội không nhận cung cấp, đối chúng ta mà nói, đều không có ý nghĩa quá lớn.
Ngươi nhận tội, tối đa chỉ là để chính ngươi lập công, giảm bớt tội nghiệt.
Ngươi không nhận cung cấp, vậy liền mất đi cái này cơ hội lập công.
Đối với chúng ta mà nói, chỉ là hơi gia tăng một chút phá án độ khó, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Chân chính chịu ảnh hưởng, vậy thì các ngươi.
A, có đúng không?
Đỗ Vũ không khỏi cười, Chu Hùng nhưng thật ra là đổi một loại phương pháp uy hiếp hắn.
Nếu như đổi thành người bình thường, nghe được Chu Hùng lời như vậy, nhất định sẽ sợ hãi, nghĩ đến lập công mà nhận tội.
Nhưng là, Đỗ Vũ trong lòng mình rất rõ ràng bản thân tình huống, cho nên, Chu Hùng ở trước mặt hắn nói lời như vậy, Đỗ Vũ chỉ là cảm giác buồn cười đây.
Gặp Đỗ Vũ cái biểu tình này, Chu Hùng có chút cau mày một cái, biết mình nói không có hù sợ Đỗ Vũ, liền thu hồi vừa rồi tiếu dung.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn Đỗ Vũ một chút, nói khẽ, Đỗ Vũ, ngươi thực chuẩn bị cứng như vậy tiếp tục gánh vác sao?
Ngươi không phải nói đã trải qua nắm giữ lớn một phần chứng cứ, hơn nữa, ta nhận tội không nhận cung cấp, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao?
Đỗ Vũ cười nói, vậy ta khiêng không tiếp tục gánh vác, kết quả không cũng giống như vậy sao?
Chu Hùng lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ngươi là chống được đi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi ở bên ngoài thân nhân bằng hữu, phải chăng chống được đi đây?
Chương 175, các ngươi là lưu manh sao?
Chu Hùng một câu, để Đỗ Vũ lông mày lập tức nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm Chu Hùng, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì?
Không có ý gì.
Gặp Đỗ Vũ dạng này biểu lộ, Chu Hùng biết mình đã trải qua bắt lấy Đỗ Vũ uy hiếp, liền chậm rãi cười nói, đầu tiên, là ngươi tam gì sự tình.
Chúng ta điều tra, ngươi tấm thẻ kia bên trong tiền, có thể là tiền tham ô cho nên, chúng ta liền đồng kết ngươi tấm thẻ kia, thuận tiện đem ngươi tiêu xài tiền cũng đuổi trở về.
Hiện tại, ngươi soát cái kia 5 vạn khối tiền, đã bị đuổi trở về.
Nói cách khác, bệnh viện bên kia, tương đương chưa lấy được ngươi tiền.
Hiện tại, ngươi tam di mới vừa làm phẫu thuật, nhưng là, khôi phục dùng dược lại bị ngừng.
Ngươi minh bạch đây là ý gì sao?
Vừa mới động xong giải phẫu, dược bị ngừng, vậy rất có thể sẽ chết người a.
Đỗ Vũ sắc mặt đại hàn, cắn răng nói, đây là ta sự tình, không muốn liên lụy đến ta tam di.
Chu Hùng không để ý tới Đỗ Vũ, cười nhạt nói tiếp. Ngươi cái kia tam di phù, dính liễu xem bệnh không trả tiền, cũng bị bắt được trong thôn đồn công an.
Còn có kia là cái gì Vương Hiểu Vũ, đúng không?
Hiện tại đã ở đồn công an giam giữ đây, hắn sự tình là hơn, đánh nhau ẩu đả, tụ chúng nháo sự, đều đủ hắn uống một bình.
Đúng, ngươi còn có người bằng hữu, kêu cái gì Tiểu Thúy, đối không đúng.
Mở tiệm cơm, bất quá, buổi sáng hôm nay, có một nhóm người đi nàng tiệm cơm nháo sự, đem nàng tiệm cơm đập cái gì đều không thừa dưới. Bản thân nàng đã ở hỗn loạn ở trong thụ một chút vết thương nhỏ.
Đương nhiên, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể, nhưng này tiệm cơm, đoán chừng là không tiếp tục mở được.
Ai, phát sinh dạng này sự tình, ta cũng thật.
Đáng tiếc à, ta đã mệnh lệnh trong sở cảnh sát, toàn lực điều tra chuyện này, vô luận như thế nào, đều muốn đem hành hung đám người này tìm trở về.
Chu Hùng nói lời này thời điểm, trên mặt còn mang theo cười khẽ.
Kỳ thật, Đỗ Vũ trong lòng đều không đem,
đi Tiểu Thúy tiệm cơm nháo sự người, khẳng định cùng Chu Hùng cũng có được không thể chia cắt quan hệ. Nói trắng ra, Chu Hùng hiện tại chính là đang cho hắn làm áp lực, bắt đầu ứng phó bên cạnh hắn người. Người ta, Đỗ Vũ đều không để ý, nhưng là, Tam Di cùng Tiểu Thúy, Đỗ Vũ không thể mặc kệ, ai nhất là phát hiện dưới loại tình huống này, Tam Di vừa động xong giải phẫu, còn tại trong bệnh viện ở, nhưng là, bị người ngừng dược, hơn nữa bên người ngay cả một chiếu cố người nàng đều không có, nàng nên cuộc sống thế nào đây? Ăn cơm làm sao bây giờ? Thuật hậu khôi phục làm sao bây giờ? Còn có Tiểu Thúy, nàng vô duyên vô cớ bị người đập tiệm cơm, cái này khiến Đỗ Vũ trong lòng rất là ấy nay à. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Chu Hùng, trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, đây là ta sự tình, không muốn liên lụy đến bất kỳ người nào khác. Dạng này sự tình, ta cũng khống chế không nổi a. Chu Hùng nhún nhún vai, một mặt vô tội nói, ngươi cũng biết, cảnh sát chúng ta phá án, đến giảng cứu chương trình. Ngươi thẻ có vấn đề, chúng ta đương nhiên phải dựa theo chính quy chương trình điều tra. Đông kết thẻ, truy hồi tiền tham ô, đây đều là trình tự bình thường. Về phần bệnh viện làm chuyện gì, vậy chúng ta không xen vào a, bất quá, những cái kia đập người tiệm cơm, nguy hại công cộng an toàn sự tình, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngươi yên tâm, đợi xử lý xong ngươi vụ án này, ta sẽ đi tự mình chỉ huy, vô luận như thế nào, đều muốn cho người ta dân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đỗ Vũ nhíu mày, hắn biết rồi, Chu Hùng nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là lại ám chỉ hắn. Chỉ có ngươi bên này bản án phá, Chu Hùng mới có thể đi giải quyết sự tình khác. Nói cách khác, Đỗ Vũ chỉ có dựa theo bọn hắn muốn kết quả nhận tội, cái kia Chu Hùng mới sẽ bỏ qua Đỗ Vũ người bên cạnh. Bằng không thì, Đỗ Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh gặp nạn. Kỳ thật, ta vẫn không có nghĩ rõ ràng một vấn đề. Trầm mặc thật lâu, Đỗ Vũ đột nhiên nói khẽ. Vấn đề gì? Chu Hùng ngạc nhiên nói. Đỗ Vũ nhìn lấy Chu Hùng, từng chữ từng câu nói, các người, đến cùng tính là cảnh sát, còn là lưu manh đây. Chu Hùng biến sắc, nhíu mày, nói, Đỗ Vũ, nói như ngươi vậy, có thể bất lợi cho chúng ta phá án á, ta vẫn là câu nói kia, ngươi sớm một chút bằng giao, ta sớm một chút ra đi xử lý khác sự tình. Không cần hỏi, ta không có gì có thể bàn giao. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ta muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, hy vọng ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay làm ra qua sự tình hối hận. Chu Hùng lơ ngơ, trợn mắt nói, hối hận? Ta hối hận cái gì? Họ Đỗ, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã nói với ngươi, bên ngoài bây giờ những chuyện này, coi như so sánh khắc chế. Nếu như ngươi còn chết như vậy chống đỡ, hừ, ngươi sẽ không sợ ngươi cái kia mới vừa làm phẫu thuật tâm gì, có cái gì không hay xảy ra sao? Đỗ Vũ nhìn lấy Chu Hùng mấy người, từng chữ từng câu nói, ta Tam Di có cái gì không hay xảy ra, các ngươi, đều phải chết. Chu Hùng bị Đỗ Vũ cái kia băng lạnh ánh mắt giật mình, chợt lại lấy lại tinh thần, buột miệng mắng, thao, con mẹ nó ngươi khoác lắc cũng không đánh một chút bản nháp sao. Chúng ta đều phải chết. Mẹ, ta sẽ nhìn một chút, lần này rốt cuộc là ai chết trước. Ngươi không nói, tốt, chờ một lát, ta để ngươi qua đây xin nhận tội. Đỗ Vũ không nói gì, chậm rãi ngồi trên ghế, yên lặng giống như người chết đồng dạng. Nhưng là, hắn ánh mắt, thủy chung tản ra một loại băng hàn quan mang. Nguyên bản chuyện này, hắn kỳ thật vẫn là lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Nhưng là, Chu Hùng sở tác sở vi, đã trải qua triệt để chọc giận hắn. Lần này, hắn muốn cùng Chu Hùng những người này chiến đấu tới cùng. Hiện tại Đỗ Vũ chính là tại tốn thời gian, hắn đối Ngô Kiến Quốc có lòng tin, chờ hắn sau khi ra ngoài, cái kia chính là trả thù thời điểm. Mà cùng một thời gian, ở trong thành phố, Ngô Kiến Quốc vừa mới tiếp vào trường Kim Lương đồng học kia truyền đến tin tức, hắn không khỏi nhíu mày. Cùng là sở cảnh sát xuất thân, hơi nghe kể một ít tình tiết vụ án, hắn liền biết nói Trương Kim Lương muốn làm gì. Hắn cũng minh bạch, tại Trương Kim Lương sắp tấn thăng thời khắc mấu chốt, lúc này, hắn xem như cùng Trương Kim Lương cùng cấp bậc tồn tại, muốn cứu Đỗ Vũ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, muốn cứu Đỗ Vũ, chỉ có thể dùng khác phương pháp. Đang ở Ngô Kiến Quốc suy tư, muốn hay không mượn nhờ thế lực khác, cho Trương Kim Lương thực hiện một chút áp lực thời điểm. Đột nhiên, trên bàn tư nhân điện thoại di động reo. Ngô Kiến Quốc cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, sắc mặt ngưng tụ, lập tức kết nối điện thoại, thấp giọng nói, Đinh Cục. Ha ha ha, đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng cười cởi mở, nghe thanh âm, người này niên kỷ, cùng Ngô Kiến Quốc không sai biệt bao nhiêu, cũng là 3-40 tuổi bộ dáng. Bất quá, nhìn Ngô Kiến Quốc cái kia ngưng trọng biểu lộ, đủ thấy người này địa vị cao bao nhiêu. Kiến Quốc ca, ta cũng là vô sự không đăng tam bảo điện. Chúng ta lão quan hệ, ta cũng không nói cho ngươi những cái kia hư, ta điện thoại cho ngươi. Là có cái rất chuyện trọng yếu, muốn tìm ngươi giúp một chút à. Đinh Cục nói ra. Đinh Cục cứ việc phân phó. Ngô Kiến Quốc lập tức nói, có thể giúp, quyết không chối từ. Đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Đinh Cục cười nói, chủ yếu là đệ đệ ta, nghĩ tìm một người. Chuyện này, Tỉnh Thính cũng đang bận rộn. Ta muốn, dù sao ngươi ở đây Nam Nhạc Thị, đối bên kia tình huống hơi quen thuộc một chút, cho nên ta mới tìm ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Tìm ngươi? Tìm ai a? Nô Kiến Quốc kinh ngạc, có thể làm cho Đinh Cục tự mình đi ra tìm, hơn nữa còn kinh động Tỉnh Thính, cái này cần là ai a? Đinh Cục, một cái gọi Đỗ Vũ người trẻ tuổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, chính là cái này Đỗ Vũ. Nô Kiến Quốc đang ở là Đỗ Vũ sự tình đau đầu đây, một hồi này rốt cuộc lại có người tìm đến Đỗ Vũ, hơn nữa nghe sự tình náo đến giống như còn không nhỏ, liền để Nô Kiến Quốc càng là nhức đầu. Cái này Đỗ Vũ rốt cuộc là phạm sự tình gì, thậm chí ngay cả Tỉnh Thính đều kinh động đây. Bởi vì nhận qua Đỗ Vũ ân tình, Nô Kiến Quốc cũng không có bán đứng Đỗ Vũ, mà là hỏi dò, có thể làm cho Đinh Cục tự mình đến ủy thác ta tìm người, khẳng định không phải người bình thường. Không biết cái này Đỗ Vũ đến cùng phạm chuyện gì. Cũng không có việc gì. Đinh Cục nói xác thực, ta là đệ đệ bên kia một chút đồng sự muốn tìm hắn, nghe nói là có chuyện gì muốn tìm hắn hỗ trợ à. Nô Kiến Quốc trong lòng dừng một chút, hắn nguyên lai tưởng rằng Đỗ Vũ gây ra chuyện gì, Tỉnh Thính muốn bắt hắn đây. Nghe được như thế, hắn liền không cần lo lắng a hơn nữa, nghe Đinh Cục khẩu khí, bọn hắn còn muốn tìm Đỗ Vũ hỗ trợ, có thể thấy được, Đỗ Vũ đối bọn hắn mà nói thế nhưng là phi thường quan trọng đây. Đồng thời, Nô Kiến Quốc giật mình. Hắn còn đau đầu Đỗ Vũ sự tình đây, hiện tại, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Mượn Đinh Cục tay, nói không chừng liền có thể đem Đỗ Vũ sự tình giải quyết ta. Đệ ngươi muốn tìm cái kia Đỗ Vũ, có phải hay không là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi? Nô Kiến Quốc hỏi. Ngươi biết? Đinh Cục ngạc nhiên nói. Ta cũng nhận biết một cái gọi Đỗ Vũ người trẻ tuổi, nhưng không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm người kia. Nô Kiến Quốc cười trả lời. Vậy quá tốt. Đinh Cục đại hỉ, nói. Đệ ta đã nói với ta, hắn muốn tìm cái kia Đỗ Vũ, niên kỷ cũng không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nhưng là, không biết vì cái gì, tóc trắng không ít. Vậy liền đúng. Nô Kiến Quốc cười to, nói, ngươi muốn tìm cái kia Đỗ Vũ, hẳn là ta biết cái kia Đỗ Vũ. Thật giả. Đinh Cục nói, ai nha, sớm biết ngươi biết, ta phí lớn như vậy công phu làm gì a? Bọn hắn còn đem Tỉnh Thính đều cho kinh động, hiện tại toàn tỉnh đều ở tìm cái này Đỗ Vũ đây. Đây thật là... Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa A. Đinh Cục nói, để Ngô Kiến Quốc trong lòng thất kinh. Nhóm người này, là tìm kiếm Đỗ Vũ, lại đem Tỉnh Thính đều kinh động, nhóm người này nên có khả năng bao lớn A. Mà dạng này một nhóm người, còn muốn tìm Đỗ Vũ hỗ trợ, Đỗ Vũ có thể giúp bọn hắn cái gì A? Đúng, cái này Đỗ Vũ, bây giờ ở nơi nào A? Đinh Cục nói, Kiến Quốc, chuyện này tương đối gấp, để ta bọn hắn bên kia đều thúc giục không thể. Để Tỉnh Thính trong vòng một ngày cần phải đem người tìm tới. Ta đều còn tại phát sầu đây, lớn như vậy một cái tỉnh, liền biết một cái tên, làm sao tìm được người a? Kiến Quốc, đây nếu là có thể đem người tìm tới, vậy cũng không cần sầu muộn a. Nô Kiến Quốc hít sâu một hơi, nói khẽ, người này, hiện tại đang ở Đông Lâm huyện trong cục cảnh sát giam giữ. A. Đinh Cục ngẩn người một chút, ngạc nhiên nói, tại cục cảnh sát giam giữ. Chuyện gì xảy ra? Người này, phạm tội gì hay sao? Cũng không đến nổi. Nô Kiến Quốc đem Đỗ Vũ bị người hoan uổng sự tình nói một lần, nghe xong Nô Kiến Quốc nói, Đinh Cục lập tức đập bàn một cái, cả giận nói, những địa phương này quan viên, rốt cuộc là làm thế nào sự tình. Đông Lâm huyện, bọn hắn tìm người thời điểm, chủ yếu chính là tại Đông Lâm huyện tìm. Đệ ta nói, bọn hắn đã trải qua cùng Đông Lâm huyện sở cảnh sát nói qua, để bọn hắn toàn lực tìm người đây. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, người đều tại cục cảnh sát giam giữ, bọn hắn vậy mà cũng không tìm tới, nhóm người này. Đều là giá áo túi cơm sao. Nghe ra được Đinh Cục trong lòng rất là nổi nóng, Nô Kiến Quốc không khỏi mỉm cười. Hắn biết rồi, chuyện này đến một bước này, đã trải qua không cần hắn tự mình ra mặt. Tiếp đó, đoán chừng nên Đông Lâm huyện sở cảnh sát đám người này gặp nạn. Đinh Cục cùng Nô Kiến Quốc nói không bao lâu, liền tắt điện thoại, đi xử lý chuyện này. Mà một bên khác, tại Đông Lâm huyện cục cảnh sát, Chu Hùng đang đứng tại trường Kim Lương trước mặt, báo cáo Đỗ Vũ vụ án này tiến triển tình huống. Ngươi vừa pháp. Đến cùng có hữu dụng hay không? Trương Kim Lương cau mày, trong thành phố một cái lao bằng hữu gọi điện thoại cho hắn, cũng làm cho hắn tìm kiếm Đỗ Vũ. Hắn hiện tại đang ở sầu muộn chuyện này đây, Đỗ Vũ liền trong tay hắn nắm lấy, nhưng là, hiện tại hắn không có cách nào đem Đỗ Vũ giao ra. Sự tình đến một bước này, hắn đã là không đường tối lui. Nếu như không đem Đỗ Vũ tội danh đóng đinh, vậy hắn lúc này giao ra Đỗ Vũ, chính là đắc tội với người, cho nên, vụ án này, vô luận như thế nào hắn đều phải giải quyết. Chu Hùng lập tức nói, Trương Cục, ngài yên tâm đi. Ta xem, cái kia họ Đỗ, căn bản là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đã phái người tiễn hắn đi bên trong đường hương, để hắn tận mắt nhìn bên cạnh hắn những bằng hữu thân thích kia tình huống. Ừ, nghe nói tiểu tử này rất hiếu thuận, nếu là hắn nhìn thấy bên kia tình huống, không sợ hắn không nhận cung cấp. Trương Kim Lương liếc Chu Hùng một chút, trầm giọng nói, ta trước nói rõ với ngươi, vụ án này, toàn bộ là ngươi đang làm. Mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, đều không có quan hệ gì với ta. Chu Hùng nói, Trương Cục, ngài yên tâm đi. Thật muốn xảy ra chuyện gì, ta một người đi ra có nỗi hoa nước này, tuyệt đối sẽ không cùng ngài có nửa điểm liên lụy. Trương Kim Lương lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, ta cho ngươi 12 giờ thời gian, vô luận như thế nào đều phải đem chuyện này làm cho ta tốt. Trương Cục, ngài yên tâm đi. Chu Hùng nghiêm thân thể, nói, trong vòng 10 tiếng, ta là có thể đem sự tình cho ngài làm được thật xinh đẹp. Đối với Chu Hùng dạng này thái độ, Trương Kim Lương rất là hài lòng, hắn gật gật đầu, khoát tay nói, tốt, không nói trước những lời này, ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Là, Trương Cục. Chu Hùng vui mừng quá đỗi, túi đầu khom lưng đi bị loại trường văn phòng, cơ hồ là chạy xuống lâu, lái xe thẳng đến bên trong đường hương tiến đến. Đỗ Vũ đã bị đưa đến bên trong đường hương, bất quá, hắn cũng không có được đưa đi đồn công an, mà là được đưa đi hương vệ sinh sở. Lấy cớ nói là tới mang Đỗ Vũ xác nhận hiện trường phạm tội, kỳ thật, Chu Hùng căn bản chính là muốn cố ý đem Đỗ Vũ đưa tới, kích thích Đỗ Vũ. Vừa mới tiến vệ sinh sở đại môn, Đỗ Vũ liền xa xa nhìn thấy, vệ sinh sở cửa ra vào vị trí, để đó một cái che phủ quyển. Phía trên nằm một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân, chính là Đỗ Vũ Tam Di Ngô Cải Chi. Bởi vì mới làm phẫu thuật, Ngô Cải Chi sắc mặt lộ ra rất là trắng bệnh. Nàng trên quần áo đều còn lưu lại có mổ về sau vết máu. Bởi vì mới làm phẫu thuật duyên cớ, nàng lộ ra rất là suy yếu, nằm trên mặt đất, ngay cả thở đều gian nan. Nếu như không phải làm sao sẽ ngẫu nhiên động một cái trong mắt, chỉ sợ nhất định sẽ có người xem nàng như thành người chết đây. Mặc dù trời đã có chút mát, nhưng cái này vệ sinh sở phụ cận vẫn có không ít con ruồi. Những con ruồi này ngửi được huyết dịch khí tức, nhao nhao bay tới vây quanh ở Ngô Cải Chi bên người, ông ông tác hưởng, thỉnh thoảng rơi ở trên người nàng. Mà bây giờ Ngô Cải Chi căn bản không có khí lực xua đuổi những con ruồi này, nhìn lấy thật giống như một cái bốc mùi thi thể bình thường, chiêu đến như vậy nhiều con ruồi. Bốn phía đi ngang qua người, thậm chí cũng không nguyện ý tới gần nàng, đi qua nơi này thời điểm, đều che mũi chán ghét vòng qua. Chương 177, các ngươi chờ lấy. Cứ việc Đỗ Vũ đã sớm ngờ tới, Tam Di Ngô Cải Chi ở chỗ này thời gian chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Nhưng là, thực thấy cảnh này, hắn vẫn làm ngộng. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tam Di vậy mà lại rơi xuống dạng này địa vị, giống như sắp chết tên ăn mày mở dạng, nằm ở chỗ này, mặc cho những con ruồi này tụ lại ở trên người. Đỗ Vũ trong lòng vốn là tụ một đám lửa, nhưng là, tại thời khắc này, thấy cảnh này, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều nhanh bạo tạc. Bệnh viện đòi tiền, không gì đáng trách. Không có tiền, không cho chữa bệnh, không cho dùng dược, Đỗ Vũ cũng có thể hiểu được. Nhưng là, trực tiếp đem một cái vừa mới động xong giải phẫu người, ném tới cửa. Để những con ruồi này bò đầy toàn thân, dạng này sự tình, là người có thể làm ra giải quyết tình sao. Tới tới tới, nhìn xem hiện trường phạm tội A. Đằng sau một cái người cao gầy cảnh sát còn tại ồn ào, chuyên môn đem Đỗ Vũ hướng Ngô Cải Chi bên kia mang đến, cười ha hả nói, đúng, cái này, hẳn là ngươi thân thích chứ. Tới tới tới, nhìn xem nhận biết không, nhận biết không. Cảnh sát kia vừa nói, nắm lấy Đỗ Vũ còng tay, trực tiếp đem Đỗ Vũ kéo đến Ngô Cải Chi trước mặt. Ngô Cải Chi nghe được thanh âm, cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy Đỗ Vũ, mặt nàng run rẩy một chút, trên mặt biểu lộ rõ ràng tràn đầy lo lắng. Nàng dốc hết toàn lực, chậm rãi đem một cái giơ tay lên, nghĩ muốn nắm Đỗ Vũ tay. Miệng nàng môi có chút mở ra, tựa như là đang nói cái gì, nhưng là, ai cũng nghe không được nàng thanh âm. Bất quá, Đỗ Vũ biết rồi, Tam Di là đang gọi mình danh tự, đây là một cái trường bối, đối với vạn bối thâm hậu nhất yêu. Tam Di, ta không sao, ta không có việc gì. Đỗ Vũ hốc mắt rưng rưng, luôn miệng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có việc. Người cao gầy cảnh sát cười lạnh nói, có sao không, đó cũng không phải là ngươi nói tính á tiểu tử, liền không nói ngươi cường gian sự tình, liền nói ngươi cái kia bút tiền tham ô sự tình, đều đủ ngươi lại phán cái mười mấy 20 năm. Ngô Cải Chi thân thể rõ ràng run lên, nhìn lấy Đỗ Vũ con mắt, càng là lo lắng. Tay nàng nâng lên cao hơn, bờ môi khẽ trương khẽ hợp, lại không phát ra được chút thanh âm nào. Bởi vì quá mức dùng sức, khiên động vết thương, nàng đau nhức mặt đều đang vặn vẹo lấy, nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý bản thân đau đớn, một mặt khẩn trương nhìn lấy Đỗ Vũ. Tam Di, ta chưa làm qua bất luận cái gì chuyện sai, ta cũng sẽ không có sự tình. Ngươi cứ việc yên tâm, ta rất nhanh liền không có việc gì. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bên người người cao gầy, âm thanh lạnh lùng nói, khuyên ngươi một câu, làm người đừng quá mức. Các ngươi chưa hẳn thật có thể để cho ta ngồi tù, nhưng là, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như phán không ta tội, những cái này sổ sách, ta sẽ làm sao cùng các ngươi tính. Người cao gầy đầu tiên là sững sờ, sau đó buột miệng mắng, thao, đến lúc nào rồi, con mẹ nó ngươi còn dọa hù lao tử đây. Ta nói với ngươi, lần này ngươi nếu là ngồi không nhà tù, lao tử đem đầu thu hạ đến cấp ngươi làm cầu để đá. Đỗ Vũ không để ý đến người cao gầy nói, chỉ là mắt lạnh nhìn vệ sinh sở đứng ở cửa những cái kia xem náo nhiệt bác sĩ y tá, cất cao giọng nói, ta mới vừa mới đối với bọn hắn nói chuyện, các ngươi cũng nghe rõ ràng. Ta Đỗ Vũ hôm nay ở chỗ này thề, ta Tam Di ở chỗ này sở thụ thống khổ, ta nhất định sẽ gấp bội phụng trả lại cho các ngươi. Những bác sĩ kêu y tá đưa mắt nhìn nhau, trong đó một cái trung niên bác sĩ đứng ra, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, ngươi bất nói nhảm, không giao tiền thuốc men, ngươi còn có lý à. Ta nói với ngươi, coi như ngươi ngồi tù, thiếu chúng ta tiền thuốc men, đều phải cho chúng ta bổ sung. Cái kia ngươi chờ. Đỗ Vũ lạnh giọng trả lời. Chờ lấy liền đợi đến, một kẻ lưu manh, làm sao sẽ hù dọa ở ai vậy? Trung niên bác sĩ bĩu môi, hoàn toàn không đem Đỗ Vũ uy hiếp để vào mắt. Nơi này xem hết, đến, ta lại mang ngươi nhìn cái kích thích hơn. Người cao gầy đem Đỗ Vũ kéo lên xe cảnh sát, mang theo Đỗ Vũ trực tiếp chạy nhanh đến trước đó Đỗ Vũ ở cái kia quán trọ nhỏ. Quán trọ nhỏ hôm nay đóng kín cửa đây, người cao gầy mang theo Đỗ Vũ mở ra quán trọ nhỏ cánh cửa đi vào. Quán trọ nhỏ lão bản chính đứng ở cửa vị trí, lập tức nên tới, hướng người cao gầy chào hỏi, sau đó nhấc chân liền hướng Đỗ Vũ đạp đến, mẹ, ngươi thế nào đứt đoạn tiếp theo phách lối đây? Đỗ Vũ nghiêng người tránh đi, lão bản lập tức hỏa, gơ lấy bên cạnh băng ghế, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, thao, con mẹ nó ngươi còn dám tránh, lao tử đánh không chết ngươi. Lão bản mang theo băng ghế muốn đánh Đỗ Vũ, bị người cao gầy ngăn lại, sở trưởng nói, người không thể đánh, ngươi cũng đừng kiếm chuyện. Lão bản ngẩn người một chút, ngạc nhiên nói, không thể đánh. Vì cái gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Người cao gầy nguyết hắn một cái, lão bản giật mình, vội vàng im lặng, cái gì cũng không dám hỏi. Bọn họ đâu? Người cao gầy hỏi. Hậu viện đây. Lão bản chỉ hậu viện, lại liếc Đỗ Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, mẹ, bản thân phạm tội, trả lại người ta mang thai. Tiểu tử, ta muốn là ngươi, ta thẳng thắn chết tính, còn sống còn có ý nghĩa gì a? Đỗ Vũ căn bản liền cũng không nhìn hắn cái nào, những cái này vai hề nhảy nhót, hắn cũng khinh thường tại để ý tới. Chờ sự tình lần này xử lý xong về sau, hắn liền muốn lần lượt tìm những người này tính sổ sách. Người cao gầy lôi kéo Đỗ Vũ tiến hậu viện, mới vừa đi vào, Đỗ Vũ liền xa xa sau khi thấy viện trong viện ném hai nữ tử. Một cái là Tiểu Thúy, một cái khác, là đúng là hắn biểu muội Chu Yến Nhi. Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi trên người đều buộc dây thừng, rõ ràng là bị người bắt tới. Hai người bộ dáng đều có chút chật vật, Tiểu Thúy trên người có chút vết máu, đoán chừng ăn không thiệt nhỏ. Về phần Chu Yến Nhi, nàng cái chán phá một cái hố, máu vết thương dịch đã trải qua ngưng kết. Nhưng là, vết thương này còn sưng lên đến rất cao, nhìn lấy đều bị người cảm thấy đau đớn. Thấy cảnh này, Đỗ Vũ hai tay chỉ nắm đến cờ rốt rung động. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn người cao gầy, trầm giọng nói, cái này chính là các ngươi cảnh sát phương pháp làm việc sao? Vì để ta nhận tội, sẽ dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn. Ai, ngươi đừng có hiểu lầm a. Người cao gầy lập tức nói, hai người này, không phải ta bắt, là ngươi tối hôm qua cường gian nữ hải kia người nhà bắt. Bọn hắn nói, ngươi làm sao đối cô bé kia, bọn hắn liền muốn làm sao đối đãi cái này hai nữ. Muốn không phải chúng ta trong sở người hỗ trợ, đoán chừng cái này hai nữ, đều bị người làm đây. Chuyện này, ngươi nên cảm kích chúng ta mới đúng a. Đỗ Vũ hắn đương nhiên không tin người cao gầy nói, thực nếu như các ngươi cứu người, vì cái gì còn không cho các nàng mở trói đây. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ trầm giọng hỏi, là Chu Hùng để cho các ngươi làm như thế, hay là Hầu Kiến Thiết? Đốt! Ngươi người này là nghe không hiểu tiếng người, hay là thế nào? Người cao gầy trợn mắt nói, ta đều nói, là chúng ta cứu cái này hai nữ hải, không có người nào để cho chúng ta làm chuyện này. Đỗ Vũ không để ý đến người cao gầy, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, đột nhiên cất giọng nói, Chu Hùng, Hầu Kiến Thiết, các ngươi nghe rõ ràng cho ta. Ta Đỗ Vũ chỉ cần không chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Người cao gầy mới vừa muốn nói chuyện, lầu hai chuyển tới một thanh âm lạnh như băng, hừ, ngươi cho rằng ngươi lần này thực có thể còn sống sao. Chương 178, kéo đứt còng tay. Theo cái này thanh âm lạnh như băng, lầu hai trong hành lang, đi tới 10 cái nam tử. Cầm đầu một cái, chính là Hầu Hoa. Cái này 10 cái nam tử, còn đỡ lấy một người, người này không phải người xa lạ, chính là Hầu Kiến Thiết. Tất cả chính như Đô Vũ suy đoán như thế, chuyện này, thật là Hầu Kiến Thiết cùng Hầu Hoa ở sau lưng động tay chân. Nhìn thấy những người này đi ra, người cao gầy cao mày một cái, hướng Hầu Kiến Thiết nháy mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm bọn họ muốn làm gì. Tiểu Lý, ngươi bộ kia, đối tiểu tử này, không dùng được. Hầu Kiến Thiết âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này 13 tuổi liền bắt đầu ngồi tù, ngồi 10 năm nhà tù đi ra, cái dạng gì sự tình chưa thấy qua. Ngươi muốn để hắn nhận tội, những thủ đoạn nào căn bản vô dụng. Vậy ngươi muốn làm gì? Người cao gầy một mặt bất đắc dĩ, Hầu Kiến Thiết xuất hiện, xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Hầu Kiến Thiết, Tiểu Lý, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ra ngoài. Người cao gầy ngẩn người một chút, nói, cái này không hợp quy củ a. Hầu Hoa nói, ngươi muốn hợp quy củ, vậy cũng không nên muốn làm án kiện. Ngươi rốt cuộc là nghĩ hợp quy củ, hay là muốn làm án kiện? Người cao gầy suy tư một chút, thật đúng là quay đầu đi. Lão bản kia chần chờ một chút, cũng liền vội vàng đi theo người cao gầy đi. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết rồi, lưu tại nơi này khẳng định không có chuyện gì tốt. Đỗ Vũ đứng ở dưới lầu, lạnh lùng nhìn lấy Hầu Kiến Thiết đám người từ trên lầu đi xuống, trong mắt đều là băng hàn sát ý. Hiện tại tất cả mọi chuyện, đều là Hầu Kiến Thiết làm, chuyện này, hắn há lại sẽ để Hầu Kiến Thiết tốt hơn. Đỗ Vũ, ta biết, ngươi rất muốn giết ta. Hầu Kiến Thiết đi đến Đỗ Vũ trước mặt, đột nhiên bắt lấy Đỗ Vũ còng tay, cười lạnh nói, nhưng là, hiện tại ngươi còn có bản sự này giết ta sao? Đỗ Vũ khuôn mặt y dị nguyên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hầu Kiến Thiết nhìn một hồi, trầm giọng nói, ta ngồi không nhà tù, chờ ta bên này sự tình xử lý xong, ngươi nhìn nhìn lại ta đến cùng có bản lánh hay không giết ngươi. A, có đúng không? Hầu Kiến Thiết cười lạnh, ngươi ngồi không nhà tù. Đỗ Vũ, ngươi lấy ở đâu tự tin a? Vậy ngươi lấy ở đâu tự tin để cho ta ngồi tù? Đỗ Vũ lạnh giọng hỏi ngược lại. Ha ha ha, Hầu Kiến Thiết ngửa đầu cười một tiếng, nói, ta cũng không có tự tin, bất quá, ta tin tưởng, ngươi khẳng định nguyện ý thành thành thật thật bàn giao ngươi tội mình. Đỗ Vũ không nói, chỉ lặng lặng nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, chờ đợi Hầu Kiến Thiết lời kế tiếp. Hầu Kiến Thiết chậm rãi sau lùi một bước, nói, ta nghe nói, ngươi là một cái rất có tình có nghĩa người, thà rằng liều lên bản thân, cũng không nguyện ý thân nhân mình bằng hữu chịu khổ. Hôm nay, ta ngược lại thực nghĩ kiến thức một chút. Tới, ta trước giới thiệu cho ngươi một người bạn. Hầu Kiến Thiết phía sau đi tới một cái bộ dáng hèn mọn, đại khái 40-50 tuổi nam tử. Nam tử này thoạt nhìn tựa như là tiểu sắc quá độ, tóc đều rơi hơn phân nửa, một mặt hèn mọn bộ dáng, nhìn lấy đều cho người ta một loại cảm giác buồn nôn. Đến, ngươi trước nhận thức một chút. Hầu Kiến Thiết chỉ nam tử này, cười nói, vị này, chính là ngươi cường gian cô bé kia phụ thân. Hắn nghe nói nữ nhi sự tình, liền lập tức chạy tới, muốn cho nữ nhi báo thủ. Hắn là cái người thành thật, báo thủ cũng rất đơn giản. Ngươi đối nữ nhi của hắn làm qua cái gì sự tình, hắn liền đúng ngươi thân nhân bằng hữu làm chuyện gì. Hầu Kiến Thiết vừa nói, cười nhạt nhìn lấy trong viện Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi. Không cần phải nói, ý tứ đã trải qua rất rõ ràng. Đỗ Vũ sắc mặt phát lạnh, Hầu Kiến Thiết ý tứ, rõ ràng là muốn để nam tử này vũ nhục Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi a. Hầu Kiến Thiết. Đỗ Vũ cắn chặt răng, cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra ba chữ này. Hắn hai mắt còn như lưới đao bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Kiến Thiết, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi một câu, không nên đem chuyện làm tuyệt. Làm tuyệt? Ha ha ha, Hầu Kiến Thiết cười lạnh, nói, ta coi như đem chuyện làm tuyệt, ngươi có thể làm gì ta? Họ Đỗ, lần này, lão tử chính là muốn chơi chết ngươi. Mẹ, cái kia 10 dặm 8 thôn, còn mẹ hắn không ai dám cùng lão tử đối nghịch. Ta nói với ngươi, lần này ta con mẹ nó không chỉ có muốn đem ngươi làm đi vào, ta còn mẹ hắn muốn giết chết ngươi. Đỗ Vũ, một câu, ngươi hoặc là nhận tội, hoặc là ta liền để hắn ở chỗ này cho ngươi biểu diễn một chút, ngươi tự mình lựa chọn. Cái kia tên hèn mọn giống như đã có chút nhịn không được, trực tiếp đi vào giữa sân, thẳng đến Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi đi qua. Hầu Kiến Thiết cũng không ngăn trở, chỉ cười lạnh nhìn lấy Đỗ Vũ, tựa như là đang chờ đợi Đỗ Vũ lựa chọn dường như. Nhìn lấy cái kia tên hèn mọn bắt đầu đi giải Tiểu Thúy y phục trên người, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh nổ. Hắn cắn chặt răng, trầm giọng nói, Hầu Kiến Thiết, ta lặp lại lần nữa, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Bằng không thì, đừng trách ta ra tay vô tình. Ra tay vô tình. Hầu Kiến Thiết nhìn xem Đỗ Vũ còng tay, cười nói, ngươi cái dạng này, còn có thể làm gì a ngươi, ngươi. Hầu Kiến Thiết mới vừa nói một nửa, cái kia tên hèn mọn đã đem Tiểu Thúy áo giật xuống đến. Thấy cảnh này, Đỗ Vũ triệt để nhịn không được. Hắn mãnh liệt mà giống to một tiếng, đem song giơ tay lên, ngay trước mặt mọi người, hai tay dùng sức tách ra, vậy mà xinh xinh đem tay kia còng tay kéo đứt. Một màn này, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Còng tay a, kim loại còng tay, vậy mà dạng này trực tiếp bị kéo đứt.
Cái này, đây là nhân lực khí sao? Đỗ Vũ từ nhỏ lực lượng liền viễn siêu người bình thường, trong tủ, bị Lâm lao đầu huấn luyện về sau, khí lực càng là kinh người. Dưới cơn thịnh nộ, càng là điên cuồng, đem cái này còng tay kéo đứt trong nháy mắt, liền Đỗ Vũ mình cũng có chút rung động, hắn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới cái này còng tay thực bị tự kiếm đoạn. Hai tay đạt được giải thoát, Đỗ Vũ chỉ là chốc lát kinh ngạc, chợt một tiếng gào thét, đống nhiên tiến lên một bước, chính vọt tới Hầu Kiến Thiết trước mặt. Người Hầu Kiến Thiết mới vừa hé miệng nói một chữ, Đỗ Vũ đã trải qua bắt hắn lại cổ, đem phía sau hắn nói toàn bộ bóp trở về. Đỗ Vũ song tay nắm lấy Hầu Kiến Thiết cổ, đem cả người hắn cầm lên đến, dùng sức một ném, trực tiếp đem Hầu Kiến Thiết ném vào giữa sân, vừa vặn đem cái kia tên hèn mọn đụng ngã. Thấy cảnh này, bên cạnh mười mấy người đều kinh ngạc đến ngây người, Hầu Hoa càng là cả kinh bắp chân đều đang run rẩy. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, run giọng nói, ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Mười mấy người này, là Hầu Hoa từ bên ngoài dùng tiền mời đi theo, cũng không phải là trước đó đi theo Hầu Kiến Thiết người. Cho nên, bọn hắn chưa thấy qua Đỗ Vũ xuất thủ, đối Đỗ Vũ thực lực cũng không rõ ràng. Mặc dù vừa rồi Đỗ Vũ xuất thủ để cho người ta rung động, nhưng là, bọn hắn ỷ vào nhiều người, hay là xông lại muốn ngăn cản Đỗ Vũ. Đỗ Vũ toàn bộ ánh mắt dừng lại tại giữa sân, cái này mười cái nam tử, hắn hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt, trực tiếp hướng giữa sân phóng đi. Chỉ có cái này mười cái nam tử hướng hắn xuất thủ thời điểm, hắn mới có thể thuận thế phản kích. Bất quá, phàm là bị hắn phản kích lại người, đều là hào không ngoài suy đoán gãy tay gãy chân. Hiện tại Đỗ Vũ, thật giống như một đầu bị chọc giận hung thú bình thường, căn bản không ai có thể ngăn được hắn. Chương 179, ngươi là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Mười cái nam tử, bị Đỗ Vũ giải quyết một nửa thời điểm, những người khác cũng không dám lại hướng phía trước. Những người này chẳng qua là cầm Hầu Kiến Thiết tiền tới làm việc. Chắc chắn sẽ không là Hầu Kiến Thiết bán mạng a. Hầu Hoa đứng ở viện tử chỗ lối vào, nguyên lai tưởng rằng mười mấy người này có thể ngăn cản Đỗ Vũ một lát đây, không nghĩ tới Đỗ Vũ liền nhanh như vậy vọt tới trước mặt mình. Hắn cái kia dám ngăn trở Đỗ Vũ, thông đội vàng xoay người chạy lên lầu. Đỗ Vũ cũng không để ý đến hắn, vọt thẳng tiến giữa sân. Cái kia tên hèn mọn bị Hầu Kiến Thiết đâm đến thất điên bắt đảo, vừa mới đứng lên, còn chưa đứng vững, Đỗ Vũ chạy tới bên cạnh hắn, bắt hắn lại bả vai, trực tiếp đem hắn ném ra viện tử. Một bên khác, Hầu Kiến Thiết tổn thương thảm hại hơn, choáng đầu hoa mắt mà không đứng dậy được. Nhìn thấy Đỗ Vũ hướng bản thân đi tới, chỉ dọa đến kinh hồn táng đảm, đem hết toàn lực vẫn còn không đứng dậy được. Lại quan quại, người không dậy nổi, đúng quần trước cầm ướp, thật sự kinh khủng. Đỗ Vũ cũng không để ý tới hắn, đi đến Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi bên người, hắn xoay người ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem hai nữ dịu dắt đứng lên. Hai nữ cũng không biết là tình huống như thế nào, bây giờ còn trô ở trong hôn mê. Tiểu Thúy trên người áo khoác bị giật xuống đến hơn phân nửa, mê người xương quai xanh toàn bộ lộ ở bên ngoài, ngực cũng lộ ra non nửa, nhìn lấy có một phen đặc biệt mê người cảm giác. Đỗ Vũ không dám nhìn nhiều, hắn đem Tiểu Thúy áo khoác cài lên, đem Tiểu Thúy y phục mặc tốt, lúc này mới đứng người lên, quay đầu mắt lạnh nhìn đứng ở bên cạnh Hầu Kiến Thiết. Hầu Kiến Thiết hiện tại dọa đến cức đái cùng ra, trên người một cỗ tao mùi thối vị, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bản thân lại dãy rủa không. Nhìn Đỗ Vũ ánh mắt rét lạnh bộ dáng, hắn thẳng dọa đến toàn thân run rẩy, chật vật đến cực điểm. Ta đã nói với ngươi, có chuyện gì, tìm ta, có thể. Nhưng là, không muốn liên lụy đến những người khác. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người ngồi xổm ở Hầu Kiến Thiết trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là không nghe ta nói sao, hay là cố ý muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sát ý Đỗ Vũ, Hầu Kiến Thiết căn bản không biết trả lời như thế nào. Nhưng là mặt mũi, hắn vẫn là miễn cưỡng cắn chặt răng. Nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, giả bộ chấn định, ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, đồn công an người liền ở bên ngoài, ngươi dám đụng đến ta một chút, ngươi liền chờ chết đi. Tại Hầu Kiến Thiết lúc nói chuyện, trên lầu cũng đồng thời truyền đến Hầu Hoa tiếng kinh hô, tiểu lý, nhanh lên, họ Đỗ muốn chạy. Nghe được thanh âm này, Hầu Kiến Thiết càng là có lực lượng, trừng mắt Đỗ Vũ nói, hử, ngươi có thể làm gì ta? Đến à, ta cho ngươi biết. Ta không chỉ có nghe được ngươi nói chuyện, ta còn muốn cố ý khiêu chiến ngươi danh giới cuối cùng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có bản lĩnh tới giết ta a, nhìn xem hai ta người đó chết. Cửa ra vào bên kia truyền đến tiếng cửa mở, hẳn là người cao gầy cảnh sát muốn xông vào đến. Nhưng là, Đỗ Vũ trên mặt lại không có chút nào bối rối, hắn biểu lộ ý liền nguyên chấn định tới cực điểm. Chậm rãi duỗi tay nắm lấy Hầu Kiến Thiết cổ, Hầu Kiến Thiết có chút bối rối, vội la lên, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết. Cảnh sát ở ngay cửa, ngươi dám đụng đến ta, bọn hắn sẽ nổ súng bắn chết ngươi. Yên tâm,
ta sẽ không giết ngươi. Đỗ Vũ đem Hầu Kiến Thiết cầm lên đến, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là, ta muốn nhường ngươi nhớ lâu một chút, biết rồi khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, đến tột cùng là kết cục gì. Đỗ Vũ nói xong, đột nhiên xoay người một cái, đem Hầu Kiến Thiết theo ở phía sau trên tường. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia giống như dã thu ánh mắt, Hầu Kiến Thiết rốt cục sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, Đỗ Vũ cũng không phải là như vậy kiêng kỵ cảnh sát, cũng sẽ không bị hắn nói bị dọa cho phát sợ. Nếu như ngay cả cảnh sát đều dọa không được Đỗ Vũ nói, vậy hắn còn có cái gì ỷ vào đây? Xin lỗi, ta biết sai. Hầu Kiến Thiết vội vàng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, thả ta một lần, về sau ta cũng không dám lại. Đỗ Vũ không để ý đến hắn, phảng phất không có nghe được hắn cầu khẩn, dùng một cái tay nắm lấy cổ của hắn, một cái tay khác chậm rãi nắm thành quả đấm. Hầu Kiến Thiết biết rồi Đỗ Vũ một quyền này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, nhìn thấy tình huống này, chỉ dọa đến đều mềm. Nhưng vào lúc này, cổng sân bị người mở ra, người cao gầy hoảng hốt chạy vào, lớn tiếng ồn ào, chuyện như vậy. Mang theo còng tay đây, làm sao lại có thể chạy. Nhìn thấy người cao gầy tiến đến, Hầu Kiến Thiết giống như nhìn thấy cứu tinh dường như, vội la lên, tiểu lý, nhanh cứu ta, hắn muốn giết ta à. Hầu Hoa càng là kích động, chỉ Đỗ Vũ hét lớn, nhanh, giết hắn. Hắn muốn chạy trốn ngục, hắn dám đem còng tay kéo đứt, nổ súng giết hắn a. Người cao gầy lúc này cũng nhìn thấy Đỗ Vũ tình huống, hắn rõ ràng có chút ngộng, nghĩ mãi mà không rõ Đỗ Vũ còng tay là thế nào cắt ra. Nhanh lên buông ra Hầu Kiến Thiết, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí a. Người cao gầy lớn tiếng giống giận. Có nghe hay không? Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Hầu Kiến Thiết cũng la lớn, ngươi không muốn bị xử bắn a. Họ Đỗ, thả ta ra, những chuyện này còn có đến nói, bằng không thì, ngươi mẹ hắn liền chờ chết đi. Đỗ Vũ quay đầu nhìn xem người cao gầy, lại chậm rãi quay đầu nhìn lấy Hầu Kiến Thiết, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, nắm chặt nắm đấm trùng điệp vung ra, đánh thẳng tại Hầu Kiến Thiết trên mặt. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai ngờ rằng, tại dưới tình huống như vậy, Đỗ Vũ lại còn dám ra tay đánh Hầu Kiến Thiết, hắn không sợ cảnh sát sao? Hầu Kiến Thiết che miệng lại, miệng mũi đều là xuất hiện ở máu, căn bản là không có cách ngăn cản. Mấu chốt nhất là, trong miệng răng đều bung lỏng. Có thể thấy được Đỗ Vũ một quyền này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thế nhưng là, cái này cũng chưa hết. Đỗ Vũ ngay sau đó lại đánh ra quyền thứ hai, còn đánh vào nguyên lai mới. Lần này, Hầu Kiến Thiết trong miệng nguyên bản buông lỏng răng, liền trực tiếp bị Đỗ Vũ toàn bộ đánh rụng. Quyền thứ hai, làm cho tất cả mọi người kịp phản ứng, Hầu Hoa tức giận giống to, ngươi dám đánh ta cha, ta con mẹ nó cùng ngươi liều. Hầu Hoa mặc dù tại ồn ào, nhưng hắn cũng chỉ là đứng ở lầu 2 ồn ào, căn bản không dám xuống lầu. Điên. Gia hỏa này điên. Quán trọ nhỏ lão bản đứng ở người cao gầy đằng sau, cấp tốc quát, nhanh giết hắn, nổ súng giết hắn a, hắn đây mẹ là đồ điên a. Nhanh lên giết hắn, bằng không thì chúng ta đều phải xong đời. Người cao gầy càng là sắc mặt đại biến, hắn nguyên vốn cho là mình có thể chấn được Đỗ Vũ, không nghĩ tới Đỗ Vũ đã vậy còn quá lớn mật. Ở trước mặt hắn, còn dám dạng này ẩu đả Hầu Kiến Thiết, đây quả thực liền không có để hắn vào trong mắt ta. Họ Đỗ, ta cho ngươi biết. Ngươi xong. Người cao gầy một bên hướng trong viện chạy đi, một bên hét lớn, con mẹ nó ngươi lại đụng hắn một chút thử xem, lão tử không giết chết ngươi, lão tử là hắn mẹ không họ Lý. Có đúng không? Đỗ Vũ cười lạnh, đột nhiên giơ tay nắm lấy Hầu Kiến Thiết hai trái, hét lớn, vậy ngươi chuẩn bị sửa họ a. Nói xong, Đỗ Vũ dùng sức kéo một cái, vậy mà xinh xinh đem Hầu Kiến Thiết hai trái giật xuống đến. Chương 180, cho ngươi nhớ lâu một chút. A. Hầu Kiến Thiết kêu thê lương thảm thiết, vang vọng toàn trường. Ở chỗ này vây xem tất cả mọi người, một hồi này đều ngây người, bao quát Hầu Kiến Thiết mời đi theo những cái kia tay chân, đều là ngơ ngác nhìn Đỗ Vũ. Không ai từng nghĩ tới, cái này Đỗ Vũ, xuất thủ vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Đỗ Vũ lại phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh dường như, hắn chậm rãi buông ra nắm lấy Hầu Kiến Thiết tay, âm thanh lạnh lùng nói, nửa ngụm răng, một cái thai, đây là ta cho ngươi ký hiệu, hy vọng ngươi có thể nhớ lâu một chút. Nếu như ngươi còn rất dài không trí nhớ, cái kia lần tiếp theo, ta đem ngươi hai cái đuổi đều thu hạ đến. Đỗ Vũ thanh âm rất lạnh, lạnh đến giống như hàn băng đồng dạng thấu xương. Mặc dù hắn nói rất khủng bố, nhưng là, không người nào dám hoài nghi hắn nói chuyện. Bởi vì, hắn vừa rồi biểu hiện, đã trải qua chứng minh tất cả. Hiện trường tất cả mọi người một mặt ngậm vòng mà nhìn xem Đỗ Vũ, hay là cái kia người cao gầy đầu tiên kịp phản ứng, chỉ Đỗ Vũ hét lớn, ngươi. Ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm dạng này sự tình, ngươi. Ngươi đây quả thực là công nhiên khiêu chiến sở cảnh sát uy nghiêm, công nhiên cùng sở cảnh sát làm đối. Đừng cho ta mang nhiều như vậy tân bốc. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta là khiêu chiến ngươi, ngươi đại biểu không sở cảnh sát, sở cảnh sát, cũng không phải ngươi dạng này bại hoại. Ngươi dám mang ta. Ngươi cao gầy tức điên, chỉ Đỗ Vũ giận dữ hét, ngươi biết rồi, vũ nhục quốc gia nhân viên chính phủ, là hậu quả gì sao? Hậu quả? Đỗ Vũ con mắt phát lạnh, đột nhiên đưa trong tay cái kia còn tại đấm máu thai trái ném ở người cao gầy trên mặt, chỉ người cao gầy buột miệng mắng, ngươi còn biết hậu quả. Các ngươi là làm thế nào sự tình? Ta Tam Di đổ vào bệnh viện bên ngoài, sinh tử chưa biết, con rồi bò đầy toàn thân thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không nàng sẽ chết? Tiểu Thúy cùng biểu muội ta bị những người này bắt tới đây, phải ngay tất cả mọi người mặt bị vũ nhục thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không mẹ hắn hậu quả? Ngươi bây giờ cùng ta nói hậu quả, ngươi có tư cách gì cùng ta nói hậu quả? Đỗ Vũ những lời này cơ hồ là hô lên, người cao gầy bị Đỗ Vũ nói sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khí cấp bại phôi cả giận nói, ngươi đừng cùng ta nói những lời nhảm nhí này, ngươi cũng dám ngay trước mặt ta làm dạng này sự tình, ngươi tuyệt đối xong đời. Nói với hắn lời vô ích gì, giết hắn a. Hầu Hoa trên lầu vội la lên, nổ súng a, hắn đây là muốn đánh lén cảnh sát a, còn ngay mặt ngươi, ý đồ nguy hại sinh mạng người khác an toàn, ngươi giết hắn, chính là lập công a. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn đứng ở lầu 2 Hầu Hoa không khỏi giật mình, vội vàng sau lùi một bước, nhưng vẫn là chỉ Đỗ Vũ lớn tiếng mắng, họ Đỗ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này chết chắc. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa, làm sao sẽ đấu qua được sở cảnh sát. Hừ, chờ ngươi chết, ta liền phải đem tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều tốt thu thập một lần, cho ta cha báo thủ. Hầu Hoa trận chiến cùng với chính mình đứng ở lầu 2, Đỗ Vũ một lát bắt không được hắn, cho nên mới dám như thế ồn ào. Nhưng là, tiếp xuống tình huống, lại hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Đỗ Vũ nhìn chằm chằm lầu 2 Hầu Hoa, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đột nhiên lui về sau mấy bước, sau đó hướng phía trước một cái lao nhanh. Đang chạy đến phía dưới mái hiên thời điểm, Đỗ Vũ đột nhiên thả người nhảy lên cao đến một thước, khẽ vươn tay liền bắt lấy lầu 2 biên giới hàng rào. Đỗ Vũ thuận thế mượn lực, thân thể trên không trung lộn mèo một cái, trực tiếp nhảy đến lầu 2 trong hành lang. Hầu Hoa đứng ở lầu 2, nguyên bản còn tại kế hoạch, nếu như Đỗ Vũ lên lầu, hắn liền lập tức từ mặt khác phương hướng chạy trốn đây. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đỗ Vũ lại có thể nhanh như vậy vọt tới lầu 2. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Đỗ Vũ, Hầu Hoa lập tức im lặng, bắp chân cũng không khỏi bắt đầu run lên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đỗ Vũ lại có thể dạng này lật đến trên lầu 2 mặt. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến Hầu Hoa trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn, nói, ngươi muốn báo thủ. Hầu Hoa miệng hà lớn, lại là một chút thanh âm đều không phát ra được, hắn đã bị dọa đến không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn báo thủ, có thể tìm ta. Đỗ Vũ nhẹ phun một ngụm khí, đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy Hầu Hoa cổ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tràn ngập sát ý, cắn răng nói, nhưng là, tìm có liên quan tới ta người, tính chuyện gì xảy ra. Ta Hầu Hoa liên tiếp nói mấy cái ta, nhưng căn bản không biết trả lời như thế nào. Nếu như ngươi theo ta có thủ, đau thật thương thật cùng ta làm, không có việc gì. Ta rất chán ghét người ta uy hiếp ta, nhất là Đỗ Vũ nắm lấy Hầu Hoa cổ, chậm rãi đem hắn kéo đến bên hàng rào, nói khẽ, nhất là cẩm có liên quan tới ta người đến uy hiếp ta. Nói xong lời này, Đỗ Vũ đột nhiên sau lùi một bước. Hầu Hoa quay đầu kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vũ đông nhiên một cước đạp tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Vũ đã trải qua một cước đá vào bộ ngực hắn. Hầu Hoa trực tiếp đụng ở phía sau xi măng trên hàng rào, nhưng nước này bùn hàng rào rõ ràng gánh không được Đỗ Vũ một cước này lực lượng, trực tiếp bị đụng gãy, Hầu Hoa trực tiếp từ lầu 2 té xuống. Phía dưới người cao gầy cùng lão bản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Vũ tại người cao gầy người cảnh sát này trước mặt, còn dám làm dạng này sự tình. Hắn làm việc, chẳng lẽ đều không cân nhắc hậu quả sao? Ngươi còn dám đả thương người? Người cao gầy chỉ Đỗ Vũ tức giận giống to. Nếu đều đến phân thượng này, có cái gì không dám? Đỗ Vũ liếc người cao gầy một chút, đột nhiên từ lầu 2 nhảy xuống, chính đi đến ngã thổ huyết Hầu Hoa bên người, âm thanh lạnh lùng nói, Tam Di nói, không muốn để cho ta ngồi nữa nhà tù. Ta cũng tận lực khắc chế chính ta, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là, hiện tại xem ra, cái này là không thể nào. Sự tình nếu đến một bước này, ta không ngồi tù, căn bản là không được. Nhưng là, ta cũng không muốn ta Tam Di về sau ở bên ngoài chịu khổ, không nghĩ các ngươi đi tìm nàng báo thù. Cho nên, ta chỉ có thể trước phế các ngươi, để cho các ngươi về sau không cách nào lại tìm các nàng báo thù. Người cao gầy cảm giác tình huống không đúng, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đỗ Vũ tự giễu cười một tiếng, nói, nếu đều là ngồi tù, nhiều ngồi mấy năm, ít ngồi mấy năm có cái gì khác nhau? Nếu vì ít ngồi mấy năm, để cho ta thân nhất người ở bên ngoài nhận hết khi dễ, vậy ta còn không bằng ngồi tù cả đời đây. Nghe Đỗ Vũ lời này, Hầu Hoa rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Hắn cũng không đoái hoài tới đầy người đau đớn, vội vàng vịn vách tường bên cạnh, đứng lên nghị muốn chạy trốn, đồng thời cấp tốc quát, Tiểu Lý, nhanh! Nhanh cứu ta! Ai cũng cứu không ngươi! Đỗ Vũ đi qua, đột nhiên nhấc chân chính đá vào Hầu Hoa trên đầu gối, trực tiếp đem Hầu Hoa đầu này chân đá gãy. A! Hầu Hoa một tiếng hét thảm, người cao gầy càng là giận dữ, đột nhiên rút ra bên hông súng, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, mẹ hắn, ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám băng ngươi sao? Chương 181, Đỗ tiên sinh có đây không? Nhìn thấy người cao gầy rút súng, Hầu Hoa vui mừng quá đỗi, chỉ Đỗ Vũ vội la lên, nhanh! Nhanh đánh chết hắn A! Nổ súng A! Nổ súng A! Quán trọ nhỏ lão bản cũng ở bên cạnh lo lắng hô, gia hỏa này bây giờ là thực bị Đỗ Vũ hù đến. Đỗ Vũ nếu có thể dạng này ứng phó Hầu Kiến Thiết cùng Hầu Hoa, nói không chừng sẽ còn làm sao ứng phó hắn đây, hắn hiện tại chỉ muốn lộng chết Đỗ Vũ, miễn cho Đỗ Vũ tìm hắn để gây sự. Đỗ Vũ quay đầu nhìn người cao gầy một chút, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, chờ ta giải quyết hai cha con này hai, không cần ngươi bắt ta, chính ta đi tự thú. Chuyện này, ngươi không cần quản, bằng không thì, con mẹ nó ngươi bớt nói nhảm. Không đợi Đỗ Vũ nói xong, người cao gầy liền lập tức buột miệng mắng, họ Đỗ, ngươi mẹ mày không phải ngạo mạn sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Tới tới tới, cùng lao tử súng so tài một chút, nhìn xem rốt cục là ngươi lợi hại, hay là trong tay của ta súng lợi hại. Đỗ Vũ sắc mặt chuyển lạnh, trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn thương tổn ngươi, chờ ta giải quyết hai người kia, liền đi tự thú, ngươi không nên ép ta. Ai nha, ngươi còn dám làm ta sợ. Người cao gầy mặt mũi tràn đầy trào phúng, dùng thương chỉ Đỗ Vũ nói, ngươi còn không muốn thương tổn ta. Dựa vào, ngươi ngược lại là có bản sự này, bị thương ta à? Con mẹ mày để cho ta chớ ép ngươi, ta coi như một ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể làm gì ta à? Vậy cũng đừng trách ta. Đỗ Vũ quát khẽ một tiếng, đột nhiên lui về sau một bước, nắm lên giữa sân một cái tiểu hoa bàn, dùng sức hướng người cao gầy ném đi qua. Người cao gầy không nghĩ tới Đỗ Vũ cũng dám hướng tự mình ra tay, hắn mặc dù súng ngắn, nhưng bình thường cũng chưa từng dùng tới ai trong nháy mắt này, hắn thật là có chút hoảng, vội vàng ở trong nã một phát súng, nhưng không có cái gì đánh tới, nhưng này to lớn tiếng súng, lại đem bên cạnh lão bản dọa đến kém chút nằm dạp trên mặt đất. Đĩa tuyến trực tiếp đập tới, đúng lúc nện chúng ở người cao gầy trên tay. Trực tiếp đem hắn súng cũng đập mất. Người cao gầy còn chưa kịp phản ứng đây, Đỗ Vũ đã trải qua vọt tới trước mặt hắn, một tay nắm lấy cổ của hắn, dùng sức đem hắn đẩy lên đằng sau trên vách tường. Người cao gầy căn bản là không có cách dãy rủa, giống như là bị mèo bắt lấy chuột bình thường, không có chút nào dãy rủa khả năng. Một hồi này, người cao gầy mới hiểu được, Đỗ Vũ vì sao có thể kéo đứt cổ tay. Phần lực lượng này, đơn giản khủng bố a. Ngươi dám đánh lén cảnh sát? Người cao gầy thanh âm đang run rẩy. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia giống như dạ thu ánh mắt, trong lòng của hắn đều là kinh hoàng. Ta nói qua, nếu đều là ngồi tù, nhiều ngồi mấy năm, ít ngồi mấy năm, có cái gì khác nhau? Đỗ Vũ chậm rãi đem lấy tay về, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, ngươi đừng ép ta, bằng không thì thế nào? Đỗ Vũ lời còn chưa dứt, cửa ra vào đột nhiên chuyển tới một thanh âm phẫn nộ. Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Hùng mang theo 7-8 cái cảnh sát từ cửa ra vào xông tới. Khi thế hung hăng đem cổng vị trí đều ngăn chặn. Thấy cảnh này, người cao gầy giống như nhìn thấy cứu tinh dường như, vội la lên, Chu đồn trưởng, nhanh. Nhanh lên, hắn muốn giết người, muốn đánh lén cảnh sát, còn muốn đoạt súng. Đỗ Vũ khe như mày, cái này người cao gầy cũng quá đáng giận. Hắn chỉ là đem người cao gầy trong tay súng bắn rơi, nhưng không có đoạt súng, cũng không giết người. Đoạt súng giết người, cái này cũng là tội lớn tên, người cao gầy cái này tỏ rõ chính là nghĩa vu ham hắn. Bất quá. Đỗ Vũ cũng không phản bác, hắn mắt lạnh nhìn cửa ra vào sông tới 7-8 cái cảnh sát, đầu óc đã ở vận chuyển tốc độ cao. Những cảnh sát này trong tay đều có vũ khí, ở cái này chật hẹp địa phương, hắn liền tránh né địa phương đều không có, căn bản không cách nào đem nhiều người như vậy đều giải quyết, lần này tình huống có hơi phiền toái. Chu Hùng cũng là vừa vặn đến nơi đây, vốn là chuẩn bị đến tìm người cao gầy, nhìn xem Đỗ Vũ nhận tội tình huống. Kết quả, vừa tới cái này tiểu cửa quán trọ, liền nghe được bên trong tình huống như vậy. Hắn liền lập tức dẫn người xuống tới. Nhìn thấy giữa sân bị đả thương Hầu Kiến Thiết phụ tử, đã trải qua bốn phía này bị đả thương những người kia, Chu Hùng trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại càng là hưng phấn. Đỗ Vũ ở chỗ này đem sự tình huyên náo càng lớn, cái kia Đỗ Vũ tội ác lại càng lớn, bọn hắn công lao cũng lại càng lớn. Nhất là vừa rồi người cao gầy nói Đô Vũ giết người đánh lén cảnh sát đoạt súng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là trời đại hảo sự a. Đem hắn còn lại cho ta. Chu Hùng khẽ quát một tiếng, bên người hai cảnh sát lập tức hướng Đô Vũ đi qua. Cẩn thận, người này rất nguy hiểm. Người cao gầy vội la lên, hắn sẽ đoạt súng, tuyệt đối không nên chủ quan. Chu Hùng ngẩn người một chút, nhìn lấy rơi xuống đất súng, cũng lập tức cau mày nói, nhìn chằm chằm hắn, nếu là hắn dám loạn động, lập tức nổ súng băng hắn. Đằng sau mấy cây súng chĩa vào Đỗ Vũ, Đỗ Vũ cũng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, đảm nhiệm cái kia hai cảnh sát qua đưa cho hắn vào tay còng tay. Nhìn thấy Đỗ Vũ bị bắt lại, Chu Hùng càng là hưng phấn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Kim Lương cứ gọi điện thoại, báo cáo bên này tình huống. Trương Kim Lương nghe nói Đỗ Vũ đánh lén cảnh sát giết người đoạt súng, tự nhiên là càng là cao hứng. Sự tình đến phân thượng này, cái kia Đỗ Vũ nhận hay không cung cấp, công lao này cũng là không chạy. Để điện thoại xuống, Chu Hùng nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Trương Kim Lương đối với hắn làm sự tình rất là hài lòng, Trương Kim Lương công lao không chạy, vậy hắn chức vị khẳng định cũng không chạy. Họ Đỗ, ngươi là gan này thật là lớn a. Chu Hùng chậm rãi đi đến Đỗ Vũ bên người, nói, đánh lén cảnh sát, giết người, đoạt súng. Lao tử làm mấy chục năm cảnh sát, lần thứ nhất nhìn thấy lá gan lớn như vậy. Hừ, bất quá, lá gan càng lớn, chết càng nhanh, đạo lý này, ta nghĩ ngươi hay là không biết rõ a bất quá. Ngươi rất nhanh cũng liền sẽ rõ ràng, lần này, hừ, ngươi cũng không phải là ngồi tù đơn giản như vậy. Nhiều như vậy tội danh cộng lại, đoán chừng đều đủ ăn súng. Đỗ Vũ cắn răng nhìn lấy Chu Hùng, trầm giọng nói, ngươi coi mấy chục năm cảnh sát, một chút tinh thần trọng nghĩa đều không có, ngươi mấy thập niên này, đều sống đến cẩu thân trên sao. Chu Hùng không nghĩ tới, Đỗ Vũ dưới loại tình huống này còn dám chửi mình, lập tức hỏa, chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng, mẹ hắn, ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ cái này tội danh là chạy không, ta đem ngươi đánh thành cái dạng gì, đều không người quản được. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có mấy người liền có thể vô pháp vô thiên, hôm nay ta mẹ mày ngay ở chỗ này đem ngươi thu thập phục, miễn cho trở về cục khó khăn. Vừa nói, Chu Hùng trực tiếp khoát tay chặt lại, cả giận nói, bắt hắn cho ta treo ngược lên. Chu Hùng mấy tên thủ hạ qua đi tóm lấy Đỗ Vũ, đem hắn hướng trong viện kéo đi. Đỗ Vũ nhướng mày, đang chuẩn bị phản kháng, lúc này nguyên bản đóng cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một cái thanh âm nóng nảy từ cửa ra vào truyền vào, Đỗ Vũ Đỗ tiên sinh có phải hay không là ở chỗ này. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thanh niên cao lớn nam tử đứng ở cửa, phía sau hắn còn cùng ba người. Trong đó một cái, là một người dáng dấp cực hắn mỹ lệ nữ hài tử, chỉ là mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lại có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Chương 182, Cường Thế Thanh Niên.